Chương 445, Sở Mực Ngấn Trúc Cơ. Chương 445, Sở Mực Ngấn Trúc Cơ. Cây thương này nhất định muốn hủy đi. Kết Đan thống lĩnh hai mắt tràn ngập kiên kỵ. Hắn nhìn ra được, Sở Mặc Ngân thực lực của bản thân không có ý nghĩa, chỉ là trong tay cây thương kia thật là đáng sợ. Đó tựa hồ là chuyên môn dùng để khắc chế quỷ cưới chi vật. Không đem món kia thần bí bảo vật hủy đi, U Vân quỷ cưới cái hệ thống này rất có thể liền bị phá hủy. Hắn tiện tay cầm lên một cái chết đi dị thú đầu, sức mạnh quán chú trong đó, cách tiếp cận khoảng cách 10 dặm, hướng Sở Mặc Ngân đập tới. Ven đường một cái trúc cơ tu sĩ, vừa bạn đứng tại trên đầu phi hành con đường, tại chỗ bị nện thành thịt nát, trên người huyền vũ giáp tựa như miếng sắt giống như phá toái, lại tựa hồ như không đối viên này đầu tạo thành ra dáng chặn lại. Sở Mặc Ngân giơ súng lên kích. Cự thú đầu bị trường thương đâm thủng, trong đó thi khí bị kim sắc hỏa diễm nhóm lửa, nhưng trên đầu lưu lại sức mạnh, vẫn như cũ đánh nát Sở Mặc Ngân hộ giáp. Sở Mặc Ngân bay ngược ra ngoài, cơ thể nặng nề màn đện ở trên một toàn núi nhỏ, phun ra một ngụm máu lớn. Hắn cảm thấy nội tạng phá toái, trên thân xương cốt đứt gãy. Đây chính là kết đan kỳ thực lực sao? Tiện tay ném ra đầu, liền có thể đập chết trúc cơ tu sĩ, mặc dù có tiên sư ban cho vũ khí cùng áo giáp, vẫn như cũ không phải địch. Quá yếu. Vũ khí cũng tốt, quân trận cũng tốt, áo giáp cũng được, những thứ này ngoại vật lại mạnh, cũng không phải kẻ yếu có thể phát huy ra được. Ta muốn trở nên mạnh mẽ. Trong cơ thể của Sở Mặc Ngân công pháp điên cuồng vận chuyển, rất nhanh vượt qua giới hạn giá trị. Không chết sao? Kết đan quỷ cưới lộ ra tàn nhẫn biểu lộ, cưới dị thú chém giết tới, liền muốn đem Sở Mặc Ngân sinh mệnh kết thúc. Bảo hộ thống lĩnh, quân đoàn các thành viên điên cuồng đối với kết đan quỷ cưới phát động công kích, hoặc là bảo hộ tại Sở Mặc Ngân trước mặt. Tứ thánh quân đoàn trọng yếu thành viên nòng cốt cũng là bị Sở Mặc Ngân một tay rèn luyện ra được, toàn bộ đều tán thành hắn vị này thống lĩnh. Nhưng cái này càng làm cho quỷ cưới bức tin, người này là nhân vật trọng yếu. Hắn tiện tay vung đao, hơn 10 người Thanh Long quân đoàn thành viên như là đậu hũ bị đao khí cắt thành hai nửa. Hắn tiếp tục cưỡng ép, không người có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Ba tông kết đan kỳ một tới, nhưng bọn hắn cũng có riêng phần mình đối thủ, về số lượng ở vào tuyệt đối thế yếu. Thấy cảnh này, Sở Mặc Ngân trong lòng không cam lòng càng thêm nồng đậm. Ta muốn càng mạnh hơn. Trên người hắn khí thế liên tục tăng lên, Thanh Long luyện thể quyết, Bạch Hổ quy nguyên khí, Chu Tước niết bàn kinh, Huyền Vũ không động thân, bốn loại công pháp tu luyện ra sức mạnh, tại ý chí chủ tính trung phía dưới, đột phá cực hạn. Thể nội pháp lực sôi trào đồng dạng, chút xuống trong tay trường thương phía trên, hướng về tên kia kết đan quỷ cưỡi ném mạnh mà ra. Trường thương hóa thành một vệt kim quang, chớp mắt đã tới. Cái này trường thương ngưng tụ tiên luân chi lực, ngoại trừ Thái Dương chân hỏa, còn nổi danh vì tung địa kim quang thần thông. Kết đan quỷ cưỡi lại tiện tay giải quyết, mười mấy cái không biết sống chết binh sĩ, ngay sau đó liền bị một thương xuyên thấu lồng ngực. Thật nhanh. Loại này chí cương chí dương hỏa diễm, chính là khắc chế ta U Vân quỷ cưỡi sức mạnh sao? Kết đan quỷ cưỡi nắm chặt cán thương, trong mắt tràn ngập kiên quyết chi sắc, lực lượng toàn thân quán chú tại trên trường thương. Oanh! Trường thương bạo toái, hóa thành quả cầu ánh sáng màu vàng vây quanh kết đan quỷ cưỡi. Tiêu tán ánh lửa, hướng về bốn phía bắn ra. Trong phạm vi mười mấy dặm, phụ trách truy sát hội bình, mấy chục tên trúc cơ cảnh giới U Vân quỷ cưỡi, tất cả đều bị bán tán loạn hỏa diễm tác động đến, không có chút sức chống cự nào mà hóa thành cho bụi. Giải quyết sao? Sở Mặc Ngân không kịp đi kiểm tra quỷ cưỡi trạng thái, liền cảm thấy vô cùng suy yếu, cơ thể chuyển đến trống rỗng cảm giác. Cơ thể mỗi một tấc máu thịt đều chuyển ra cơn đói bụng cuồng cào. Phản phất muốn ăn hết vài đầu nhưu mới có thể bù đắp thân thể trống rỗng. Sinh mệnh tiến hóa cần thôn phệ đại lượng năng lượng. Cưỡng ép trúc cơ, đây chính là cấp độ sống nhảy vọt, cần thôn phệ năng lượng nhất là nhiều, thế nhưng là trong cơ thể hắn năng lượng cũng không đủ. Thật sự nếu không bổ sung, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Hắn cũng không có bối rối, mà là chuẩn bị phục dụng đan dược. Bất kể có phải hay không là trúc cơ đan, ngược lại có thể bổ sung linh khí và khí huyết, đó chính là hảo đan dược. Đúng lúc này, bụi mù tản đi. Thiếu Khuyết một ba thân thể U Vân quỷ cưỡi, vẫn như cũ đứng sừng ở trên mặt đất, trên thân đồng thời thiêu đốt lên màu nâu đỏ, cùng ngọn lửa màu vàng, những cái kia kim sắc hỏa diễm còn tại thôn phệ thân thể của hắn, nhưng sức mạnh đã có chút không còn chút sức lực nào. Trong lòng Sở Mặc Ngân tràn ngập tuyệt vọng. Dạng này còn chưa có chết sao? Có thể tiện tay miểu sát trúc cơ quỷ cưỡi tổn thương, tại kết đan quỷ cưỡi trước mặt, đã vậy còn quá không đáng giá nhắc tới sao? Trước đây linh thương vong tiêu diệt quỷ cưỡi, để cho hắn đối với kết đan kỳ sức mạnh có chút đánh giá thấp, giờ khắc này ở không có kết đan kỳ áp trận tình huống phía dưới, đối mặt kết đan quỷ cưỡi, hắn mới cảm nhận được đối phương đập vào mặt cảm giác áp bách. "Tiểu tử, ngươi rất không tệ, nhưng dừng ở đây rồi." Kết đan quỷ cưỡi không có mục đích, trực tiếp liền muốn xông về phía trước, đem Sở Mặc Ngân sinh mệnh gạt bỏ. Đúng lúc này, một đạo thanh sắc thương mang ngăn tại trước mặt hắn. Vốn là bị thương nặng kết đan quỷ cưỡi, lúc này bay ngược ra ngoài, trên không trung xẹt qua một cái đường vòng cung, trọng trọng ngã xuống đất. Một cây thanh sắc long văn trường thương rơi vào trong tay Sở Mặc Ngân. Lực lượng khổng lồ từ cán thương chuyển tới, hóa thành tinh thuần thủy nguyên chi khí, điền vào thân thể đói khát, đan điền cùng kinh mạch linh khí cũng bị lấp đầy, khí thế viễn siêu đột phá một khắc này, vẫn còn tiếp tục để thăng. Không chỉ có như thế, một thân rồng màu xanh vảy áo giáp hiện lên ở Sở Mặc Ngân bên ngoài thân, đem hắn tan vỡ thanh long sáo trang bộ tu. Đây là thanh long chi lực. Sở Mặc Ngân cũng tiếp thụ qua thanh long truyền thừa, dùng qua thanh long đan dược, tu luyện thanh long công pháp, đối với truyền thừa này chi lực hết sức quen thuộc. Hắn nhìn về phía trường thương trong tay. Đây là cái kia một cây, trấn thủ thanh long truyền thừa chi địa trường thương. Nó làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Nhân loại, biểu hiện của ngươi lấy được ta tán thành. Một thanh âm xuất hiện tại Sở Mặc Ngân trái tim, ta nguyện ý đem sức mạnh giao cho ngươi sử dụng. Sở Mặc Ngân tâm thần khẽ động, ngươi là thanh long chi thương. Thanh long chi thương lại là có sinh mệnh. Cái này khiến hắn hết sức kinh ngạc. Đây không phải trong truyền thuyết linh bảo mới có đặc tính sao? Thanh long chi thương là ta, không cần nói nhảm muốn nhiều nói, trước giải quyết trước mắt tên địch nhân này. Sở Mặc Ngân hỏi, ngươi có thể chiến thắng nó sao? Thanh Long Chi Thương, đối phương là kết đan kỳ, nhưng đã nửa tàn phế, sức chiến đấu 10 không còn một, mà ta nắm giữ kết đan kỳ cấp độ sức mạnh, nhưng bản thân cũng không phải toàn bộ hình thái linh bảo, cho nên cần vật dẫn. Sở Mặc Ngân, vậy chỉ dùng ta xem như vật dẫn a. Thanh Long Chi Thương, đồng thời vận chuyển 4 loại công pháp a, cái kia cố đặc thù sức mạnh, có thể đem lực lượng của ta phát huy đến lớn nhất. Hai người nói chuyện, là dùng ý thức tiến hành. Tại nói chuyện đồng thời, hoàn toàn mới Thanh Long Sáo Trang triệt để bổ tu, đạt đến kết đan cấp độ Thanh Long Chi Lực, bao trùm Sở Mặc Ngân toàn thân. Giờ khắc này, hắn cảm giác chính mình không gì làm cũng được. Bị Thanh Long Chi súng bắn bay kết đan quỷ cưỡi, một lần nữa bỏ lên, cùng Sở Mặc Ngân bốn mắt nhìn nhau. Song phương trong mắt đều tràn đầy cùng nhiệt sát ý, hắn cầm lên loan đao, giết hướng nhân vật trọng yếu này. Muốn lên. Lực lượng cường đại, để cho Sở Mặc Ngân quên mất sợ hãi, tại tứ thánh công pháp ra chỉ Thanh Long Chi Lực, trong nháy mắt vạch phá quỷ cưỡi thân thể. Không có khả năng. Quỷ cưỡi phát ra không cam lòng gầm thét, trọng trọng ngã trên mặt đất. Lại nổi lên không thể. Chương 446, ai là sâu kiến? Chương 446, ai là sâu kiến? Không thành Nguyên Anh, cuối cùng là sâu kiến. U Bân Quỷ Cười thủ lĩnh, từ Huyền Vũ các lao tổ lồng ngực, rút ra đen thui trường thường, có thể để cho ta nghiêm túc 3 chiêu mới giết chết, ngươi đủ để tự ngạo, đáng tiếc cảnh giới chiến lệnh, tuyệt đối không thể quá phận. Huyền Vũ các lao tổ vô lực ngồi dựa vào phế tích bên trên, bản mệnh pháp bảo Huyền Vũ thuần đã nát bấy, tổ tiên lưu lại Huyền Vũ giáp, đã hóa thành nát bấy, ngực đen thui lôi thủng đang tại khuyết tán. Sinh cơ của hắn đã bị triệt để phá hủy, liền thức hải cũng đã vỡ vụn, không đủ sức xoay chuyển đất trời, chỉ là Huyền Vũ huyết mạch chí lực, cùng phục dụng qua chu tức niết bàn đan hiệu quả, mới khiến cho hắn giữ lại có hấp hối ý thức, nhưng cũng chỉ là nhiều thở mạnh mấy cái thôi. Thủ linh tiếp tục chảo phúng, ngươi nếu là không quan tâm những con kiến hôi kia, có lẽ còn có cơ hội chạy thoát. Huyền Vũ các lao tổ khí như dây tóc, lại như cũng không phục, ngươi quỷ cưỡi, thế nhưng là bị sâu kiến giết chết không thiếu, ngược lại đều phải chết, cầu xin tha thứ cũng không ý nghĩa. U Vân quỷ cưỡi những quái vật này sẽ không bỏ qua chính mình cũng sẽ không cầu bọn hắn buông tha. Chỉ là Huyền Vũ các còn có tương lai sao? Hy vọng vị kia tồn tại có thể mang đến một chút hy vọng đi. Thủ linh sầm mặt lại, ngươi tự tìm cái chết. Huyền Vũ các lao tổ nhắm mắt lại, lại như cũ không quên niệm ai, ngươi cũng đều vì sâu kiến tức giận à? Sớm tại bị trục xuất Vân Châu thời điểm, hắn liền liệu đến hôm nay. Thủ lĩnh vừa muốn động thủ, đem hắn một hơi cuối cùng cắt đứt mất, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương đông. Một tiếng rít vang vọng bầu trời đêm. Tiến quốc đại quân đang đuổi giết U Vân quỷ cưỡi, vừa mới rít lên, là tên kia thủ lĩnh triệu tập tín hiệu. Nhanh như vậy sao? Là thời điểm phản công. Huyền Vũ các lao tổ đã là người chết, bây giờ trọng yếu nhất là tận khả năng bảo toàn U Vân quỷ cưỡi sức mạnh. Hắn bay lên không trung, phát ra một tiếng rít. Dẫn dắt 4000 tên quỷ cưới thủ lĩnh, đồng dạng phát ra rít lên. Ba vị nguyên anh kỳ quỷ cưới, tận khả năng thu hẹp binh lực, đem U Vân quỷ cưới chủ lực tụ tập cùng một chỗ. Ba vị nguyên anh thủ lĩnh khí tức, không chút kiêng kỵ ở trên trời phong thích, uy trấn bát phương. Đại địa nứt ra, nham tương dâng trào, cỏ cây khô héo, đất cằn nghìn dặm, hạn bạt bất diệt thể mang tới sức mạnh, để cho bọn hắn khí thế như hồng. Tiến đánh ba tông U Vân quỷ cưới, cùng chủ lực tụ hợp cùng một chỗ, tại ba tên nguyên anh kỳ dẫn dắt phía dưới, chuẩn bị nên chiến yến quốc chủ lực, cùng những cái kia uy lực tựa hồ có chút lớn cơ quan lâu thuyền. Yến quốc binh lực mạnh, có chút ra ngoài ý định. Vốn cho là chỉ là bọn hắn đánh hạ đại cản quá trình bên trong, tiện tay cầm xuống tiếp tế chi địa, không nghĩ tới ý chí chống cự của bọn hắn, vậy mà kiên quyết như thế, Trung Nguyên phát triển đến tình trạng như thế. Nhưng không có quan hệ, ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, Yến quốc chủ lực sẽ tại ở đây phá diện. Tối nay, U Vân Quỷ Cơ sức mạnh sẽ để cho toàn bộ Cửu Châu sợ hãi. Sau ngày hôm nay, U Vân Quỷ Kỵ tướng sẽ thoát ly U Vân hai châu vùng đất nghèo nàn, nhập chủ đại cản, thưởng thụ phồn hoa nhất chi địa. Đại Yên Quá tổ thần tình ngưng trọng, hai vị nguyên anh sơ kỳ, một vị nguyên anh trung kỳ, kim đan chân nhân lại có hơn 100 vị nhiều, lại thêm nắm giữ thân bất tử U Vân Quỷ Cưỡi, khó trách có lòng tin tiến đánh đại cản cảnh giới của hắn, là nguyên anh trung kỳ. Nhưng mà, đối mặt lấy bất tử chi thân chứ danh U Vân Quỷ Cưỡi, cho dù so với đối phương cao một cái tiểu cảnh giới, cũng rất khó thời gian ngắn chiến thắng. Đồng thời đối mặt ba vị nguyên anh kỳ, liền càng thêm nguy hiểm. Bất quá không có quan hệ. Tại quân đoàn chiến ở trong, nếu như hai bên đều có nguyên anh kỳ, như vậy số lượng chênh lệch sẽ thu nhỏ. Tại trận pháp gia trì, vô luận là 3 tên nguyên anh, vẫn là 5 tên nguyên anh, đều có sức chống cự, sẽ không tồn tại tính áp đảo chênh lệch, chỉ là đối phương nguyên anh càng nhiều, có thể áp dụng chiến thuật càng linh hoạt mà thôi. Huống chi, Tiến Quốc Thái Tổ nóng nhìn phương nam, hắn có thể cảm giác được, Lô Quốc đang tại kiểm chế Thái Sơn kiếm tông, Tề Quốc cường giả đang chạy tới. Chỉ cần quân đoàn chiến đánh thắng, đánh lui U Vân Quỷ Cưỡi không thành vấn đề. Mặc ra cơ quan truyền mang tới kinh hỉ, để cho hắn có đầy đủ lòng tin đánh lui những thứ này nhân quỷ khó phân biệt quái vật. Trận chiến này có cơ hội thắng, không là nhất thiết phải thắng. Tiến quốc vương thất hưởng thụ đại yên cung phụng mấy ngàn năm, mảnh đất này là bọn hắn, không ai cướp đi được. Nắm giữ nguyên anh trung kỳ thực lực, thậm chí có thể so với hậu kỳ thực lực quỷ cưỡi thủ lĩnh. Đối với Yến quốc phát ra tức giận tiếng giống, chúng ta chỉ là đánh chiếm đại cản phía trước, tiện đường lấy một chút tiếp tế, đã các ngươi Yến quốc tự tìm đường chết, vậy liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút. Ta U Vân quỷ cưỡi vì cái gì lệnh thiên hạ nghe tin đã sợ mất mật. Tất cả U Vân quỷ cưỡi đồng loạt phát ra tức giận gào thét, vô tận thi khí hội tụ thành một đoàn, âm trầm thi khí kết nối thành một mảnh. Đại Yên kỵ binh đứng tại trên chiến thuyền, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị ứng đối trận này nghiêm nghị chiến dịch. Mặc gia tử đệ điều khiển cơ quan thuyền, thần tình kích động. Nguyên tử thần quang pháo đã chuẩn bị ổn thỏa, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng, làm hao mòn U Vân Quỷ Cưỡi sức mạnh. Tề Quốc Thái Tổ mang theo Tề Quốc tinh nhuệ hóa thành đội quang, từ mặt phía nam chạy đến, chuẩn bị gia nhập vào chiến đấu. Phương Nam Mặc Gia Việt Quân đang trên đường chạy tới, giải quyết đi truy sát mà đến U Vân Quỷ Kỵ Tam Tông kết đan, chuẩn bị dẫn dắt ba tông tu sĩ làm sau cùng chống cự. Hấp hối Huyền Vũ các lao tổ mở mắt, già mua con mắt tựa hồ mang theo vẻ mong đợi. Đại chiến hết sức căng thẳng. Đúng lúc này, một thân ảnh đột ngột xuất hiện trong chiến trường ương. Trước đó không có người chú ý tới hắn tồn tại, thẳng đến hắn chủ động biểu diễn mới bị người chú ý đến. Trên người hắn đi thủy tinh một dạng áo giáp bao trùm toàn thân. Khi mọi người thần thức đảo qua, lại phát hiện tại thần thức trong cảm giác hắn lại là không tồn tại. Nhưng mà Yến Quốc Thái Tổ lại toàn thân run rẩy. Rất lâu chưa từng xuất hiện, nghiêm trọng uy hiếp sinh mệnh lúc mới phải xuất hiện, đối mặt nguy hiểm chi vật bản năng ở trong lòng nảy mầm, hóa thành khó mà miêu tả sợ hãi, an mòn tâm linh của mình. Trong tay hắn cầm là cái gì? Đang mang theo Tề Quốc Kim Đan chân nhân dân hóa thành đội quang chạy tới Tề Quốc Thái Tổ, nhịn không được dừng bước lại. Hắn cảm giác được, không cách nào hình dung đại khủng sợ. Phía trước sẽ xuất hiện chuyện kinh khủng. Là Giang công tử, Yến Quốc công tử nhận ra Giang Lâm Tiên. Hắn tới nơi này làm gì? Ba tông kết đăng kỳ cũng nhận ra Giang Lâm Tiên. Vậy mà loạn thành bộ dáng này. Giang Lâm Tiên nhẹ nhàng cầm trong tay ngọc kiếm, để ngang trước ngực. Không có bất kỳ cái gì uy thế truyền ra, nhưng mà, ba tên nguyên anh cảnh giới U Vân Quỷ Cưỡi thống lĩnh, lại cảm nhận được khó mà miêu tả đại khủng sợ. Bọn hắn há miệng, muốn nói cái gì? Nhưng mà, đã không có cơ hội. Trên không trung phóng thích uy thế quỷ cưỡi thủ lĩnh, cơ thể vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành mảnh vụn, cuối cùng vỡ vụn thành một biển, trên không trung phiêu tán. Liên giống bị cục tẩy, nhẹ nhàng từ trên thế giới lao đi, cũng dẫn đến bên cạnh bọn họ, vượt qua 80 tên kết đan kỳ quỷ cưỡi thống lĩnh, còn có hơn 3000 tên U Vân Quỷ Cưỡi, lặng yên không một tiếng động hóa thành một biển. Không có kêu thảm, không có kêu rên, cũng không có chống cự. Cứ như vậy dễ dàng từ trên thế giới tiêu thất. Huyền Vũ các lao tổ thỏa mãn nhắm mắt lại, nguyên anh kỳ cũng bất quá là sâu kiến thôi. Chương 447, Hóa Thần chi kiếm chương 447, Hóa Thần chi kiếm trên chiến trường túc sát bầu không khí, tại thời khắc này ngưng kết. Xúc thế đại phát song phương, bị nhân xuống tạm dừng. Chờ đợi ra lệnh U Vân Quỷ Cưỡi nhóm, giống như pho tượng một dạng đứng tại chỗ, chờ đợi ra lệnh bọn hắn, đã không tiếp thu được bất cứ mệnh lệnh gì. Tiến Quốc Thái Tổ, Lệ Quốc Thái Tổ, còn có tại chỗ Kim Đan chân nhân dân lúc này mới hậu chi hậu giác mà ý thức được, vừa mới xảy ra chuyện gì. Nhiều hơn phân nửa U Vân Quỷ Kỵ đoàn diệt gần trăm vị kết đăng kỳ, hai tên nguyên anh sơ kỳ, một cái nguyên anh trung kỳ quỷ cưỡi thủ lĩnh, lặng yên không một tiếng động từ trên thế giới tiêu thất, không có chút sức chống cự nào mà bị gạt bỏ. Thẳng đến một kiếm này hiệu quả đi qua, mới có một đạo kiếm khí, tựa hồ hậu chi hậu giác mà quét ngang qua chiến trường. Ba tông kết đan kỳ nhóm đều kích động lên. Đó là hóa thần kỳ kiếm khí, cũng chỉ có thể là hóa thần cấp cái khác kiếm khí. Vị kia Giang công tử, không đúng, bọn hắn chủ thượng quả nhiên là hóa thần chuyên người, có thể mời được hóa thần kỳ xuất thủ tồn tại. Tại chỗ tu sĩ cấp cao nhóm vẫn không có từ trong vừa mới một kiếm kia uy hiếp lấy lại tinh thần. Mặc dù kiếm khí là đi sau, nhưng bọn hắn đó là có thể xác định, đó chính là gạt bỏ tất cả địch nhân nhất kiếm. Giang Lâm Tiên mắt nhìn trong tay ngọc kiếm, đây là Phó Thanh Sơn giao cho mình, đến từ thượng cổ hóa thần động phủ di bảo, là hắn khi xưa hộ đạo chi vật. Ngọc kiếm bên trong kiếm khí bắt đầu giảm bớt. Mặc dù sớm đã tế luyện cùng câu thông qua, nhưng cho tới giờ khắc này, hắn mới rõ ràng cảm nhận được hóa thần kỳ đáng sợ. Vừa rồi chính mình vận dụng ngọc kiếm thời điểm, cũng không phải dùng không thể địch nổi kiếm khí phá hủy địch nhân, mà là trước tiên xác định bao quát ba vị nguyên anh kỳ, còn có 3000 U Vân Quỷ Cưỡi bị chém giết kết quả. Kết quả đã viết xong, kiếm khí mới phát sau mà đến trước. Tiêu hao kiếm khí lại từ trong ngọc kiếm cấu trừ. Theo lý thuyết, tại ý thức của mình khóa chặt ba tên nguyên anh chân quân trong nháy mắt đó, đối phương liền đã chết đi, không cách nào trốn tránh, không cách nào phòng ngự, chỉ có ích chính mình hết thảy đi đối kháng. Trừ phi cấp độ sống cường đại đến, có thể đối kháng cái này ngọc kiếm bên trong hết thảy, bằng không tử vong kết cục chính là chú định chi quả. Hóa thần chi uy kinh khủng như vậy, cho dù là từ thượng cổ còn để lại sức mạnh bạo phát đi ra, vẫn như cũ có thể có uy năng như thế. Mấy đạo thần thức cường đại buông xuống, bọn hắn phát giác động tĩnh của nơi này, liền dùng thần thức xem xét. Quen thuộc cao cao tại thượng bọn hắn, không chút kiêng kỵ bao trùm toàn trường, đem hết thể thu hết vào mắt. Xảy ra chuyện gì? U Vân Quỷ Cưỡi vậy mà như thế thương vong thảm trọng, dẫn đến bọn hắn diệt vong đầu nguồn là cái gì? Cái kia sâu kiến trên người hộ giáp, tựa hồ có chút đặc thù, như thế nào tất cả mọi người dùng ánh mắt kính sợ theo dõi hắn? Không tốt. Giang Lâm Tiên trên người ngọc bội phóng xuất ra kiếm vô hình ý, tất cả mang theo địch ý nhìn trộm ánh mắt, toàn bộ đều từ trên thân Giang Lâm Tiên chuyển tới trên ngọc bội. Bọn hắn nhìn trộm hóa thần kiếm ý. Vùng cực bắc, một cái cởi trần, dáng người khôi ngô tráng hán phun ra một ngụm máu đen, cơ thể chia năm xẻ bảy. Tây Lương chi địa, hai tên ngồi ngay ngắn đám mây tu sĩ miệng phun máu tươi, từ đám mây rơi về phía mặt đất. Đại Càn Đế đô trong bí cảnh, chuyển ra kêu đau một tiếng, mang theo không thể làm gì bị quất, đóng lại bí cảnh cửa vào. Sở Quốc cấm địa, một cái huyền điệu phát ra rên rỉ. Thái Sơn kiếm tông phía sau núi, một lão giả ngã vào thác nước đầm nước. Tiêu Giao Thần Sơn, vẫn đứng trong thiên cung, Tiêu Giao chân quân che ngực, hai mắt chảy xuống huyết lệ, trong tay huyết kiếm ngã xuống đất. Tất cả dùng thần thức quét hình nơi đây, hơn nữa đối với Giang Lâm Tiên ôm áp ác ý người, toàn bộ đều lọt vào hóa thần kiếm ý phản vệ. Chỉ là, bọn hắn ác ý cũng không có hóa thành hành động, bởi vậy mới không có dẫn tới tiến hơn một bước đả kích. Trong lòng bọn họ, hiện ra đủ loại ý niệm. Phương thiên địa này, lúc nào xuất hiện hóa thần? Hiểu rõ một chút nội bộ, trong lòng xuất hiện lo nghĩ. Vị kia sau lưng hóa thần muốn buông xuống giới này, Tiên quốc thái tổ cùng Tề quốc thái tổ liếc nhau, ánh mắt phức tạp đối với Giang Lâm Tiên chắp tay, "Tiểu hữu, chuyện mới vừa phát sinh, bọn hắn đã cảm giác được. Cái này ngọc bội ẩn chứa hóa thần kiếm ý, đối với Nguyên Anh phía dưới, hầu như không tồn tại uy hiếp. Nhưng mà Nguyên Anh chân quân, tinh thần ý chí đã siêu thoát phàm tục, nếu như dùng mang theo ánh mắt đặc ý, tiếp xúc đến cái này ngọc bội kiếm ý, chẳng khác nào trực tiếp quan sát hóa thần kiếm ý từ đó bị kiếm ý gây thương tích. Theo lý thuyết, Nguyên Anh kỳ tu sĩ thậm chí cũng không thể dùng mang theo ánh mắt ác ý cùng thần thức đi xem hắn. Cho dù bọn hắn chưa từng gặp qua chân chính hóa thần kỳ, cũng có thể xác nhận, cái này tất nhiên là hóa thần thủ đoạn. Vị tiểu hữu này trên thân, đồng thời mang theo hóa thần kiếm khí cùng kiếm ý, cái này chắc chắn rồi thân phận của hắn. Hóa thần chuyện người. Bởi vì thế giới này hóa thần kỳ đã trở thành truyền thuyết, bọn hắn cũng không biết nên dùng dạng thái độ gì đối đãi trước mắt vị này. Giang Lâm Tiên đem trong tay mini thế giới thu vào, không thể không thừa nhận, chính mình xem thường hóa thần chi vật. Kế tiếp, nên tiến hành kết thúc công việc công tác. Hắn lấy ra một cái giống khối rũ biệt một dạng hình lập phương, thận trọng phóng xuất ra một điểm hàn khí, hóa thành băng xương bao trùm còn lại u vân quỷ cưỡi, tạo thành một cái đông hình lập phương. Chiến trường bị băng phong, hạn bạn tạo thành đất cằn nghìn dặm hiệu quả, cũng tương tự bị băng phong, phòng ngừa hai hại lan tràn, thêm một bước mở rộng thiệt hại. Tại hình lập phương thêm một bước huyết trương phía trước, Giang Lâm Tiên lập tức đóng lại băng lập phương, đem hắn cất vào túi. Từ càn khôn giới cầm, dù sao sẽ có chút không tiện. Đây là Trương Cửu chuẩn bị cho mình hộ thân chi vật, tự nhiên muốn làm đến theo lấy theo dùng. Mặc dù chỉ có chân chính băng lập phương một phần ngàn vạn sức mạnh, nhưng nguyên bản thế nhưng là đóng băng Thái Dương cấm kỵ vũ khí, hình lập phương này sức mạnh toàn bộ phong thích, đóng băng Yến quốc cần phải không thành vấn đề. Chính mình chỉ là đóng băng hiện trường mà thôi, tự nhiên không cần tiêu hao quá nhiều. Tại chỗ tu sĩ cấp cao nhóm, khoe miệng mang theo mất tự nhiên run rẩy. Tại mới vừa rồi hàn khí phong thích lúc, bọn hắn có thể cảm nhận được, ở trong đó ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Chỉ cần hơi nhiều phong thích một điểm, chỉ sợ tại chỗ Yến quốc thiết kỵ, mặc ra cơ quan thuyền, thậm chí bao gồm ba tông tu sĩ, chỉ sợ một cái đều chạy không thoát, đều muốn bị vật này đóng băng. Một khi khống chế không nổi, chính là một hồi thiên tai. Hóa thần chuyện người, liền có thể tùy tiện cầm loại nguy hiểm này đồ vật, tùy tiện dùng đến sao? Đây cũng quá tùy hứng a. Giang Lâm Tiên đi tới Huyền Vũ các lao tổ trước mặt, nhìn thấy đối phương trước khi chết mang theo ý cười khỏe miệng, than nhẹ, ta tới trưởng. Ba tông kết đan kỳ nhóm, lập tức thần sắc buông lỏng. Giang công tử, vẫn là cái kia khiêm tốn nhân thiện tu sĩ, cũng chỉ có dạng này khí độ, mới có thể được đến hóa thần tiên quân ưu ái a. Đối mặt dạng này một cái, bên người mang theo có thể diệt sát Nguyên Anh chân quân đại sát khí người trẻ tuổi, bọn hắn đương nhiên hy vọng đối phương tính khí tính cách tốt một chút, cho dù là ngụy trang. Giang Lâm Tiên lại đi tới Sở Mặc Ngân trước mặt. Sở Mặc Ngân cung kính nói, "Tiên sư." Giang Lâm Tiên trên dưới dò xét hắn một phen, làm được rất tốt. Đồng tu tứ thánh công pháp, hơn nữa coi đây là căn bản trúc cơ, biểu hiện như vậy đã vượt qua bản thân mong muốn. Chương 448, 11 chương 448, 11 Sở Mặc Ngân nửa quỳ xuống, "Ta hết thảy đều đến từ tiên sư ban ân, cũng sẽ vì tiên sư sử dụng." Giang Lâm Tiên, trước tiên liệm di thể, thanh lý hiện trường a. Sở Mặc Ngân, là tại hắn kêu gọi phía dưới, tứ thánh quân đoàn một lần nữa tụ tập cùng một chỗ, đáng tiếc ở đó quân trận hỗn loạn trong thời gian ngắn, liền có hơn 200 người tử vong, thậm chí bao gồm hai cái đồng tu tứ thánh công pháp thân vệ. Cái này khiến Sở Mặc Ngân trở nên hoảng hốt. Lịch luyện mấy tháng, một mực bảo trì linh thương vong đội ngũ, lần này cuối cùng thể nghiệm đến tử vong kinh khủng, cùng đối mặt cường địch bất lực. Hắn yên lặng kêu gọi thuộc hạ, chỉnh lý hiện trường. Tử vong không phải kết thúc, người còn sống sót sẽ kế thừa người chết di chí, tiếp tục chiến đấu tiếp. Giang Lâm Tiên vòng chú ý bốn phía, trong lòng giấy lên lửa giận. Khổ cực kiến thiết tứ thánh quân đoàn, gặp thương vong, thí nghiệm công pháp đối tượng cũng có thiệt hại, xem như chính mình thuộc hạ ba tông cũng thương vong thảm trọng, giảm quân số vượt qua 400 người. Những thứ này đều là từ Vân Châu liền trốn hướng về nơi này trung thành chi sĩ. Tất nhiên ba tông dần dần trở thành chính mình phụ thuộc, cái này một số người cũng đều là mình có thể nắm trong tay sức sản xuất. Đi qua mấy năm, nguyên bản được xưng là man hoang chi địa khu vực, đi qua ba tông khai phát, đã hơi có phồn bình chi tướng. Vẹn vẹn mở ra linh điển, liền có mấy vạn mẫu nhiều. Man hoang chi địa linh quả cây cũng trở thành ba tông chiến lợi phẩm, không biết có thể nuôi dưỡng bao nhiêu tài nguyên. Nhưng đây hết thảy đều bị chiến tranh hủy. U Vân Quỷ Cười thi triển một lần đất cằn nghìn dặm, phương viên mấy trăm dặm tất cả thảm thực vật, sinh cơ đều sẽ bị phá hư. Thậm chí địa mạch đều bị phá hư, linh mạch không còn dâng trào linh khí, cách đó không xa mỏ linh thạch đều không thể lại sinh ra mới linh thạch. Loại công pháp này đối với phá hoại môi trường là căn bản tính. Đáng chết U Vân Quỷ Cười, hẳn là từ nơi này trên thế giới tiêu thất. Giang Lâm Tiên đi tới, một đám tu sĩ cấp cao nhóm trước mặt, ra hiệu ba tông kết đan kỳ cùng một chỗ cùng lên đến. Đám người tiện tay bố trí xuống cách âm kết giới, bắt đầu sau khi thương nghị chuyện. Giang Lâm Tiên đi thẳng vào vấn đề, ta nghị triệt để diệt tuyệt U Vân Quỷ Cưới, nếu như các vị đồng ý giúp đỡ, ta sẽ thanh toán tiền thuê. Nói bóng gió chính là, coi như không có trợ giúp của các người, ta cũng có thể đem U Vân Quỷ Cưới diệt tuyệt đi. Đám người không có hoài nghi lời nói này. Bên người mang theo ba loại cùng hóa thần kỳ có liên quan vật phẩm, loại tồn tại này muốn diệt tuyệt U Vân Quỷ Cưới, chỉ là chi phí vấn đề. Tiến Quốc Thái Tổ nói, đại đại yến giải quyết tiêu giao cùng, nguyện ý xuất binh bắc phạt, dù là không vì trợ giúp tiểu hữu, cũng phải vì ta chết đi vô tội đại yên con dân, lấy một cái công đạo. Tiểu hữu vừa mới làm bị thương tiêu giao chân quần, bây giờ chính là giải quyết tiêu giao cung cơ hội trời cho. Đại yên thái tử nói bổ sung, thái tổ có chỗ không biết, tiêu giao cung bây giờ thế lực co bảo, chúng bạn xa lánh, đây hết thể cũng là quốc sư kế sách, bây giờ tiêu giao chân quần, chỉ có thể một mình phân chiến. A, yến quốc thái tổ hướng Giang Lâm Tiên chắc tay, lão phu bế quan này rất nhiều, lại không biết tiểu hữu giúp ta yến quốc nhiều như thế. Giang Lâm Tiên, theo như nhu cầu tôi, Tiến Quốc vì ta thu thập trọng yếu tài liệu, lại vì ta kiếm lấy linh thạch, đây là nên được thù lao. Khi người xa lạ đối với người tốt, thường thường khác biệt toàn tính. Thế giới này người, so tiên môn hiểu hơn đạo lý này, cho nên hắn mới có thể giải thích như vậy một câu. Song phương từ lẫn nhau trên thân lấy được chỗ tốt cũng nói ra, quan hệ ngược lại sẽ càng thêm hòa thuận. Đại Yên Thái Tổ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta này liền xuất phát, chỉ là Tiêu Giao Chân Quân tốc độ, có thể xưng có 102 thiên hạ, không biết tiểu hữu phải chăng một lòng muốn cái kia Tiêu Giao Chân Quân đi chết. Hắn nói bóng gió chính là không muốn cùng Tiêu Giao Chân Quân cùng chết. Đối phương am hiểu tốc độ, thật không dễ giết, cho dù thật sự trả giá giá thật lớn, đem đối phương triệt để chém giết, thực lực suy thoái Đại Yên cũng có thể sẽ bởi vậy lâm vào tình cảnh càng nguy hiểm. Đến nỗi giấu ở trong bóng tối, tựa như gián độc, tùy thời trong bóng đêm đột nhiên gây khó khăn. Cái này bọn hắn cũng không lo lắng, bởi vì Tiêu Giao Chân Quân vẫn luôn là làm như thế. Không chỉ chính mình làm như vậy, còn kêu gọi một đám người sáng tạo Tiêu Giao cùng một chỗ làm như vậy, không biết cho Yến Quốc tạo thành bao nhiêu phá hư, giết chết bao nhiêu thiên tài, vẫn luôn là Yến Quốc bóng tối. Có thể diệt đi Tiêu Giao cùng, chặt đứt đối phương căn cơ, Yến Quốc liền đã đủ hài lòng. Giang Lâm Tiên lắc đầu, ta cùng với Tiêu Giao Chân Quân không oán không kỷ, chỉ là gặp không thể bực này họa loạn quốc dân hạng người, đem hắn đuổi ra Yến Quốc là đủ rồi, nếu như hắn không biết điều, lại giết không muộn. Chính mình vận dụng Hóa Thần kiếm khí ngược lại là có thể vĩnh viễn trừ hậu họa. Bất quá, kiếm khí tùy thời có thể sử dụng, đặt ở trong tay coi như uy hiếp, so dùng ra ngoài hiệu quả tốt hơn. Thì nhìn Tiêu Giao Chân Quân chọn lựa thế nào. Đại quân chuyển hướng, đi tới Tiêu Giao Thần Sơn. Binh quý thần tốc, ngược lại chiến lợi phẩm bị băng phong đứng lên, hết thảy sự tình giải quyết sau lại thu thập không muộn. Có phi thuyền tại, đại quân tốc độ hành động ngược lại là nhanh hơn rất nhiều, ba tông tu sĩ cùng tứ thánh quân đoàn cũng ra một chút người cùng nhau đi tới Tiêu Giao Thần Sơn, một giờ đã đến chỗ cần đến. Giang Lâm Tiên tay bên trong ngọc kiếm cũng đình chỉ tiêu hao. Kiếm khí tiêu hao, chiếm giữ tổng lượng 11 cái này khiến Giang Lâm Tiên hết sức kỳ quái. Phó Thanh Sơn nói qua, hắn từng dùng qua một lần kiếm khí, tiêu hao 10 sức mạnh chém giết một cái nguyên anh trung kỳ, mà chính mình chém giết 3 tên nguyên anh kỳ, trong đó một tên trung kỳ, 2 tên sơ kỳ, còn có hơn 80 tên kết đăng kỳ, 3000 trúc cơ kỳ u vân quỷ cưới. Số lượng khổng lồ như thế, mới tiêu hao 11. Có thể ngoại giới nguyên anh kỳ, so ở đây khó giết đi. Giang Lâm Tiên chỉ có thể muốn như vậy. Vũ trụ tinh không nguyên anh đại năng, thường xuyên cùng thế giới khác nhau tiếp xúc giao lưu, tiếp xúc qua rất nhiều công pháp thần thông, người người thủ đoạn lạ thường, thực lực nhỏ yếu, tại kết đăng kỳ có thể liền bị đào thải. May mắn sống đến nguyên anh kỳ, cũng sẽ bị bạo kim tệ. Lại thêm ma huyên xâm lấn cùng tiên môn gì thế, nhỏ yếu nguyên anh kỳ, sợ rằng sẽ lần nữa lọt vào một vòng đào thải. Trái lại thế giới này, mặc dù có thật nhiều hóa thần chuyện cổ tích nhưng vậy mà không có nguyên phụ truyền thừa xuống, theo lý thuyết, thế giới này cũng không có chân chính hóa thần truyền thừa lưu truyền rộng rãi. Mặc dù đến kết đan kỳ về sau, nguyên phụ tác dụng bắt đầu hạ thấp, nhưng trước đây đánh rất xuống cơ sở lại hết sức trọng yếu. Mà kiếm khí cơ chế là, trước tiên biết xong chém giết kết quả, tiếp đó vì cái này kết quả thanh toán đại giới. Thực lực của đối phương, thủ đoạn, bảo mệnh năng lực, hết thảy tất cả này đều biết để cho kiếm khí sinh ra tiêu hao. U Vân Quỷ Cười thủ lĩnh, có lẽ bất tử chi thân vô cùng khó chơi, nhưng ở hóa thần thủ đoạn trước mặt, có thể cũng không so một chút phòng ngự pháp bảo càng nan giải hơn quyết, cho nên tiêu hao nhỏ một chút. Nguyên nhân cụ thể, có thể cần về sau lại phân tích. Bây giờ chuyện gấp gáp nhất là quét sạch Tam Quốc cú ác tính. Đại quân chống đỡ Lâm Tiêu Giao Thần Sơn thời điểm, ngoại trừ Yến Quốc đại quân, Tề Quốc Mặc Gia lại tăng phái một chiếc cơ quan thuyền, Tề Quốc Vương thất cũng điều động càng mạnh hơn ra đến, cùng sớm đã đến nơi này mà quen yêu hoàng cùng một chỗ, phong tỏa Thần Sơn. Ba vị nguyên anh chân quân, Yến Quốc đại quân, lại thêm hai chiếc Mặc Gia cơ quan thuyền, đủ để diệt đi Tiêu Giao cùng. Nhưng mà, Tiêu Giao trên Thần Sơn chẳng cảnh, lại làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Chương 449, ta bản Tiêu Giao tự tại thân chương 449, ta bản Tiêu Giao tự tại thân mấy chục cỗ Tiêu Giao Thần Sơn đệ tử phái thi, tùy ý chiếu xuống trên sơn đạo, một mực trải ra sơn môn. Mùi máu tanh nồng nặc, phá vỡ Tiêu Giao Thần Sơn thanh tĩnh. Táng tên kim đan chân nhân đầu, bị treo ở trên cờ xí, thi thể của bọn hắn cũng đã bị băm, mấy cái trúc cơ kỳ chó hoang đang tại gặm ăn, rõ ràng trải qua một hồi thảm thiết chiến đấu. Không, đây không phải chiến đấu, là tàn sát. Đánh ngang tay mới có thể gọi chiến đấu. Nhìn thấy những thứ này trên thân người, thuộc về Tiêu Giao Thần Sơn trang phục, Giang Lâm Tiên âm thầm nắm chặt ngọc kiếm. Hắn thay đổi chủ ý Tiêu Giao chân quân, hôm nay hẳn phải chết. Nếu như Yến Quốc cùng Tề Quốc liên thủ, đều giết không chết hắn, chính mình sẽ dùng Hóa Thần kiếm khí bổ đao. Hắn không có chủ trì chính nghĩa ý nghĩ, thế nhưng là, một cái tự diệt cả nhà điên rồ giới hạn thấp nhất có nhiều thấp, có thể làm ra dạng chuyện gì, hắn căn bản không dám tưởng tượng, cũng không muốn đi đánh cược. Vẫn là trả giá một chút, bảo đảm không có sơ hở nào a các ngươi đã tới. Tiêu Giao chân quân âm thanh, từ Vân Đính Thiên cung truyền đến. Nghe được âm thanh, đám người bắt đầu hành động. Cơ quan thuyền cùng phi thuyền đồng thời bay lên không, kết đăng kỳ cùng trúc cơ tu sĩ liên thủ bố trí xuống trận pháp, phong tỏa toàn bộ Thần Sơn thiên địa chi lực, từ dưới lên trên, đem chọn ngôi Thần Sơn vây quanh chật như nêm tối. Hai vị nguyên anh chân quân cùng một vị có thể so với nguyên anh kỳ yêu hoàng đứng tại tất cả mọi người phía trước. Giang Lâm Tiên cũng nhìn thấy Tiêu Giao chân quân hình dạng. Tiêu Giao chân quân tướng mạo là một tên mang theo phỉ khí thanh niên, nội tình cũng không tệ, nhưng vết sẹo trên mặt lại vì hắn tăng thêm mấy phần hung lệ khí tức, để cho hắn lộ ra dở dở ương ương. Tu sĩ cấp cao chữa trị vết sẹo dễ như trở bàn tay, hắn không có làm như vậy, hiển nhiên là cố ý hành động. Khí tức của hắn có chút phù phiếm, thần thức tan rã, đây là lúc trước bị hóa thần kiếm ý gây thương tích hậu di chứng. Phi kiếm trong tay của hắn đang dì máu, biểu thị thân phận hung thủ. Đại Yên Quá tổ tiên phía trước một bước, ta vốn cho rằng ngươi có thể sẽ thừa cơ chạy trốn, nhưng chưa từng nghĩ, ngươi vậy mà lưu tại nơi này chờ chúng ta, hơn nữa còn tự diệt cả nhà, giúp chúng ta tiết kiệm rất nhiều khí lực. Tiêu Giao Chân Quân cười lạnh, Tiêu Giao Thần Sơn là địa bàn của lão tử, dựa vào cái gì để cho lão tử rời đi? Hắn cái này mới mở miệng, không giống tông môn khai phái tổ sư, ngược lại càng giống là sơn phỉ đầu lĩnh. Đến đây trợ quyền tề quốc thái tổ lắc đầu, vốn cho rằng ngươi chỉ là cực độ ích kỷ, nhưng chưa từng nghĩ ngươi vậy mà phát dội như thế, liền ra sức cho ngươi môn nhân đệ tử đều không dung tha, quả nhiên là nhập ma đã sâu. Nhập ma, ha ha ha! Tiêu Giao Chân Quân trương cuồng cười to, đến cùng là ai nhập ma? Tiêu Giao Thần Sơn là ta sáng tạo, bọn hắn là ta một tay bồi dưỡng, bây giờ lại phản bội ta, ta thanh lý môn hộ có gì không đúng? Hắn dùng ánh mắt kỳ quái đảo qua đám người, lão tử rất hiếu kỳ, các ngươi làm sao đem ta Tiêu Giao Thần Sơn trên dưới toàn bộ sử dụng? Muốn nói Tiêu Giao Thần Sơn có tam quốc nội ứng, hắn cũng không kỳ quái. Dù sao cũng là nguyên anh thế lực, khổng lồ như vậy thể lượng, mặc kệ trà trộn vào tới gián điệp vẫn là sâu mọn, đều vô cùng bình thường. Thế nhưng là toàn thể phản loạn cũng quá kỳ quái. Hắn đối môn nhân đệ tử tiến hành siêu hồn, hơi hiểu rõ bộ phận chuyện trước sau đi qua, lại không có thể thấy rõ toàn cảnh. Bởi vì cho dù là Tiêu Giao cung chính mình, đều không rõ ràng là thế nào thua, chỉ biết là nếu để cho chân quân biết chuyện này, nhất định sẽ chịu đến trách phạt, vẫn lén đặt đi. Tiến quốc thái tổ cười lạnh, liền muốn hạ lệnh động thủ, lại bị quốc quân bí mật truyền âm khuyên can, thái tổ không động tới. Tiến quốc thái tổ hơi không kiên nhẫn, trận pháp đã bố trí xong, chẳng lẽ miệng ngươi ra không đủ? Lời xa giao, nói hai ba câu coi như xong. Hơn nữa, đang nói chuyện đồng thời, đám người cũng điều chỉnh một chút trận pháp, giảm xuống đối phương chạy trốn xác suất. Nói tiếp, cái kia liền không có ý nghĩa. Quốc quân truyền âm giảng giải, vị yêu hóa thần chuyện người, là cái cực điểm nhân tốt hạng người, phàm nhân làm giúp thụ thương, liền thi triển chữa trị chi thuật, liền năm xưa ám thương cùng một chỗ trị liệu, có phàm nhân tao ngộ hỏa độc, hắn vậy mà dùng tu tiên giả hữu dụng dược liệu, vì phàm nhân trị liệu. Thái tổ kinh hãi, người này vậy mà nhân tốt đến nước này. Quốc quân, đúng là như thế, bởi vậy lần này ngôn ngữ giao phòng, chúng ta nhất thiết phải chiếm giữ đại nghĩa chi danh, miễn cho làm cho người không khoái. Thái tổ yên lặng dừng lại giữa trường hạ lệnh. Nếu là hóa thần chuyện người thái độ, vậy thì nhất định phải suy tính. Giang Lâm Tiên thầm nghĩ, làm sao còn không độc thủ? Là thế giới này quy củ, vẫn là vì dao động nguyên anh chân quân đạo tâm. Người tu tiên thực lực sẽ phải chịu đạo tâm ảnh hưởng. Nếu như làm ra vi phạm đạo tâm sự tình, liền sẽ trạng thái suy giảm, pháp lực vận chuyển tất cả sẽ xuất hiện lỗ hổng. Cho nên hắn quyết định, hơi kiên nhẫn một điểm. Xem như tôn trọng thổ dân tập tục, A Yến quốc công tử tiến lên trách cứ, Tiêu Giao cung đi ngược lại, rời bỏ nhân tâm, tự nhiên muốn bị người phỉ nhổ, bọn hắn chỉ là hoàn toàn tình ngộ, bỏ gian tà theo chính nghĩa, quay về ta thể quốc chính thống thôi. Hoàn toàn tình ngộ, bỏ gian tà theo chính nghĩa. Ta nhổ vào. Tiêu Giao chân quân không có chút nào nguyên anh hình tượng, ngươi Yến quốc vương thất là cái gì, lừa gạt một chút người khác cũng coi như, lừa gạt lao tử còn nó lắm. Các ngươi những thứ này vương thất quý tộc, môn phiệt thế gia, độc quyền tu tiên tài nguyên, lũng đoạn tất cả linh mạch bí cảnh, lão tử thiên phú dị bẩm, chỉ vì không có đầu thai vương hầu tướng lĩnh nhà, không chỉ có cầu tiền không đường, ngược lại biến thành quan nô. Nếu không phải lão tử còn có mấy phần vật đạo, dựa vào cho người làm cầu sống sót, cũng sớm đã biến thành ven đường hải cốt. Lão tử không tranh không đoạn, từ đâu tới tiên pháp? Từ đâu tới tài nguyên? Từ đâu tới nguyên anh tu vi? Chỉ hận lão tử thực lực không đủ, không thể đem các ngươi những thứ này vương thất quý tộc cả nhà giết hết. Yến quốc quốc quân tiến lên một bước, dựa vào lý lẽ biện luận, ta Yến quốc bản đồ đã từng cũng là yêu rất khắp nơi, nhân loại biến thành yêu man huyết thực, ta đại yên tiên tổ vượt mọi chông gai, mới có bây giờ Yến quốc một tấc vùng. Ngươi chỉ biết là ta Yến quốc môn phiệt lũng đoạn tài nguyên, lại không biết yêu rất loạn thế, ngoại địch xâm lấn lúc, ta đại yên vương thất anh dũng xung kích tại phía trước, ra ngựa bọc thây giả không đến được, kết thúc yên lành giả giải rác. Những tài nguyên kia không cho bảo vệ quốc gia giả, chẳng lẽ muốn cho các ngươi những thứ này hỏa loạn quốc gia, cấu kết ngoại địch, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hàng người? Tiêu Giao chân quân, múa mép khua môi, lão tử buồn địch bất quá các ngươi, nhưng lão tử biết, Tiêu Giao cung tụ tập cũng là chịu đến môn phiệt thế gia hãm hại hàng người, Yến quốc phồn bình không liên quan gì đến ta, bảo vệ quốc gia cùng ta có liên quan gì? Yến quốc thái tử, bọn hắn chỉ là không thể hãm hại đến người khác thôi. Tiêu Giao chân quân hiếm thấy trầm mặc. Yến quốc quốc quân, nếu không có vương thất chống đỡ ngoại địch, những tài nguyên kia nơi nào đến phiên ngươi Tiêu Giao cung cướp bóc, sớm bị ngoại địch bắt hết. Tiêu Giao chân quân, Yến quốc trả giá, liên quan ta cái rắm. Yến quốc quốc quân mắt thấy hỏa hầu đã đủ, liền hạ đạt mệnh lệnh, đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy thì động thủ đi. Yến quốc thái tổ tế ra pháp bảo, ngươi nếu là sớm chạy trốn, còn có sinh lộ, thế nhưng là lưu tại nơi này chờ chết, cũng đừng trách chúng ta. Tiêu Giao chân quân cười ha ha, bản tọa tốc độ thiên hạ vô song, nếu là muốn đi, thiên hạ không người có thể ngăn cản, bản tọa muốn lưu lại, cũng không có ai có thể ngăn cản. Ta bản Tiêu Giao tự tại thân, há lại cho các ngươi quyết định đi hay ở. Chương 450, Tiêu Giao chân quân hậu chiêu. Chương 450, Tiêu Giao chân quân hậu chiêu. Kết quả của cuộc chiến đấu này không chút huyền niệm. Tốc độ thiên hạ vô song Tiêu Giao chân quân, không chỉ có từ bỏ ưu thế tốc độ, càng là tự diệt cả nhà, giết chết tất cả, bị hắn cho rằng là kẻ phản bội môn nhân đệ tử, khiến cho liền trận pháp đều không thể bố trí. Liền xem như hộ sơn đại trận, cũng cần nhân thủ giữ gìn. Một mình chiến đấu anh dũng nguyên anh sơ kỳ, đối mặt ba vị nguyên anh kỳ vây công, bị chết không chút huyền niệm. Trước khi chết, hắn muốn mang đi mấy người, nhưng không thành công. Nguyên anh kỳ đối mặt kết đan kỳ là nghiền ép, thế nhưng là đối mặt trận pháp, ít nhất phải nghiêm túc ra tay mới được. Thế nhưng là tại ngang cấp nguyên anh kỳ kiểm chế phía dưới, hắn chống đỡ cũng không kịp, từ đâu tới cơ hội tụ lực. Dù là bỏ qua phòng ngự phát ra công kích, cũng bị Tề Quốc thái tổ nửa đường ngăn lại. Cuối cùng, Tiêu Giao Chân Quân ôm hận mà kết thúc. Để cho an toàn, Giang Lâm Tiên đối với hắn tàn hồn, phát động Hóa Thần kiếm khí tiêu hao một điểm kiếm khí, đem hắn triệt để gạt bỏ. Tại Hóa Thần kiếm khí trước mặt, hắn phục sinh hậu chiêu cũng biết mất đi hiệu lực. Có lẽ Tiêu Giao Chân Quân bây giờ tính cách cùng thời kỳ thiếu niên kinh nghiệm có liên quan, nhưng cùng Giang Lâm Tiên không quan hệ. Xuất thân thấp hèn, trải qua thê thảm người, chính mình thấy cũng nhiều. Gặp một cái thông cảm một cái, thánh mẫu cũng muốn mệt chết. Yến quốc môn phiệt quý tộc, đối với tầng dưới chót áp bách sâu bao nhiêu, Giang Lâm Tiên còn không rõ ràng, thế nhưng là tại Yến quốc bị đổ thành thời điểm, Yến quốc vương thất đứng ra, Tiêu Giao Cung lại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, lập tức phân cao thấp. Tiêu Giao Cung lần này chưa kịp giữ gìn, nhưng ở đi qua, bao quát bảy tông xâm lấn thời điểm, phạm vào tội ác tội lỗi chồng chất. Cho dù Yến quốc vương thất từng có, cũng không tới phiên Tiêu Giao Chân Quân chỉ trích. Tiêu Giao Chân Quân chết trận, Tiêu Giao Cung diệt môn, còn lại tự nhiên là một hồi chia cắt thịnh yến. Nơi này chỗ tốt, đám người nên chia cắt. Yến quốc quá số đi trước tiên tỏ thái độ, nếu không có tiểu hưu Hóa Thần kiếm ý chúng ta không có cơ hội như vậy, đạo hưu có thể lấy đi Tiêu Giao Cung một nửa chiến lợi phẩm coi như thù lao, hơn nữa có thể ưu tiên chọn lựa. Giang Lâm Tiên lắc đầu, vẫn là các ngươi lấy trước à, ta cùng với Yến quốc hợp tác nhiều lần, cũng cần phải tin lẫn nhau. Nhân ra mấy bạn người cùng một chỗ lùng tìm, tự mình một người nói lấy đi một nửa, liền thật có thể lấy đi một nửa. Đích thân ra tay, có thể lấy đi, cũng chỉ có nhìn thấy một nửa, còn lại cũng là nhân ra. Phân qua chiến lợi phẩm sau này chiến lợi phẩm liền không cách nào phân phối. Lại nói, Tiêu Giao Cung thương khố đã bị kinh tế chiến rời hết, những cái kia trên thân người chết giá cao nhất giá trị chiến lợi phẩm, chính là chính mình bán đi phi kiếm, cái đồ chơi này có giá trị thu hồi, còn không bằng thay cái phương thức, cầm lấy nên được lợi ích. Tiến quốc quốc quân nói, tất nhiên quốc sư tín nhiệm như thế, chúng ta sẽ đem trong kho hàng linh thạch cùng ngàn năm linh dược toàn bộ dâng lên, nếu là có quý hiếm tài liệu cũng cùng nhau dâng lên. Giang Lâm Tiên gật đầu, ta mang đến một chút quần mặt trời huyền tinh, còn có tân chế làm phi thuyền cùng pháp khí, đạo hưu tiến đưa tài liệu lúc thuận tiện đem hàng hóa lấy đi thôi, thuận tiện phóng một điểm đến thương mại trung tâm. Chính mình lời nói này là nói, ta chỗ này đồ tốt rất nhiều, muốn cầm. Vậy thì xem các ngươi thành ý phân phối cho ta chiến lợi phẩm, nếu như số lượng quá ít, những hàng hóa này cùng lắm thì cầm tới thương mại trung tâm đấu giá, không tin tìm không thấy khách hàng, tin tưởng Yến quốc đối thủ cạnh tranh nhất định cảm thấy rất hứng thú. Tin tưởng lãnh hội phi thuyền, còn có quần mặt trời huyền tinh chỗ tốt Yến quốc, hẳn là có thể làm ra lý trí lựa chọn. Yến quốc quốc quân hứa hẹn, nhất định sẽ làm cho quốc sư hài lòng. Đêm nay trận chiến tranh này, để cho hắn tự mình thấy được, những thứ này phi thuyền trong chiến tranh phát huy tác dụng. Trừ cái đó ra, Mặc Gia cơ quan thuyền mới khiến cho hắn cảm thấy kinh dị. Đi qua Mặc Gia, mặc dù không thể nói là keo kiệt linh thạch, nhưng mỗi lần cơ quan thuyền xuất động, cùng trận pháp khởi động, đều biết tính toán tỉ mỉ, tận khả năng đem mỗi một khỏa linh thạch phát huy đến cực hạn. Nhưng mà hôm nay, bọn hắn biểu hiện tài đại khí thô, có thể so với kết đan kỳ thần thông nguyên tử thần quang pháo, bọn hắn đánh một vòng lại một vòng, căn bản không có đau lòng linh thạch trí tứ, cơ quan thuyền động lực toàn bộ triển khai, phản phất cũng không cần linh thạch tựa như. Đây hết thảy đều là bởi vì quần mặt trời huyền tinh. Nếu như Mặc Gia tiếp tục cường đại tiếp, Tiến quốc mặc dù bây giờ cùng Tề quốc có hợp tác, thế nhưng là ngày thường, đại gia thế nhưng là đối thủ cạnh tranh. Mọi người cùng nhau cường đại mới có thể yên tâm. Giang Lâm Tiên ngẩng đầu, đống nhiên nhìn về phía trên không một chỗ. Tiến quốc Thái Tổ hiếu kỳ hỏi, đạo hữu thế nhưng là phát giác không thích hợp. Giang Lâm Tiên gật đầu, nơi này không gian có chút dị thường. Đang khi nói chuyện, hắn tiện tay thả ra một ít phi kiếm, làm chúng nó trốn vào hư không, lăng không chém dụng, một chút tại tầng sâu không gian truyền tống vật phẩm, bị một kiếm chém dụng, ngã vào thế giới hiện thực. Một cái càn khôn giới, cùng một cái ngọc thước rơi xuống. Đồng thời xuất hiện, còn có một đoạn âm thanh. Bản tọa Tiêu Giao Chân Quân bị Yến quốc chém giết nơi này, nhưng mà một thân truyền thừa không thể cô phụ, liền đem truyền thừa ẩn độn vào hư không, 500 năm sau mở ra, cho ta truyền thừa giả, liền vì ta báo thù. A nghe được đoạn này âm thanh, tất cả mọi người cảm thấy buồn cười. Tiêu Giao Chân Quân truyền thừa này, thiết trí phương thức thật đúng là đơn sơ. Chỉ là đơn giản ném tới tầng sâu không gian, chờ đợi người hữu duyên. Có người thừa cơ bước mông ngựa, Tiêu Giao Chân Quân chờ đợi người hữu duyên, lại không biết công tử thủ đoạn chi huyền diệu. Ba tông tu sĩ tán dương, công tử là người hữu duyên, chỉ là Tiêu Giao Chân Quân báo thù nguyện vọng, ngược lại là không cách nào thực hiện. Lúc này, Tề Quốc Thái Tổ đống nhiên mở miệng, tiểu hữu chậm đã mở ra càn khôn giới. Giang Lâm Tiên, đạo hữu nhìn ra trên càn khôn giới này thủ pháp. Mặc dù cầm tới càn khôn giới, nhưng hắn cũng không có tác dụng tay đi lấy, mà là toàn chỉnh dùng phi kiếm chống đỡ lấy, tinh khải cũng mở ra. Lấy Tiêu Giao Chân Quân điên cùng cá tính, ai cũng không biết, hắn lưu lại đến cùng là truyền thừa vẫn là cả bẫy. Tề Quốc Thái Tổ chỉ hướng vật phẩm rơi xuống phương hướng, nơi đó lưu lại bị Giang Lâm Tiên một kiếm phá hư trận pháp. Tòa trận pháp này cũng không phức tạp, đầu tiên là chỉ hoãn 500 năm phát tác, thứ hai cái hiệu quả chính là giám sát kẻ xông vào công pháp, cũng tiến hành sàng lọc, sợ rằng sẽ đem Yến quốc chủ lưu công pháp bài trừ. Yến quốc Thái Tổ cười lạnh, cho dù tiếp qua 500 năm, cái này Tiêu Giao Thần Sơn cũng là ta Yến quốc địa giới, cho dù người khác thu được Tiêu Giao Chân Quân truyền thừa, há lại sẽ cùng ta Yến quốc vương thất đối địch. Tề quốc Thái Tổ chỉ vào càn khôn giới, vậy phải xem càn khôn giới hậu thủ, phía trên tựa hồ có khí tức linh hồn của hắn. Giang Lâm Tiên bỗng nhiên dùng một cây tơ mỏng, từ càn khôn giới bên trong lấy ra một khối bể tan cảnh thủy tinh. Đây là hồn ngọc có thể giữ lại tàn hồn, kéo dài hơi tàn, nếu như dùng vật này chế tác truyền thừa, liền sẽ đem chính mình linh hồn ấn ký đánh vào truyền thừa giả thể nội, thậm chí có thể tinh thần đoạt xá. Mặc dù có thể nhận ra cái này, là bởi vì tiên môn tại tìm tòi tiểu thế giới thời điểm, gặp được nhiều lần loại chuyện này. Tại tìm tòi bộ môn, đã bị xếp vào môn bắt buộc. Hồn ngọc là thượng cổ đại năng thích nhất truyền thừa tài liệu, nếu như truyền thừa giả tinh thần cường đại, đó chính là tốt nhất truyền thừa đối tượng, chính mình ngay tại hậu bối trong lòng, lưu lại một cái chính diện hình tượng. Nếu như truyền thừa giả quá yếu, liền dùng chính mình tinh thần ý chí sửa chữa đối phương nhân cách, cũng coi như là khác loại đoạt xác. Chương 451, vây khốn Thái Sơn kiếm tông. Chương 451, vây khốn Thái Sơn kiếm tông thực sự là âm hiểm. Nghe xong Giang Lâm Tiên giảng giải, mọi người ở đây đều thầm mắng. Nếu như không phải là bị hóa thần kiếm khí đem hắn dấu ấn tinh thần chém giết sạch sẽ, chỉ sợ thu được truyền thừa người, thật đúng là sẽ bị ấn ký ảnh hưởng, từ đó trở thành yến quốc thai hoàng ẩm. Tiêu Giao chân quân cái khác hậu chiêu, ngược lại là không có. Tiêu Giao cung sập bàn, liền chính hắn đều không nghĩ đến, tử vong cũng là đột phát sự kiện, căn bản không có thời gian làm ra càng nhiều sắp đặt. Có thể đem truyền thừa ẩn dấu ở hư không, đã là cực hạn. Giang Lâm Tiên đem càn khôn giới bên trong, còn lại vật phẩm toàn bộ lấy ra, chủ yếu là một chút thượng phẩm linh thạch, chân quý đồ chơi, còn có ngọc giản cùng sách, mà sau sẽ càn khôn giới bản thân thả xuống. Không có cực phẩm linh thạch. Cái này cũng không kỳ quái, nếu như hắn có cực phẩm linh thạch, chỉ sợ vừa mới thương thế có thể khôi phục thêm một điểm. Cuối cùng, Giang Lâm Tiên ánh mắt rơi vào trên ngọc xích. Cái này ngọc xích không phải pháp bảo hoặc pháp khí, mà là kèm theo thần thông truyền thừa cấm khí, tên là Chỉ Xích Thiên Nhai. Tiêu Giao chân quân chính là tại thời kỳ thiếu niên thu được Chỉ Xích Thiên Nhai thần thông truyền thừa, lúc này mới nhiều lần từ Yến quốc đuổi bắt phía dưới chạy trốn, không chỉ cho Yến quốc mang đến tổn thương, còn tại trong Trung Nguyên bí cảnh cướp đoạt nhiều lần đắc thủ, để cho các quốc gia nhức đầu không thôi, nhưng lại đối nó không thể làm gì. Hắn nói mình tốc độ thiên hạ vô song, cũng không phải nói ngoa. Môn thần thông này cho hắn sức mạnh. Chỉ Xích Thiên Nhai. Giang Lâm Tiên hồi tưởng lại, Huyền Thanh đại thế giới tặng cho tiên môn ba kiện không gian hệ đỉnh cấp linh bảo. Trong đó một kiện chính là Chỉ Xích Thiên Nhai. Hai cái thần thông này có liên hệ sao? Mặc kệ có quan hệ hay không, trước cầm xuống lại xác nhận. Giang Lâm Tiên đem ngọc xích thu lại, tiếp đó đem điện tịch phục khắc mấy phần, thần thông này chuyển thừa đối với ta hữu dụng, ta trước hết nhận, nếu là tìm hiểu ra cái gì, có thể cùng các vị cùng một chỗ chia sẻ. Đám người cũng không có đưa ra ý kiến phản đối, hơn nữa nhao nhao biểu thị nguyện ý tin tưởng hóa thần chuyện người tín dụng. Tiêu Giao cung thu hoạch, nhưng là bọn họ phụ trách dọn đẹp. Nếu như Giang Lâm Tiên lấy ra chia sẻ đồ vật quá ít, cái kia Tiêu Giao cung cuối cùng thu hoạch, tự nhiên cũng biết giảm xuống. Đại gia trong lòng đều có một cân đòn, lợi tức có bao nhiêu, nên cầm bao nhiêu, trong lòng cũng là có hạn, cho nên mới có thể thống trị một phương, mà không phải giống Tiêu Giao cung, tên là thế lực, thật là ổ thổ phỉ. Thu hồi truyền thừa sau, Giang Lâm Tiên đem phục chế sau điện tịch đưa cho các phương một phần, trong này có Tiêu Giao chân quân, đối với Chỉ Xích Tiên Nhai lĩnh ngộ bất ký, ngọc này thước lớn bao nhiêu công dụng, chư vị trong lòng cần phải nắm chắc. Yến quốc thái tổ tỏ thái độ, ta cùng với cái này tặc tử giao thủ nhiều lần, trong lòng tự nhiên là rõ ràng. Hắn ý tứ là sẽ không hoài nghi Giang Lâm Tiên. Tề quốc thái tổ mở miệng, tất nhiên Yến quốc nội hoạn đã bình, chư vị có thể hay không rời bước Tề Lỗ chi địa, giải quyết Tề Lỗ hòa hại. Yến quốc thái tổ tỏ thái độ, đây là tự nhiên, Đông Châu tam quốc đồng khí liên trì, Tề Lỗ chịu đủ Thái Sơn kiếm tông thái họa, Đại Yên đương nhiên sẽ không chí thân xử ngoại. Đây đương nhiên là lời khách sáo. Tam quốc ở giữa cũng không ít lẫn nhau khai chiến, vì lợi ích cái cỏ. Bất quá, tại cái này đại tranh chi thế, nếu như Yến quốc đối với Tề Lỗ chi địa thai họa ngồi yên không để ý đến, vậy tất nhiên sẽ nội bộ lục đục, về sau Yến quốc gặp lại ngoại địch uy hiếp, cũng đừng trách Tề Lỗ bổ đao. Thái Sơn kiếm tông mặc dù là Tề Lỗ hai nước uy hiếp, nhưng mà hai nước cùng đối mặt, vẫn có thể rút ra một chút dư thừa sức mạnh. Huống chi, tại một vị hóa thần chuyện mặt người phía trước, Yến quốc thái tổ cũng không nguyện ý lưu lại không tín hình tượng. Đơn giản phong tổn Tiêu Giao thần sân sau, đại quân xuất phát Tề Lỗ chi địa. Lúc này Thái Sơn kiếm tông đã bị đoàn đoàn bao vây. Năm chiếc mặc gia cơ quan thuyền lơ lửng trên tầng mây, mấy ngàn chiếc các loại phi thuyền phong tỏa Thái Sơn kiếm tông khu vực, còn có Tề Lỗ hai nước đại quân bố trí xuống thiên la địa võng, đem Thái Sơn kiếm tông vây quanh chật như nêm cối. Lỗ quốc hộ quốc thái sư ba hoàn chân quân càng là tự mình tọa chấn chủ soái, cùng Thái Sơn kiếm tông thái tổ xa xa đối lập. Mặc gia cơ quan trên thuyền một đạo khí tức hoàn toàn không có, toàn thân cao thấp bị che đậy thân ảnh, đứng ở đầu thuyền bên trên, phảng phất là pho tượng đồng dạng. Thế nhưng là muốn từ Tề quốc phương hướng phá cục Thái Sơn kiếm tông, nhìn thấy đạo thân ảnh này, cũng không hẹn mà đồng mà bỏ đi, đối với Mặc gia cơ quan thuyền động thủ ý nghĩ. Theo Yến quốc đại quân đến, hai chiếc Mặc gia cơ quan thuyền gia nhập vào, còn có ba vị nguyên anh chân quân chống đỡ lầm, Thái Sơn kiếm tông cục diện trở nên càng thêm nguy hiểm, có thể nói là nguy cơ lớn nhất từ trước tới nay. Chỉ là, Thái Sơn kiếm tông cuối cùng so Tiêu Giao cung mạnh một chút, hơn 500 danh môn người đệ tử, lấy thái thượng trưởng môn làm hệ tâm, kết thành kiếm trận bảo vệ trung quanh, cùng Tề Lỗ đại quân xa xa đối lập. Nhìn thấy viện quân đến, Thái Sơn kiếm tông sĩ khí đang tụt xuống, nhưng cuối cùng vẫn là không có bị bại. Tề quốc quốc quân đứng ra, tuyên đọc Thái Sơn kiếm tông tội trạng. Thái Sơn kiếm tông từ lúc sáng lập đến nay, tội ác từng đống, xâm chiếm Tề quốc địa sản, sát hại trung lương, dung túng môn nhân đệ tử cướp bóc, tại đất biên giới sát lục về tôi có công, tội ác từng đống, chết không hết tội hắn đang tại trục đầu khiển trách. Thái Sơn kiếm tông làm ra chuyện ác, khác biệt trận pháp ở giữa cũng tại lẫn nhau cân đối. Thái Sơn kiếm tông tông chủ cắt đứt hắn, bất nói nhảm. Các ngươi thế tới hung hăng, còn không phải muốn diệt vong ta Thái Sơn kiếm tông? Đã như vậy, vậy thì xem các ngươi đến cùng có bản lãnh này hay không. Tề quốc quốc quân nói, tông chủ có chỗ hiểu lầm, ta Tề quốc mặc dù Thái Sơn kiếm tông có đoán, nhưng mà oan gia nên giải không nên kết, nghệ tình đồng nguyên phân thượng, chúng ta không muốn đối với Thái Sơn kiếm tông đuổi tận giết tuyệt. Tông chủ nhíu mày, các ngươi nghĩ làm cái gì? Không muốn đuổi tận giết tuyệt, chẳng lẽ còn nghĩ chiêu hàng hay sao? Quốc quân lắc đầu, chiêu hàng thì không cần, Thái Sơn kiếm tông bực này ưu ác tính, vô luận đặt ở nơi nào đều biết di họa thương sinh, cho dù Thái Sơn kiếm tông nguyện ý đầu hàng, Tề Lỗ chi địa cũng chứa không nổi các ngươi. Trung quanh vang lên một hồi cười vang. Tông chủ có chút tức giận, các ngươi làm nhục như vậy, bất quá là khi dễ ta Thái Sơn Kiếm Tông hôm nay chi nghèo chúng tôi. Tề Quốc Quốc Quân, đạo hữu này liền sai, Thái Sơn Kiếm Tông đi ngược lại, mới có hôm nay họa, nhưng ta Tề Lỗ hai quốc từ trước đến nay lòng dạ từ bi, lại niệm các ngươi tu hành không dễ, chỉ là muốn thỉnh chư vị rời bước Tống Quốc, chống cự cường sở chi xâm lấn, cũng coi như là lấy công chủ tội. Thái Sơn Kiếm Tông tông chủ, ngươi đây là ý gì? Quốc Quân, không có ý tứ gì khác, Thái Sơn Kiếm Tông để ở nơi đâu cũng là ưu ác tính, đã như vậy, còn không bằng đi thai họa sở Tống, cũng coi như vật tận kỳ dụng. Tông chủ tức giận đến toàn thân phát run, các ngươi sao dám nhục nhã ta Kiếm Tông? Quốc Quân, ta cũng không phải là nhục nhã, chỉ là trần thuật sự thật thôi. Tất nhiên Thái Sơn Kiếm Tông không cách nào thủ hộ Tề Lỗ hai quốc, chúng ta cũng chỉ đành đem cái này đất phong thu hồi, các ngươi vẫn là đi nơi khác an ra à? Tông chủ hét lớn, ta là Thái Sơn Kiếm Tông tông chủ, cái này Thái Sơn thuộc về ta Thái Sơn Kiếm Tông, các ngươi nếu muốn xâm chiếm Thái Sơn Kiếm Tông, vậy chỉ dùng kiếm trong tay tới lấy, chớ có tranh đua miệng lưỡi. Lỗ Quốc Quốc Quân nói, ta cũng không cho rằng như vậy. Nếu là cái này Thái Sơn thuộc về ngươi tông môn trụ sở, vì cái gì bảy thành trở lên hộ sơn đại trận, vậy mà nắm ở trong Tề Lỗ hai danh thủ quốc gia. Chương 452, bị kinh tế chiến hành hạ Thái Sơn Kiếm Tông. Chương 452, bị kinh tế chiến hành hạ Thái Sơn Kiếm Tông. Thái Sơn Kiếm Tông tông chủ tức đến sắc mặt đỏ lên, lại nói không ra lời tới. Đây là sỉ nhục lớn lao. Xem như tông chủ, bảy thành hộ sơn đại trận bị địch nhân trường khống, hơn nữa cũng không phải là thông qua chiến đấu thủ đoạn, đây quả thực là tại đánh mặt của hắn. Lùi ra đi. Một đạo hư nhược âm thanh từ nơi không xa truyền đến. Một cái rút kiếm thân ảnh từ hậu sơn trong thác nước đi ra, Thái Sơn Kiếm Tông còn thừa các đệ tử đều cùng kính hành lễ. Đó là bọn họ Thái Sơn Kiếm Tông Định Hải Thần Châm, Thái Sơn Kiếm Vân. Thái Sơn Kiếm Tông chính là hắn một tay sáng tạo. Thái thượng trưởng môn. Tông chủ không người xuống tới, một mặt vẻ xấu hổ, sư tổ đem tông môn giao phó tại ta xử lý, nhưng mà, ta có dựa vào sư tổ trọng thác, dĩ nhiên khiến tông môn cơ nghiệp mất đi đến nỗi này trình độ, quả nhiên là tự động hổ thẹn. Thái Sơn Kiếm Tông truyền đời thứ ba, hắn cảm thấy chính mình có thể là mất mặt nhất trưởng môn. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, tông môn bên ngoài tài sản mất đi hơn phân nửa, tông môn phụ thuộc thế lực hoặc là diệt môn, hoặc là bị thanh toán, muốn môn đầu hàng Tề Lỗ hai quốc, nhưng số đông đều nâng nhà thoát đi. Tại Tề Lỗ hai quốc, thực sự không có cách nào ngây người. Chỉ cần cùng người tranh đấu, thì sẽ đưa đến pháp khí hao tổn, không thể không tiêu phí tích xúc mua pháp khí phòng thân, hơn nữa còn phải hao phí giá cao, mua sắm mặc ra, không đúng, là thiên đạo bực xuất phẩm pháp khí. Đối phương bán được cũng không đắt lắm, thế nhưng là cực cương dễ gãy, một khi tao nộ qua tại cường lực công kích, dễ dàng hao tổn. Không mua còn không được. Xả thân kiếm chém sắc như chém bùn, tại xả thân thân kiếm phía trước, Thái Sơn Kiếm Tông chính mình chế tạo phi kiếm, chính là bị xem như bùn, cắt đứt cái kia phế phẩm, căn bản không có thể nhất kích. Bọn hắn sản nghiệp kinh doanh lấy được lợi tức, từ tông môn lấy được ban thưởng, đều phải liên tục không ngừng địa, vùi đầu vào trong mua pháp khí. Chỉ cần có tranh đấu, liền sẽ có hao tổn. Đang kéo dài tiêu hao phía dưới, Thái Sơn Kiếm Tông kinh tế sập bàn, vì lợi ích dựa sắt vào tại kiếm tông dưới quyền thế lực nhau nhau phá sản rời đi, Thái Sơn Kiếm Tông ngoại môn cũng đối tông môn mất đi lòng tin, nhau nhau bán thành tiền tài sản thoát đi. Trái lại Tề Lỗ hai quốc lại là càng đánh càng giàu. Bởi vì Thái Sơn Kiếm Tông pháp khí đang dược, chính là bọn hắn bán cho Thái Sơn Kiếm Tông, lãi suất vậy mà có thể đạt đến năm thành. Thái Sơn Kiếm Tông mỗi mua sắm một thanh phi kiếm, Tề Lỗ hai quốc lấy được lợi tức, liền có thể vì mình muốn hạng, cũng mua thêm một cái mới phi kiếm, hơn nữa mua thêm phi kiếm, còn có thể đem Thái Sơn Kiếm Tông mua phi kiếm chặt đứt. Chặt đứt một ngụm Thái Sơn Kiếm Tông pháp khí, còn có thể thu được đan dược ban thưởng. Mà Thái Sơn Kiếm Tông bên này, bị thương cầu mua chữa thương dược vật, cũng muốn tiêu phí một khoản tiền, đoạn thời gian trước hắn vừa điều tra ra được, một mực cho Thái Sơn Kiếm Tông cung hóa, vậy mà cũng là Tề Lỗ hai quốc. Bọn hắn căn bản chính là cố ý tiêu hao Thái Sơn Kiếm Tông kinh tế. Loại này vô sỉ đấu pháp, để cho hắn biệt khuất không thôi. Phải dùng tu vi đi bù đắp pháp khí chênh lệch, liền ít nhất phải để thăng hai cái tiểu cảnh giới, hoặc là một cái đại cảnh giới. Thế nhưng là, Thái Sơn Kiếm Tông đối mặt Tề Lỗ hai quốc cũng không có quá lớn ưu thế. Càng quan trọng chính là, những cái kia minh ngoan bất linh hạng người, một cầm tới kiểu mới pháp khí, liền có phản kháng Thái Sơn Kiếm Tông sức mạnh. Nếu như Thái Sơn Kiếm Tông tại kinh tế chiến vừa mới bắt đầu thời điểm liền phát động quyết chiến, hơn nữa trong ngoài đồng lòng, có lẽ có một chút hy vọng sống. Nhưng chuyện này không có khả năng lắm. Nội môn đệ tử thì cũng thôi đi, những cái kia ngoại môn thậm chí phụ thuộc, đi theo Thái Sơn Kiếm Tông chính là vì lợi ích, để cho bọn hắn vì mình tài sản liều mạng, có thể, để cho bọn hắn vì kiếm tông hiến toàn bộ gia sản. Đừng nghĩ, Thái thượng trưởng môn lắc đầu, chuyện này cũng không phải là lỗi lầm của ngươi. Hắn đem tông môn giao phó cho trước mắt người trưởng môn này, chính là biết, so với trong tu luyện mới có thể, hắn am hiểu hơn quản lý. Tông môn rơi xuống mức hiện nay, thực sự vượt ra khỏi phạm vi khống chế của hắn. Ánh mắt của hắn rơi vào vừa mới chạy tới trên thân Giang Lâm Tiên, ngươi chính là đến từ Thiên Ngoại Hóa Thần chuyện người. Giang Lâm Tiên gật đầu, chính xác như thế. Hóa Thần chuyện người thân phận, bày ra lấy được chỗ tốt quá lớn, ẩn tàng ý nghĩa không lớn. Bất quá tiên môn tên, vẫn là không thể dễ dàng lộ ra. Thái thượng trưởng môn mở miệng nói, quả thật là khí độ bất phàm, tuổi còn trẻ liền bước vào giả đàn chi cảnh, ngày khắc thành tựu bất khả hạn lượng. Giang Lâm Tiên, tiền bối quá khen rồi. Đối phương không có lại bị kiếm ý phản thương, hiển nhiên là có thể tự nhiên khắc chế sát ý, Nguyên Anh kỳ nếu không có sát ý thì không cách nào thương tổn hại người khác. Đương nhiên, quyết định của mình sẽ không nhận mông ngựa ảnh hưởng. Thái thượng trưởng môn thuần tức nói, ta tu đạo một đời, vài lần ảo tưởng hóa thần thiên quân, là bực nào phong thái, nếu là đối mặt hóa thần thiên quân, có thể hay không ngăn lại đối phương tiện tay một kiếm, lại không nghĩ rằng hắn nhìn xem Giang Lâm Tiên cùng đẩy trời phi thuyền, không cần hóa thần kỳ ra tay, vẹn vẹn phái ra một cái đệ tử, liền có thể tại Đông Châu Tam Quốc lật tay thành mây trở tay thành mưa, làm ta Thái Sơn Kiếm Tông lâm vào tuyệt cảnh. Thanh âm của hắn mang theo vẻ cô đơn. Chưa bao giờ thấy qua hóa thần kỳ hắn, vẹn vẹn phục bàn một phen, Thái Sơn Kiếm Tông những năm gần đây tao ngộ, liền cảm thấy tuyệt vọng. Tại sao có thể có loại tồn tại này? Người khác có lẽ càng thêm sợ hãi thán phục, Vũ Vân Quỷ cưới ba vị nguyên anh kỳ, bị hóa thần kiếm khí nhất kiếm chém giết. Thế nhưng là hắn lại sợ hãi thán phục tại vị này hóa thần chuyện người năng lực cá nhân. Cùng với từ trên người hắn có thể nhìn thấy đến từ hóa thần thế lực đáng sợ nội tình. Thái Sơn Kiếm Tông trên dưới đều mang một tia tuyệt vọng. Thái thượng trưởng môn tâm tình ảnh hưởng nghiêm trọng tinh thần của bọn hắn. Nhưng mà Thái thượng trưởng môn cũng không có chiếu cố bọn hắn ý nghĩa ý tứ, mà là tiếp tục hỏi thăm. Đạo Hưu chưa bao giờ lộ ra lai lịch cụ thể, ta liền không hỏi thăm. Lão phu cả gan hỏi một câu, tại Đạo Hưu sư môn có bao nhiêu người dị địa ở chung, có thể làm được cùng Đạo Hưu chuyện giống vậy? Giang Lâm Tiên lâm vào suy tư. Vấn đề này thật đúng là khó trả lời. Nếu như cái này dị địa ở chung là chỉ lượng giới môn, cái kia chỉ sợ bất kỳ một cái nào đạo viện học sinh cũng có thể làm được chuyện giống vậy. Ác âm dương chi lực, bọn hắn không biết có thể hay không lĩnh ngộ. Nhưng mà lật tay thành mây trở tay thành mưa, đây không phải thao tác cơ bản sao? Giang Lâm Tiên tự hỏi, tại đồng giới sinh trùng, chính mình năng lực quân sự cũng liền so học phủ bình quân trình độ mạnh một chút. Thái thượng trưởng môn thống khổ nhắm mắt lại, ta đã biết. Mặc dù không có nhận được cụ thể đáp án, nhưng từ Giang Lâm Tiên vẻ mặt, hắn đã nhìn thấy đáp án. Tề quốc thái tổ, Lỗ quốc hộ quốc thái sư, Yến quốc thái tổ, còn có Hắc Uyên yêu hoàng cũng đều trầm mặc. Bọn hắn đều bị Thái thượng trưởng môn ảnh hưởng đến tâm tình. Tại đến đây nơi này trên đường, bọn hắn cũng đều dùng thần thức hướng người bên cạnh hỏi thăm, vị này hóa thần chuyện người đều làm qua thứ gì, thế nhưng là đối phương triển lộ ra một góc của băng sơn, đều kinh khủng làm cho người ngạt thở. Giang Lâm Tiên cũng trầm mặc. Thế giới này nguyên anh kỳ, tựa hồ có chút tuyệt vọng, a hộ giới cương phong tựa như lồng giam, bảo hộ thế giới này đồng thời, cũng hạn chế giới này tu sĩ tầm mắt. Cho dù là nguyên anh chân quân, đều không thể ly khai nơi này. Nếu như ở đây đầy đủ hòa bình, cũng có thể xem như thế ngoại đảo nguyên, thế nhưng là thế giới này tu sĩ, ngạnh sinh sinh đem trốn đảo nguyên biến thành giác đấu trường, bày ra đủ loại ác tính đấu tranh, càng là tự đoạn thoát khốn khả năng tính chất. Chương 453, bởi vì ta tại. Chương 453, bởi vì ta tại. Thái thượng trưởng môn một lần nữa mở to mắt, không nhìn nữa Giang Lâm Tiên, tu tiên giới diện mạo vốn có, chính là cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua, cuộc chiến hôm nay kết quả có lẽ đã thành định số, nhưng bản tọa sẽ không ngồi chờ chết, chư vị, nếu muốn diệt vong ta Thái Sơn Kiếm Tông, vậy thì động thủ đi. Khí thế của hắn điên cuồng kéo lên, dù là bởi vì kiếm ý gây thương tích, dẫn đến khí thế xuất hiện rõ ràng lỗ hổng. Thế nhưng là cái kia cỗ chiến ý, không chút nào không giảm. Dù là đối mặt bốn vị nguyên anh cấp bậc chiến lực, còn có mấy chục vạn đại quân vây khốn, cũng không có chịu thua ý nghĩ. Thái Sơn Kiếm Tông các đệ tử, đồng dạng để thăng khí thế. Cho dù chịu ảnh hưởng, không cách nào bảo trì đỉnh phong chiến lực, vẫn như cũ không ảnh hưởng bọn hắn liều chết quyết tâm. Giang Lâm Tiên tâm thần có chút xúc động. Tiêu Giao Chân Quân cùng Thái Sơn Kiếm Tông người sáng lập, cũng là tại rõ ràng còn có sinh lộ thời điểm, lựa chọn tử chiến đến cùng. Rõ ràng là cực các người, vì cái gì không sợ chết? Cái này một số người, đến cùng là vì cái gì mà chiến? Nghĩ tới đây, Giang Lâm Tiên ánh mắt đảo qua Thái Sơn Kiếm Tông đám người, các ngươi toàn bộ đều phải vì Thái Sơn Kiếm Tông chôn cùng sao? Các ngươi nhân tâm, chính mình một thân tu vi phó mặc. Tông chủ mở miệng nói, nếu như ngươi muốn quên hàng, không cần phải. Chúng ta sinh tại Thái Sơn Kiếm Tông, bị Kiếm Tông chuyển thụ công pháp thuật đạo, chúng ta thu được so với cái kia thế lực chi nhánh phải nhiều hơn nhiều, tự nhiên cũng phải vì Kiếm Tông chịu chết. Giang Lâm Tiên cười lạnh, các ngươi cho rằng chính mình hết thảy là Kiếm Tông ban cho? Quả nhiên là cực kỳ buồn cười. Có đệ tử giận dữ mắng mỏ, dù cho ngươi là hóa thần chuyện người, lại há có thể thay đổi những thứ này? Sự thực đã định. Giang Lâm Tiên, cái gì gọi là sự thật? Thái Sơn Kiếm Tông đệ tử là từ Tề Lỗ hai quốc chiêu mộ, tài nguyên từ hai quốc tìm lấy, tông môn trụ sở từ Tề Lỗ cắt chém, các ngươi hết thảy nếu là Kiếm Tông ban tặng, như vậy Kiếm Tông hết thảy đến từ Tề Lỗ, vì sao muốn độc hại cái này Tề Lỗ chi địa? Thái thượng trưởng môn lộ ra nhiều hứng thú thần sắc, tiểu hữu, đây là muốn xác định nói tâm. Giang Lâm Tiên không có trả lời. Không hổ là nguyên anh chân quân, liếc mắt liền nhìn ra ý nghĩ của mình. Thái thượng trưởng môn nói, thì ra là thế, đạo hữu mặc dù đang thắc mắc, lại là thật sự cho là như vậy. Xem ra đạo hữu sư môn là người người thánh nhân. Giang Lâm Tiên lắc đầu, người người thánh nhân ngược lại không đến nỗi, ta đã thấy tối người đê hèn, là vì thu được càng cao điểm hơn bị, xem nhẹ đồng môn lợi ích người, hắn tiên phú không tồi, lại bị tông môn thí luyện đào thải. Tất cả mọi người trầm mặc. Đây là thế là gì? Xem nhẹ đồng môn lợi ích, theo lý thuyết cũng không có tới được đến làm ra, tính thực chất tổn thương đồng môn hành vi. Cái này còn không phải là người người thánh nhân. Thái thượng trưởng môn cũng trầm mặc mấy giây, nói, ta quan đạo hữu sát khí vần quanh, tự tay mình giết sinh linh vượt qua trăm vạn, hai mắt lại thanh tịnh như gương, quả nhiên là diệu nhân a. Đáng tiếc lão phu đã không có cơ hội đi tới đạo hữu tông môn khai thác nhàn giới. Giang Lâm Tiên thuyết phục, chỉ cần sống sót liền có cơ hội. Thái thượng trưởng môn nói, ta nếu là lựa chọn tham sống sợ chết, cái kia sống tiếp đến cùng là ta, vẫn là một cái khoác lên lão phu túi ra đồ vật, ai có thể nói chúng đâu? Đạo hữu nếu là không triệt hồi tử cục này, bản tọa làm sao có thể sống? Giang Lâm Tiên, Thái Sơn Kiếm Tông đem lấy từ Tề Lỗ chi địa người, chi vật, tất cả đều hoàn lại tại Tề Lỗ chi địa, hơn nữa vì quá khứ tội ác chuộc tội liền có thể. Vì hôm nay, hắn bố trí nhiều năm. Thái Sơn Kiếm Tông là tự mình khai phát thế giới này, thu hoạch nhiều tài nguyên hơn lực cản, chắc chắn là muốn trừ bỏ. Nhiều thu được một điểm tài nguyên, tiên môn trong tương lai trong chiến tranh, liền sẽ thêm ra một điểm phần thắng. Cuối cùng thắng bại chính là cái này vô số ưu thế tích lũy quyết định. Lấy công chu tội. Thái thượng trưởng môn cười lạnh, ta có tội gì? Hắn dùng kiếm chỉ hướng Tề Yến thái tổ, còn có Lâu Quốc thái sư, các ngươi hùng cứ Tam Quốc chi địa, đem người dựa theo xuất thân phân chia tôn thi, lại là cỡ nào tội lỗi? Tề Quốc thái tổ hừ lạnh, Tề Quốc cơ nghiệp là ta dẫn dắt đồng tông đồng tộc, vượt mọi trông gai được, hậu nhân đều dùng máu tươi giữ gìn, ngươi Thái Sơn kiếm tông, không suy nghĩ ra, chỉ muốn tìm lấy, há lại là vô tội người? Thái thượng trưởng môn, các ngươi có thể đặt xuống cơ nghiệp, vì sao ta Thái Sơn kiếm tông không thể? Ngươi đánh xuống Tề Quốc là ngươi, ta đánh xuống Thái Sơn, vì sao Thái Sơn không thể là ta? Tề Quốc thái tổ cười lạnh, Cửu Châu man hoang chi địa nhiều như thế, ta có thể khai khẩn, ngươi vì cái gì không đi mở khẩn, nhất định phải đoạt ta Tề Quốc tài nguyên. Ta che chở Tề Quốc 30 triệu người sinh tồn chỗ, mới có tư cách hưởng thụ Tề Quốc chi cung phụng, ngươi Thái Sơn kiếm tông có tư cách gì hưởng thụ Tề Lô chi địa quân lương? Giang Lâm Tiên nghiêm túc lắng nghe. Hắn muốn biết, Cửu Châu hỗn loạn căn nguyên, chờ mình trở thành tiên môn cao tầng, có lẽ hôm nay chứng kiến hết thảy, có thể trợ giúp chính mình tốt hơn, lý giải hết thảy mâu thuẫn căn nguyên. Tương lai tiên môn đối ngoại chinh chiến, hiểu nhiều một chút loại sự tình này, có lẽ liền có thể giảm bớt rất nhiều thương vong. Thái thượng trưởng môn hỏi lại, người khác mở hoang, chỗ là bọn hắn, vẫn là ngươi Tề Quốc? Tề Quốc thái tổ bị chẹn họ một chút, nhưng trả lời ngay, nếu là cần ta Tề Quốc che chở, tự nhiên là luận công hành thượng, nếu là không cần ta Tề Quốc che chở, cái kia khai khẩn chi địa tự nhiên thuộc về cá nhân. Thái thượng trưởng môn cười ha ha, cuối cùng chạy không khỏi cường giả vi tôn. Tề Quốc thái tổ hỏi lại, ngươi Thái Sơn kiếm tông, chẳng lẽ liền không phân chia nội môn ngoại môn? Nội môn đệ tử hưởng thụ cung phụng, ngoại môn đệ tử cả ngày bôn ba, lấy mạng cho các ngươi kiếm lấy tài nguyên, chung quy là tôi tớ mệnh. Thái thượng trưởng môn, ta Thái Sơn kiếm tông bất luận xuất thân, chỉ luận thiên phú công lao, lúc này mới có thể thu được như thế nhiều đệ tử ủng hộ, mà các ngươi những thứ này môn phiệt quý tộc, có thể cho bọn hắn cái gì? Mặc gia gia chủ lại mở miệng nói, dù cho xuất thân thấp hèn giả, cũng có thể thông qua lập công, thu được phong thưởng, tỉ như cái kia Lăng gia, chỉ là chúng ta đối bọn hắn ban thưởng bàn ơn cho người nhà, rơi vào trên người một người thì ít đi nhiều điểm. Người Thái Sơn kiếm tông, nhìn như cũng có thể vì đệ tử cung cấp che chở, kỳ thực là dùng một đám một mực tự thân, vong ân phụ nghĩa hàng người, đi phụng dưỡng ngươi cái gọi là môn nhân đệ tử, dùng người khác kiếm được chỗ tốt, lời nói ngươi cá nhân ân tình thôi. Tại chỗ nội môn hạch tâm, các ngươi nhớ kỹ, các ngươi tài nguyên không phải là thái thượng của các ngươi trưởng môn ban cho, mà là hắn thông qua vũ lực, cướp lấy thuộc về hắn người tài phú, lại ban cho ngươi nhóm thôi. Xuất thân thấp hèn giả, thu được phong thưởng. Tên này tay cầm trường kiếm Nguyên Anh chân quân, tựa hồ nghe được chuyện gì buồn cười, nhỏ yếu gia tộc thu được phong thưởng, có lên cao hy vọng sao? Vài ngày trước, Sở Quốc xảy ra một kiện đại sự, 24 sở từ Bách Việt trưng binh 5 vạn tinh nhuệ, mang theo công lao mà về, lại thảm tao Sở Vương diệt môn, 5 vạn tinh nhuệ tất cả đều giết sạch, 24 sở thân tử diệt tộc, quả nhiên là được cười. Tề Quốc quốc quân cười lạnh, đó là Sở Quốc man di không tín, ta Tề Quốc có lẽ nhân lực có nghèo, nhưng chưa bao giờ từng làm ra như thế xuất sinh sự tình. Là chưa bao giờ làm như vậy, không phải là không thể làm như vậy. Thái thượng trưởng môn không có chút nào dao động, các ngươi sở dĩ nguyện ý cho lập công giả lên cao hy vọng, chỉ là bởi vì ta tại, bởi vì ta Thái Sơn kiếm tông tại mà thôi. Hãy chờ xem, chờ ta Thái Sơn kiếm tông ngã xuống, chính là Tề Quốc thổ Sở Quốc theo góp thời điểm. Chương 454, thần thông như mưa. Chương 454, thần thông như mưa. Hiểu rõ đối phương lưu trí lịch trình sau, Giang Lâm tiên ý động thủ, không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Mặc kệ những lời kia có phải là hắn hay không chân thực ý nghĩ, thế nhưng là mặc cho hắn nói thiên hoa loạn truy, Thái Sơn kiếm tông dạng này ưu át tính, đối với Tề Quốc, đối với Đông Châu Tam Quốc, đối với phàm nhân, đối với tầng dưới chót tu tiên giả, đối với Giang Lâm tiên, bao quát Thái Sơn kiếm tông phụ thuộc thế lực ở bên trong, có thể nói là có trăm hại mà không một lợi. Ngoại trừ nhắc lên không có chút ý nghĩa nào tranh đấu, Giang Lâm tiên thực sự nhìn không ra Thái Sơn kiếm tông tồn tại có cái gì chính diện công hiến cho áp lực. Tề Quốc đồng thời đối mặt Lô Quốc, Nô Việt, Sở Quốc áp lực, bên ngoài áp lực đã không nhỏ. Lên cao không gian, theo thiên phú phân chia đủ loại khác biệt, thiên phú tốt chuyên tâm tu luyện, thưởng thụ ngoại môn lấy mạng liều mạng tới tài nguyên, cũng rất công bằng sao? Thưởng thụ tài nguyên cường giả không đi liều mạng, cầm kẻ yếu làm bia đỡ đạn. Cỡ nào hoang đường tổ chức kết cấu? Loại này tông môn có thể có sinh tồn không gian, Tề Lô hai quốc đồ có tội. Kiếm tông không muốn thai họa người khác, vậy thì đi chết đi. Giang Lâm tiên trước tiên động thủ. Đang đổi lộ trong lúc đó, thiên đạo vực bầu trời phi thuyền bay về phía ở đây, hơn nữa thuận tay đem đại lượng vũ khí vận chuyển tới. Vừa mới nói chuyện trong lúc đó, vũ khí đạn dược đã hoàn thành bố trí. Giang Lâm tiên đạo, chư bị lại nhìn ta phá trận, làm hộ pháp cho ta liền có thể. Mấy trăm phát dài 3 mét, ngụy trang thành lưu tuyến thể phi kiếm đạn đạo, hướng Thái Sơn kiếm tông chủ yếu đỉnh núi bay đi. Tất cả tu tiên giả lập tức sắc mặt thay đổi. Bọn hắn không biết đây là vật gì, nhưng có thể mơ hồ cảm giác được, những thứ này phi kiếm mang tới uy hiếp. Một cái trúc cơ tu sĩ thả ra phi kiếm, trên không trung chặn lại một phát đạn đạo. Bèn, một quả mặt trời nhỏ trên không trung xuất hiện. Tiên môn có thể làm được, đem vi hình phản ứng tổng hợp hạt nhân khảm nạm đang phi kiếm trên chuôi kiếm, đem hắn lắp đặt tại dài 3 mét trên hào tiễn, tự nhiên cũng không vấn đề, thậm chí đều không cần dùng đến linh tài. Đương nhiên, gia nhập vào linh tài cùng phụ chú sau, phản ứng tổng hợp hạt nhân phát động sẽ trở nên càng thêm dễ dàng, đều không cần phân hạch đạn hạt nhân làm trang bị đốt lửa, trực tiếp dùng phụ chú thuật pháp ngưng kết liền có thể. Tại có thể so với thái dương nhiệt lượng cùng tia sáng trước mặt, trúc cơ tu sĩ phi kiếm bị tại chỗ tiêu. Nhưng mà càng nhiều đạn đạo cũng tại gia tốc quá trình bên trong, tới gần Thái Sơn kiếm tông trận pháp, ngăn lại bọn chúng. Tông chủ lớn tiếng nhắc nhở, mấy trăm quả mặt trời nhỏ trên không trung bộc phát, có chút bị nửa đường chặn lại, có chút bị cái khác đạn đạo tác động đến, còn có chút thậm chí bị nửa đường phá hủy, biến thành nhiên liệu rải rác, không cách nào nổ tung. Thế nhưng là số lượng này nhiều lắm. Thái Sơn Kiếm Tông vốn là ở vào phong tỏa bên trong, vì duy trì phòng ngự trận pháp đã bị kiểm chế quá nhiều tinh lực, có thể dùng làm phản kích sức mạnh ít càng thêm ít. Mấy trăm luận mặt trời nhỏ nổ tung, trực tiếp dao động hộ sơn đại trận, nhường đất mạch đều có chút bất ổn. Một hồi đất rung núi chuyển sau, Kiếm Tông đám người một bộ sống sót sau hai nạn bộ dáng. Chống được, chúng ta còn sống. Những công kích này nhìn xem dọa người, nhưng so với công kích chân chính thần thông, uy lực vẫn là kém một chút. Đúng, những công kích này chỉ là số lượng nhiều một chút thôi. Thành công ngăn cản đợt công kích thứ nhất, để cho bọn hắn lòng tin 10 phần. Nhưng mà, làm bọn hắn tuyệt vọng là, lại là mấy trăm phát đạn đạo, như mưa rơi rơi vào bọn hắn trên đầu. Lần này, ngay cả bọn hắn Thái Thượng trưởng môn cũng tự mình ra tay, không tiếc trả giá đắt duy trì trận pháp. Vụ nổ hạt nhân đi qua, đỉnh núi đã cảnh hoang tàn khắp nơi. Thái Sơn Kiếm Tông các đệ tử sắc mặt trắng bệnh, rõ ràng vì duy trì phòng ngự trận pháp, bọn hắn tiêu hao khá lớn. Lúc này, trong lòng bọn họ đã xuất hiện bóng tối. Công kích như vậy, không cần chi phí sao? Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, sẽ có người có thể xa xỉ đến, đem có thể so với thần thông một kích cấm khí, xem như lôi chấn tử sử dụng chẳng cảnh. Nhưng cái này cũng không hề là kết thúc. Mấy chiếc đã hoàn thành an bài phi thuyền, đưa ra họng tháo tử. Đám người không hẹn mà cùng nhìn về phía Mặc Gia. Cái bề ngoài này, cùng Mặc Gia cơ quan thuyền, còn có phía trên nguyên tử thần quang tháo, có chút tương tự à? Mặc Gia đệ tử cũng nhìn về phía nhà mình cao tầng, ý tứ rất rõ ràng, chúng ta cùng Thiên Đạo chi chủ quan hệ hẳn là rất tốt. Mặc Gia cao tầng chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc. Lấy Giang Lâm Tiên lộ ra cơ quan thuật trình độ, nếu như thả ra cấp thị trường, thứ nhất bị đánh tan chính là Mặc Gia. Nhưng hắn không chỉ không có làm như vậy, ngược lại cùng Mặc Gia quan hệ không ít, thậm chí truyền thụ không thiếu cơ quan thuật kỹ xảo, chẳng lẽ là bởi vì Mặc Thanh Tâm? Mặc Gia chỉ có thể cho là như vậy. Giang Lâm Tiên đối với trí năng khống chế hệ thống hạ lệnh, nã pháo. Hơn 30 đạo ngưng kết đến mức tận cùng trùng sáng, tinh chuẩn tập trung trận pháp tiết điểm, dĩ vô pháp tránh né tốc độ công kích, đánh tan trận pháp vận chuyển hạch tâm, tiếp theo là hơn 20 phát phản ứng tổng hợp hạt nhân đạo đạn bộc phát. Thái thượng trưởng môn than nhẹ một tiếng, cách không dập tắt vụ nổ hạt nhân. Mọi người cũng không có vì Thái thượng trưởng môn vô thượng thần uy mà hưng phấn, ngược lại mặt xám như cho. Bọn hắn biết, khi bọn hắn đồng thời đối mặt, bốn vị nguyên anh chân quân thời điểm, phe mình nguyên anh bị bức bách đến xuất thủ trước, cũng đã thua một nửa, còn lại một nửa cũng thuộc về mặt giấy thực lực mạnh hơn một phương. Trái lại đối thủ chỉ có một người ra tay thôi. Thái thượng trưởng môn hô to, Thái Sơn Kiếm Tông đệ tử nghe lệnh. Chúng đệ tử hô to, tuân lão tổ chi mệnh. Thái thượng trưởng môn, theo ta, giết địch. Hắn chủ động xuất kiếm, thật lớn kiếm khí xé rách trận pháp cách trở, vì Kiếm Tông các đệ tử cung cấp cơ hội phản công. Các đệ tử kết thành loại hình công kích kiếm trận, bày ra phản kích. Tam quốc liên quân chuẩn bị nên chiến. Ngay tại song phương kiếm trận sắp tiếp xúc lúc, vài tên phụ trách giữ gìn trận kỳ Thái Sơn Kiếm Tông đệ tử đột nhiên triệt hồi trận kỳ, dùng trong tay phi kiếm đâm xuyên đồng môn sư huynh đệ cổ họng. Kiếm trận vận hành lập tức bị đánh gãy. Biến cố như vậy để cho Thái Sơn Kiếm Tông chúng đệ tử ngộ. Phản đồ. Kiếm Tông Kim Đan chân nhân phẫn nộ giống to, tính toán đem kẻ phản bội chém giết. Tề Lỗ hai nước Kim Đan chân nhân thừa cơ ra tay, chặn lại Thái Sơn Kiếm Tông Kim Đan chân nhân, tính toán cứu cái này một số người. Lại có hơn 10 người Kiếm Tông đệ tử đồng dạng lâm trận phản bội, công kích giữ gìn kiếm trận trận nhãn đồng môn. Kiếm trận tán loạn, còn lại chính là Chu Diện. Mất đi trận pháp bảo vệ Kiếm Tông đệ tử, đối mặt kết thành trận pháp Tam Quốc liên quân, về số lượng cũng chiếm giữ tuyệt đối thế yếu, đó chính là thiên về một bên đổ sát. Vốn là bị kiếm ý gây thương tích Thái Thượng trưởng môn, đối mặt ba tên nguyên anh chân quân cùng một cái yêu hoàng liên thủ vây công, còn có mấy chục tên kim đan chân nhân vây khốn, đồng dạng vô lực hồi thiên. Kiếm khí của hắn lại một lần nữa xé rách trận pháp, kiếm khí dư ba làm bị thương hơn 10 người kim đan chân nhân, trở thành sau cùng dư lượng. Giang Lâm Tiên cùng ba tông tu sĩ cũng không có lại ra tay. Đối phương vì tránh đi hóa thần kiếm ý phản thương, cố ý tránh ra chính mình, bọn hắn cũng không cần thiết bằng thêm phong hiểm, chỉ cần làm tốt, phong tỏa thiên địa, ngăn cản đối phương chuẩn bị rút lui liền có thể. Chiến tranh kết thúc, hơn 10 người Kiếm Tông đệ tử quỳ trên mặt đất. Chúng ta sớm đã không thể chịu đựng được, Thái Sơn Kiếm Tông đủ loại việc ác, vì vậy chịu đục đến nay. Hôm nay Tam Quốc thanh trừ Thái Sơn Dương Nghiệt, chúng ta khuất đục vừa mới có thể rửa sạch. Chúng ta nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa, vì Tam Quốc đi theo làm tùy tùng. Chương 455, nguyên phủ hình thức ban đầu. Chương 455, nguyên phủ hình thức ban đầu. Đối diện với mấy cái này lầm trận phản chiến hàng người, Tam Quốc cao tầng lẫn nhau dùng thần thức trao đổi một giây, liền làm ra quyết định. Giết hết những phản chiến đệ tử kia, lập tức đều phủ. Chúng ta thế nhưng là lập được công. Không, các ngươi không thể giết chúng ta. Nếu như giết chết người đầu hàng, về sau ai còn có thể đầu hàng Tam Quốc? Bọn hắn tại bên trong không cam lòng, bị toàn bộ xử tử. Cái này một số người thông qua đâm lưng đồng môn, giảm bớt Tam Quốc chiến thắng đại giới, thế nhưng là Tam Quốc cũng không dám lưu bọn hắn lại. Đầu hàng cũng là có khác biệt. Thái Sơn Kiếm Tông mắt thấy đại thế đã mất, không đánh mà hàng giả có thật nhiều, cái này một số người hoặc là được an bài lập công chu tội, hoặc là được đưa đến quốc gia khác, cũng có số ít người bị hợp nhất, đều nhìn riêng phần mình lựa chọn. Nhưng mà đầu hàng, thậm chí là sớm đi nương nhờ Tam Quốc thế lực, cùng bán đứng đồng môn là không giống nhau. Nếu như bọn hắn bỏ qua cho những thứ này, đâm lưng đồng môn người, đây chẳng phải là nói với mình thuộc hạ, đâm lưng đồng môn là thu hoạch lợi ích đường tắt sao? Cho nên chiến tranh kết thúc, những loại người này bị thanh toán lợi hại nhất. Bán chủ cầu vinh giả, tuyệt không thể lưu. Chỉ có vài tên ngay từ đầu động thủ đệ tử, bỏ đi Thái Sơn Kiếm Tông trang phục, trở lại Tề Lô hai nước trận doanh. mật thám ẩn kiếm quý vị, khổ cực các ngươi, chỉ cần vì diệt vong Thái Sơn kiếm tông, chúng ta nguyện ý trả giá hết thảy. Những đệ tử này khỏe miệng chảy ra máu tươi, khí tức hỗn loạn, sinh mệnh khí tức cũng tại tăng tốc trôi qua. Bọn họ đều là Tề Lỗ hai nước, rất sớm đã xếp vào tiến Thái Sơn kiếm tông đệ tử, lập xuống tâm ma đại thệ trung thành với Thái Sơn kiếm tông người. Bây giờ lâm trận phản chiến, vi phạm tâm ma thệ ngôn, tự nhiên là phải trả giá thật lớn, không chỉ tu vi giảm xuống, tiền đồ đứt đoạn, còn lại sinh mệnh cũng sẽ không quá nhiều, có thể nói là để mạng lại không thể. Nhưng bọn hắn cũng sớm đã làm tốt giác ngộ, chỉ cần có thể diệt đi Thái Sơn kiếm tông, bọn hắn nguyện ý tự hủy tiền đồ, thậm chí đánh đổi mạng sống làm giá, bởi vì bọn hắn đã từng cũng là Thái Sơn kiếm tông làm ác người bị hại. Bọn hắn hoặc là đã cả gia tộc diệt, hoặc là người nhà nhận được Tề Lỗ thích đáng an trí, nhưng này liền cùng Giang Lâm Tiên không quan hệ. Giải quyết Thái Sơn kiếm tông, kế tiếp chính là thương nghị chiến lợi phẩm phân phối, cùng bác phạt sự tình. Chiến lợi phẩm đoạt lại và chỉnh lý, còn có tính toán, cần mấy ngày mới có thể hoàn thành. Giang Lâm Tiên mang lấy tứ thánh quân đoàn trở lại Thiên Đạo vực, Sở Mặc Ngân vừa mới trúc cơ, cần củng cố tu vi. Tại hắn củng cố tu vi trong lúc đó, Giang Lâm Tiên đi lội Bắc Hoàng. Còn lại U Vân Quỷ Cưới đã bị đóng băng, Giang Lâm Tiên đem băng lập phương mở ra, đem bộ phận bị băng phong U Vân Quỷ Cưới mang về Song Tử giới vực, giao cho chuyên nghiệp bộ môn đi nghiên cứu. Trước đó mang giới ngoại tu sĩ trở về, quá trình sẽ rất phiền phức. Thế nhưng là kể từ tiên môn mở ra giới ngoại đại thăm dò thời đại, loại chuyện này đã trở nên nhìn lắm thành quen. Mỗi tháng đều có đại lượng đến từ giới ngoại hoàn toàn mới sinh mệnh, còn có tiểu thế giới tin tức tràn vào tiên môn, nghiên cứu bộ môn bật hết hỏa lực, nhanh chóng mở rộng tiên môn tri thức căn bản. Ngoại trừ tìm tòi tiểu thế giới, Giang Lâm Tiên còn đem một vài quân tiên phong sớm đưa cho mạn pháp thế giới, tại đại bộ đội tiến đến khai hoang phía trước, đi trước thu thập tin tức, chế định cứu vớt thế giới phương án. Mỗi cách một đoạn thời gian, đều biết mang về một chút trọng yếu tài liệu, xem như hoàn cảnh phân tích hàng mẫu. Giang Lâm Tiên mang trở về một chút U Vân Quỷ Cưới, giao cho người nghiên cứu, căn bản cũng không làm cho người chú mục. 2 giờ, sơ bộ nghiên cứu báo cáo liền đi ra. Phần thứ nhất nghiên cứu báo cáo, loại này nửa cương thi sinh mạng thể, là một loại có bảy ong đặc tính vi sinh vật, hoặc gọi cổ trùng, cường hóa thân thể của bọn hắn, từ đó có thể so với trúc cơ tu sĩ thực lực. Phần thứ hai nghiên cứu báo cáo là, hàng mẫu tu luyện công pháp, đối với hoàn cảnh cùng dược liệu nhu cầu cực cao, thôn phệ dược liệu, ẩn chứa dược lực có thể so với ngàn năm linh dược, sinh vật áo giáp phân dài sau, ẩn chứa rất nhiều có pháp bảo đặc tính vật chất, ít nhất gần kim đan chân nhân mới có thể nhân công hợp thành đệ tam phần. Nghiên cứu báo cáo là, hàng mẫu thể nội linh khí trải qua giống nguyên phủ tổ chức, cảnh cáo nên nguyên phủ hư hư thực thực đề cập tới hóa thần kỳ nguyên phủ tổ chức. Giang Lâm Tiên lập tức tinh thần tỉnh táo. Đối với cương thi loại sinh mạng này thể, tiên môn cũng không lạ lắm, nhưng mà nguyên phủ tổ chức vậy thì không đồng dạng. Nguyên phủ đại biểu là linh khí vận hành bản chất, đó là hóa thần tiên quân, tại thấy rõ linh khí vận hành bản chất sau, đem chính mình lý giải tổng kết sau đó sản phẩm. Thế nhưng là cho dù là hóa thần tiên quân, tuyệt đại đa số tiếp tục sử dụng cũng là đã có nguyên phủ thể hệ, tỉ như tiên đạo thế giới chủ lưu ngũ hành nguyên phủ, cùng vũ hóa tiên triều phát huy luân hồi nguyên phủ. Khai sáng nguyên phủ thể hệ tiêu phí tinh lực quá lớn, giống huyết hải bảy nguyên phủ như thế, vì khống chế đệ tử mà sáng tạo, có hố to nguyên phủ thể hệ dù sao cũng là số ít. Ngũ hành nguyên phủ trải qua mấy chục vạn năm, vô số tiên đạo văn minh cùng kiểm nghiệm cùng lưu hóa, nếu có sơ hở cũng sớm đã được bù đắp. Cho dù truy cầu cá tính hóa giới vực, cũng là tại ngũ hành nguyên phủ trên cơ sở khai sáng chính mình thể hệ, thì như thiên can nguyên phủ liền bị khai phát thành mấy cái khác biệt phiên bản, rất nhiều thế lực đều đang dùng. Tiên môn thua thiệt qua sau, liền không lại tín nhiệm giới ngoại tu sĩ, không tiếp tính toán lực khai sáng thuộc về mình nguyên phủ thể hệ. Địa chi 12 nguyên phủ, danh xưng vô tận kỹ nghệ cực hạn. Những cương thi này thể nội, vậy mà xuất hiện nguyên phủ hình thức ban đầu. Giang Lâm Tiên lập tức ý thức được tình hình tính nghiêm trọng. Hắn lập tức gọi loạt tin tức, thỉnh trận linh máy tính kiểm tra đối chiếu sự thật. Rất nhanh, trận linh máy tính đưa ra kết luận, nên nguyên phủ chỉ là hình thức ban đầu, cũng không phải là hoàn thiện nguyên phủ thể hệ. Hư hư thực thực là hóa thần tiên quân, vì sáng tạo thần thông tạm thời khai sáng tại tiên môn trong kho tài liệu, cũng không tồn tại, cùng nên nguyên phủ giống nhau, nguyên phủ tin tức không tồn tại ở tiên môn cơ sở dữ liệu. Giang Lâm Tiên càng thêm cảm nhận được tình hình nghiêm trọng. Cửu Châu truyền thuyết thượng cổ bên trong tồn tại rất nhiều hóa thần kỳ truyền thuyết, thế nhưng chút hóa rất giống hồ đều mất tích bí ẩn, chỉ là tại rất nhiều trong bí cảnh lưu lại truyền thừa, lại không có cụ thể hóa thần chỉ dẫn. Cái này cũng dẫn đến Cửu Châu đã qua vài năm, cũng không có mới hóa thần sinh ra, tựa hồ tiên đạo xuất hiện đứt gãy. Nhưng mà U Vân Quỷ Cưới những cương thi này thể nội lại có hóa thần kỳ mới có thể mở chế nguyên phủ hình thức ban đầu. Chẳng lẽ U Vân Quỷ Cưới sau lưng có một cái hóa thần tiên quân trong bóng tối sắp đặt sao? Đối phương lưu đồ là cái gì? Nói như vậy, Giang Lâm Tiên cũng coi như là hóa thần thế lực xếp vào tại Cửu Châu một quân cờ, chỉ là chính mình con cờ này địa vị tương đối cao mà thôi. Giang Lâm Tiên hướng trận linh máy tính đặt câu hỏi, nếu như tại thi hành giới ngoại tìm tòi trong khi làm nhiệm vụ tao ngộ hóa thần, ta hẳn là làm như thế nào? Trận linh máy tính đưa ra trả lời, đem kiếm chủ ngọc bội đeo ở trên người, không cần lo lắng bất luận cái gì hóa thần. Giang Lâm Tiên nao nao, tiên môn tự tin như vậy sao? Kiếm chủ mặc dù chém giết qua tứ thánh tiên cung hóa thần lão tổ, đối phương thế nhưng là có tứ thánh phân thân hóa thần đỉnh phong tồn tại, có thể bị mang theo thần quân chi danh tồn tại. Thế nhưng là liên quan tới kiếm chủ cụ thể chiến tích, tựa hồ có chút mơ hồ không rõ. Tại tiên môn trong lịch sử, càng nhiều hơn chính là tán dương tập thể tác dụng. Trả lời như vậy, tựa hồ tự tin quá mức a. Chương 456, kỹ thuật mới, khôi lỗi hoạch tâm. Chương 456, kỹ thuật mới, khôi lỗi hoạch tâm. Giang Lâm Tiên mắt nhìn treo ở trên eo hóa thần ngọc bội, quyết định tin tưởng trận linh máy tính thuyết pháp. Tiên môn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Vấn đề này, cho dù là tiên môn học sinh, thậm chí là đại bộ phận tiên môn cao tầng đều nói không rõ ràng. Nhưng 700 năm trước, tiên môn liền có thể giết đến tiên đạo thế giới sợ hãi, dập tắt 9 quả thái dương, đem hơn 10 cái giới vực phá hư thành phế tích, thẳng đến tiên đạo thế giới đều không chịu được nổi cùng tiên môn tiếp tục khai chiến đánh đổi, bị thúc ép ký tên hiệp nghị đình chiến. 700 năm hòa bình phát triển đến nay, ai cũng không biết tiên môn tăng lên tới trình độ gì. Dù sao mặt giấy số liệu, tại tiên môn không có ý nghĩa quá lớn. Ước định giới ngoại thế lực đại khái thực lực, có thể dùng kết đan kỳ số lượng, trúc cơ kỳ số lượng, nắm giữ thần thông pháp bảo các loại mặt giấy số liệu, đối bọn hắn thực lực cảnh giới, tiến hành đại khái tính ra. Nhưng những số liệu này không thể hành lượng tiên môn sức chiến đấu. Ba tiên đạo viện học sinh tổ đội có thể tàn sát thanh long bí cảnh. Hai cung không thiên chiến cơ, cộng thêm một chút cơ duyên xảo hợp, có thể đem giới ngoại bức bách đến nguyên anh kỳ tự mình hạ trạng, còn chỉ có thể phá hư bí cảnh cho hạ giận, liền một cái tiên môn học sinh đều không thể giết chết. Tiên kia nguyên anh hậu kỳ, còn bị tiên môn bắt trở lại xử tử. Theo cảnh giới đề thăng, Giang Lâm Tiên không chỉ có không có sở đến tiên môn thực chất, ngược lại càng thêm cảm thấy tiên môn thâm bất khả trắc. Thì như tại trên nhân quả phản kích, cho dù là cường đại như Huyền Thanh đại thế giới, bá đạo như Vũ Hóa tiên triều, bọn hắn cũng chỉ là có thể đối với chính mình trọng yếu đệ tử tiến hành nhân quả che chở, phòng ngừa thiên cơ thuật suy tính mà thôi. Nhưng mà tiên môn chính là có can đảm bày ra nhân quả phản kích, đối với hết thể dùng tiên cơ thuật thôi diễn tiên môn tu sĩ, tiến hành đuổi tận giết tuyệt. Vô luận là có ý định suy tính hay là vô tình suy tính, chỉ cần suy tính đến tiên môn trên đầu, hóa thần phía dưới hẳn phải chết. Lấy sức một mình đề cao toàn bộ tiên đạo thế giới, tu luyện tiên cơ thuật trình độ hung hiểm, hóa thần cảnh giới huyền diệu, Giang Lâm Tiên còn không có tư cách tiếp xúc. Thế nhưng là tất nhiên tiên môn nói không cần lo lắng, chính mình cũng không cần sợ cái gì, thật đụng tới hóa thần kỳ, đoán chừng sợ cũng vô ích. Giang Lâm Tiên đi tới Lâm Hiểu Lộ trụ sở, đem nàng kêu đi ra, ta cần đại lượng phù văn khối lỗi để đặt tại phù không đảo bên trên. Lâm Hiểu Lộ hỏi, chuẩn bị trinh phạt tiểu giới? Giang Lâm Tiên gật đầu, không tệ, mục tiêu lần này thế giới rất mạnh, có thể sẽ tao ngộ kết đan kỳ địch nhân. Tiên môn tìm tòi tiểu giới chuyện này đã không phải là bí mật gì. Trần Tử Hào bây giờ ngay tại khai phát cái nào đó tiểu thế giới, lục viện 12 phủ đám học sinh càng lá tranh nhau chen lấn báo danh gia nhập vào đội thăm dò, dù là đã xuất hiện hy sinh, cũng không có ai lùi bước. Lâm Hiểu Lộ lấy ra một cái, lăng chỉ dài có 3 cm hình lập phương, đây là phủ chú khống chế hạch tâm, dùng 3600 mai phủ chú cùng điện năng chuyển hóa chip tạo thành, khống chế loại hạch tâm có thể làm khôi lỗi trung khu. Nói xong, nàng hiện trường biểu diễn một phen. Máy móc gia công dây chuyển sản xuất, vừa mới sản xuất ra mấy cái máy móc lang, Lâm Hiểu Lộ tiện tay đem hắn lắp vào trong. Hình lập phương bên trong phụ chú tự động bỏ đến máy móc thân sói thể các nơi, cùng máy móc lang cơ thể cấu kiện kết hợp, đem những thứ này máy móc lang tại chỗ biến thành trúc cơ khối lỗi, hơn nữa tự động chạy vào khu khảo sát, khảo thí chiến đấu số liệu. Mặc dù so với tinh tế hóa chế biến máy móc lang, uy lực có chỗ giảm xuống, độ linh hoạt cũng có chút hạ xuống. Kiểm tra xong, máy móc lang tại chỗ nổ tung. Nhưng cái này lại làm cho Giang Lâm Tiên mắt phía trước sáng lên, đây là vì tiết kiệm vận chuyển không gian, thiết kế ra khôi lỗi hoạch tâm sao? Mặc dù tiên môn nắm giữ âm dương huyền quang kỹ thuật sau, cho dù thoát ly chính mình, cũng có thể tiến hành chi phí thấp vượt giới đưa lên, thế nhưng là không có truyền tống năng lượng, truyền tống thể tích vẫn như cũ có hạn. Mỗi một tấc không gian, tiên môn đều phải đem hắn hiệu quả và lợi ích tối đại hóa. Lâm Hiểu Lộ, không tệ, cái này khôi lỗi hạch tâm, không chỉ có thể cùng máy móc lang kết hợp, còn có thể cùng máy bay không người lái, phi kiếm, thậm chí là gô đá khôi lỗi kết hợp, không chỉ có thể tích nhỏ, còn có thể thích ứng trong bất kỳ hoàn cảnh chiến đấu. Dù là tìm không thấy tái cụ, trực tiếp đem nó cùng quần mặt trời huyền tinh liên tiếp, cũng miễn cưỡng có thể sử dụng, ít nhất có thể phóng điện, khuyết điểm duy nhất chính là cái đồ chơi này là không thể thu về vật tiêu hao. Giang Lâm Tiên hỏi, vật này ngươi có thể cho ta bao nhiêu? Hắn biết Lâm Hiểu Lộ phụ lục nhà máy cũng tại nhận lấy tiên môn đơn đặt hàng, hoàn thành tiên môn phân phát nhiệm vụ, có thể phân phối cho mình chỉ sợ cũng có hạn. Lâm Hiểu Lộ ngóc đầu lên, 500 vạn cái, đây là bữa chú của ta nhà máy, một tháng dư thừa sản lượng. Phù không đảo bên trên có tự động thu thập tài nguyên, luyện chế khôi lỗi dây chuyển sản xuất, có thể cùng nó phối hợp sử dụng. Giang Lâm Tiên hít sâu một hơi, nhiều như vậy. Lâm Hiểu Lộ, kỳ thực vật này tiên môn kỹ thuật rất thành thục, chỉ là tài liệu không đủ mà thôi. Bây giờ bạo loạn tinh hải ngân tinh xa tràn vào các giới, song tử giới vực lao động lực cũng có cơ hội phát huy giá trị. Nàng đứng tại lâu đài biên giới quan sát phụ lục nhà máy, phải biết nơi này dị tộc phụ lục công nhân thế nhưng là tăng thêm đến 150 vạn người đâu. Phụ lục công nhân thậm chí đều không cần học được 12 nguyên phủ, chỉ cần học được hai cái nguyên phủ vẽ, hơn nữa tại máy tính phụ trợ phía dưới làm đến tinh tế hóa cùng chuẩn hóa chế tác, liền có thể trở thành công nhân, biến thành cỗ máy chiến tranh dây chuyển sản xuất một thành viên. Chỉ cần tài liệu cung ứng có thể đổi kịp, liền sẽ có liên tục không ngừng cơ quan khối lỗi từ trong nhà máy chạy ra. Giang Lâm Tiên có chút không dám tưởng tượng, tiên môn tiềm lực chiến tranh rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Cảm tạ lão bà. Giang Lâm Tiên ôm lấy Lâm Hiểu Lộ, hung hăng hôn một cái. Lâm Hiểu Lộ cũng không hài lòng, hôn một chút là đủ rồi. Giang Lâm Tiên sắc mặt biến hóa, tiên môn phân phát nhiệm vụ sắp đến, ta sứ mệnh tại người, không thể dây dưa. Tiểu phú bà hai tay chống nạnh, tại ta lấy ra khống chế hoạch tâm phía trước, ngươi thế nhưng là xuống mấy trăm vạn phủ văn khôi lỗi đơn đặt hàng, hơn nữa dự định theo giai đoạn cầm hàng, bây giờ cầm tới khống chế hạch tâm, ngược lại gấp gáp rời đi. Bị bạch trần Giang Lâm Tiên chỉ có thể thấy chết không sờn. Sau một ngày, Giang Lâm Tiên mở ra hư không chi tháp truyền tống trận. 6 tòa đường kính 1 km phủ không đảo, cũng dẫn đến phủ không đảo bên trong nhân thủ, phân biệt bị Giang Lâm Tiên truyền tống đến khác biệt tiểu thế giới. Mỗi lần truyền tống trận mở ra, cũng là 490 khỏa thượng phẩm linh thạch hao tổn. Thế nhưng là so với vượt giới tài nguyên, mang tới phong phú lợi ích, những thứ này thượng phẩm linh thạch hao tổn cũng không phải là không thể tiếp nhận. Thẳng đến đệ lục tọa phù không đảo truyền tống mở ra, Giang Lâm Tiên cũng dẫn đến phù không đảo cùng một chỗ, biến mất ở điểm truyền tống. Song tử giới vực bên trong, phụ trách giữ gìn hư không chi tháp nhân viên công tác, bao quát Lâm Hiểu Lộ ở bên trong, đều cho là Giang Lâm Tiên cùng hư không chi tháp đi tới chính là tiên môn đang tại mở rộng cái nào đó tiểu thế giới. Đến nỗi cụ thể nhiệm vụ, đó là tiên môn cơ mật. Giang Lâm Tiên quanh thân cảnh tượng một hồi biến ảo, ngẩng đầu, nhìn thấy cái kia luận quen thuộc Nguyên Luân, lại dụng thần thức đảo qua xung quanh, nhìn thấy quen thuộc tiên đảo vực cảnh sát, hắn biết mình đã tới mục đích. Mặc dù đã dùng tạp vật xác nhận hư không chi tháp phụ trợ truyền tống khả thi, thế nhưng là thật sự đem phụ không đảo thành công truyền tống đến tiên đảo vực, vẫn là để Giang Lâm Tiên cảm giác thập phần hưng phấn. Là thời điểm cho thế giới này mang đến điểm rung động. Chương 457, Sở Mực Gợn Trúc Cơ. Chương 457, Sở Mực Gợn Trúc Cơ. Phụ không đảo xuất hiện tại tiên đảo vực bầu trời, lập tức gây nên các phương chú ý, đám tu tiên giả tụ tập mà tới. Khi bọn hắn nhìn thấy đứng tại phù không đảo bầu trời Giang Lâm Tiên, tất cả lo nghĩ lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai là thiên đảo chi chủ, a cái kia không sao. Vô luận là thiên đảo vực phàm nhân vẫn là tu tiên giả, đều đem Giang Lâm Tiên xem như không gì không thể tồn tại. Mặc kệ hắn xảy ra chuyện gì cũng có thể lý giải. Giang Lâm Tiên triệu tập thiên đảo vực liên minh thành viên, bắt đầu tuyên bố một loạt chiến tranh trước đây công tác chuẩn bị. Hắn từ phù không đảo bên trên lấy ra một chút toàn bộ tự động người máy, để bọn chúng đi khai hoang cùng tinh luyện thiên đảo vực hoang đảo khoáng thạch. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất xây dựng dây chuyển sản xuất, để cho thiên đảo vực nhà máy toàn lực khởi công, sinh sản cơ quan khôi lỗi. Mặc dù khôi lỗi hạch tâm có thể đem bất kỳ vật phẩm gì biến thành khôi lỗi, nhưng dung nhập vào trên đã có khôi lỗi giàn cùng, có thể phát huy hiệu quả tự nhiên càng mạnh hơn, bởi vậy nơi này sức sản xuất cần dùng bên trên. Giang Lâm Tiên từ thiên đảo vực tài chính chỉ, điều 10 vạn hạ phẩm linh thạch, động viên tất cả phù lục sư toàn lực khởi công, chế tác phù văn pháp khí. Tiếp lấy, hắn lại từ phù không đảo bên trên, phân giải ra một chút chiến đấu đơn nguyên, bề ngoài hình là nắm giữ phi hành chức năng hoàn đảo, cùng không người điều khiển phi thuyền, nhưng kết cấu bên trong lại là không thiên mẫu hạm cùng máy bay không người lái. Sở dĩ làm ra ngụy trang là vì giảm bớt thổ dân mâu thuẫn. Giang Lâm Tiên không phải vì hủy diệt mà đến, mà là vì tận khả năng lợi dụng thế giới này tài nguyên, dùng chiến hỏa phá hư hết thảy, chỉ có thể cái gì cũng không chiếm được. Thiên đảo vực liên minh thành viên, nhưng là tiếp tục tuần sát các nơi, cảnh giới lúc nào cũng có thể xuất hiện đánh lén. Công tác chuẩn bị tiến hành lúc, Giang Lâm Tiên gọi tới Sở Mặc Ngân cùng Sở Mặc Y Lệ huynh muội, còn có Vương Trung. Giang Lâm Tiên đưa cho Vương Trung một chi dược thể, cùng một cái ngọc giản. Chi này dược thể có thể giúp ngươi giải quyết cơ thể thai hoàng ẩm, dựa theo trên thẻ ngọc phương pháp tu luyện, có thể để ngươi trưởng khống tứ thánh chi lực, phát huy trúc cơ hậu kỳ thực lực thời gian một chén trà, chỉ là không thể quá độ sử dụng. Tiên môn đối với tứ thánh chi lực nghiên cứu tiến triển hết sức nhanh chóng, chi này dược thể chỉ là không đáng kể phó sản phẩm thôi. Hắn tác dụng chính là ổn định tứ thánh chi lực. Vương Trung, đa tạ chủ thượng. Nét mặt của hắn không có quá nhiều mừng rỡ, bởi vì trong lòng hắn, chính mình cái mạng này đã là thiên đạo chi chủ, thực lực của mình để thăng cũng có thể tốt hơn trợ giúp chủ thượng. Giang Lâm Tiên lấy ra một bộ mới áo giáp, đây là ta mới chế tác riêng sáo trang, dung hợp tứ thánh chi lực, hy vọng ngươi có thể nắm giữ nó. Đương nhiên, tăng cường chính mình mới là căn bản, nếu không thì là tay cầm linh bảo cũng không phát huy ra bao nhiêu thực lực. Sở Mặc Ngân là trải qua cùng Vũ Vân Quỷ Cơ chiến đấu, Sở Mặc Ngân đã linh ngộ, thực lực bản thân là khống chế ngoại vật mấu chốt. Giang Lâm Tiên, nhưng ở cái này phía trước, hy vọng ngươi tự mình đi đem di thư, di vật, còn có tiền trợ cấp, đưa cho mỗi một cái tử trận gia quyến chiến sĩ, thông báo cho bọn hắn người nhà tử trận tin tức. Sở Mặc Ngân tâm thần run lên, là tiên sư, tiền trợ cấp, muội muội đã giúp hắn chuẩn bị kỹ càng, nên đối mặt cũng nên đi đối mặt. Cuối cùng, Giang Lâm Tiên nhìn về phía Sở Mặc Y Lệ, an bài một chút, ta sẽ tiêu mấy ngày, giúp ngươi chúc cơ. Sở Mặc Y Lệ tiền kỳ tăng lên, so Sở Mặc Ngân càng nhanh, nhưng thân thể tiên thiên không đủ, cũng không phải dễ dàng như vậy bù đắp, cho nên tại dùng ngoại vật trồng chất đến luyện khí đỉnh phong sau, ước chừng trì hoãn thời gian 2 năm. Mỗi ngày phục dụng tôi thể đan, bù đắp tiên thiên không đủ, này mới khiến nàng miễn cưỡng đạt đến chúc cơ tiêu chuẩn. Thiên đạo vực rất nhiều sự vụ, cần Sở Mặc Y Lệ đi xử lý. Nếu như nàng lại không chúc cơ, rất nhiều chuyện đều biết trở nên phiền phức, thậm chí mệnh lệnh đều cần hướng về phía trước xin chỉ thị mới có thể để cho người thi hành. Thiếu nữ, đà tạ tiên sư. Nàng đem tiên đảo vực sự vụ làm đơn giản an bài sau, tại trên phủ không đảo một chỗ trong phòng tu luyện điều chỉnh trạng thái, hơn nữa chuẩn bị 3 viên trúc cơ đan, tùy thời dùng để bổ sung pháp lực. Tiên môn không có trúc cơ đan thuyết pháp, bất quá tại tu tiên giới, trúc cơ đan đúng là phát minh vĩ đại. Nó năng đồng bộ để thăng tinh khí thần, đồng thời bảo hộ tự thân. Giang Lâm Tiên đưa tay, một cái nguyệt luân sôi nổi phù hiện ở lòng bàn tay, khắc ở Sở Mặc Y Lệ mi tâm. Tinh khiết nguyệt hoa chiếu rọi thiếu nữ toàn thân. Sở Mặc Y thì không tránh không né, đã nhận lấy nguyệt luân tẩy lễ. Tại nguyệt luân dẫn đạo phía dưới, thiếu nữ bên trong đan điền linh khí bắt đầu hóa lỏng, đồng thời xung kích toàn thân kinh mạch. Thế nhưng là quá trình này cũng không cuồng bạo, ngược lại dị thường lưu hòa, có loại nhuận vật tế vô thanh cảm giác, nhưng lại tại mấy hơi thở, liền thoải mái toàn thân, làm nàng cơ thể bắt đầu thoát thai hoàn cốt. Làn da của nàng trở nên càng thêm óng ánh, khí chất càng thêm linh hoạt kỳ ảo, màu đen mái tóc theo gió phiêu tán. Không có tạp chất, bởi vì tu vi của nàng hoạch tâm chính là nguyệt luân, tại tinh khiết nguyệt hoa tịnh hóa phía dưới, cơ thể đã sớm thông thấu không rảnh. Sau nửa canh giờ, cường đại sinh mệnh khí tức quyết tán. Giang Lâm Tiên lấy ra một cái bình ngọc, thu lấy ra một đoàn linh dịch, bắn vào Sở Mặc Y Lệ trong miệng, giúp nàng bổ sung linh khí lỗ hổng. Khí tức của nàng dần dần ổn định, trúc cơ thành công. ta thành công, hơn nữa không có sử dụng trúc cơ đan. Sở Mặc Y liền mừng rỡ như điên. Cũng không phải nàng keo kiệt mấy quả trúc cơ đan, mà là nàng biết trúc cơ đan ý nghĩa không chỉ là bồi dưỡng trúc cơ tu sĩ, càng là rất nhiều người hy vọng trong lòng, đem hắn làm mồi dụ, có thể để rất nhiều luyện khí hậu kỳ tu sĩ chạy theo như vị. Tiết kiệm mấy quả trúc cơ đan, liền có thể trợ giúp tiên sư bồi dưỡng càng nhiều trúc cơ kỳ tay chân đi ra. Giang Lâm Tiên cũng rất kinh ngạc. Quá trình này so với mình trong tưởng tượng thuận lợi hơn. Hắn mở miệng nói, kế tiếp mấy ngày, ngươi muốn quen thuộc trúc cơ sức mạnh, đồng thời làm quen một chút phụ không đảo bên trên thiết bị. Sở Mặc Y Lệ nguyện vì tiên sư cống hiến sức lực. Trúc cơ thành công, nàng cao hứng nhất không phải thực lực tăng lên, mà là khả năng giúp đỡ tiên sư xử lý càng nhiều chuyện hơn vụ. Mà Giang Lâm Tiên chính mình cũng xác nhận một sự kiện. Vô thượng thần thông có đại lượng chế tạo trúc cơ tu sĩ tiềm lực, chỉ cần không ngừng phục kỳ hạn luận cùng nguyện luân, liền có thể bồi dưỡng được một nhóm lớn, giống Sở Mặc Y Lệ dạng này, trung thành với chính mình trúc cơ tu sĩ. Lực lượng của nàng đến từ chính mình, thể nội lại có ấn ký của mình, chỉ cần mình bấm pháp quyết, liền có thể để cho nàng mất đi phản kháng. Mình có thể đối với nàng muốn làm gì thì làm. Trừ cái đó ra, nàng đối nguyệt vòng khai phát đều có thể phản hồi đến thần thông của mình cảnh tượng bên trong. Nàng nắm giữ hết thảy, chính mình cũng có thể nắm giữ. Thế nhưng là ta hẳn là làm thế này sao? Giang Lâm Tiên nhìn xem mặt tràn đầy đều là vẻ sùng bái thiếu nữ, không chỉ không có cảm thấy vô thượng thần thông cái này chức năng cường đại, ngược lại cảm giác sâu đậm lo nghĩ, mình liệu có thể có khống chế thần thông tâm tính. Tiên đạo thế giới khống chế pháp môn có thật nhiều, nhưng tất cả khống chế chi pháp đều có một cái vô giải tai hại, cần tự thân tinh thần đi duy trì. Khống chế mấy cái đối tượng còn tốt, nếu như khống chế quá nhiều, như vậy chính mình toàn bộ tâm thần liền sẽ bị khống chế đối tượng chiếm đầy. Rất nhanh, Giang Lâm Tiên đuổi trong lòng tạm niệm, ta không cần loại thủ đoạn này, không phải cũng nắm trong tay Thiên Đạo Vực cùng tứ thánh quân đoàn. Khống chế thủ pháp, chung quy là đúng không tự tin thể hiện thôi. Chương 458, con ta dũng không. Chương 458, con ta dũng không. Giang Lâm Tiên lấy ra một cái nguyệt quang kính đưa cho Sở Mặc Ý Điệp, đây là đưa cho ngươi, ngươi có thể đem nó xem như bản mệnh pháp khí, đồng thời cũng có thể thông qua nó trực tiếp liên lạc với ta. Nguyệt quang kính chính diện bóng loáng sạch sẽ, mặt sau là nguyệt thỏ đồ án, chỉnh thể tạo hình mười phần đơn giản. Nó là Giang Lâm Tiên thần thông chiếu rọi chi vật. Mặc dù bị thứ ba bỏ đi thuê pháp khí ý nghĩ, bất quá đem pháp khí tặng cho tín nhiệm thuộc hạ vẫn là không có vấn đề. Sở Mặc Y Lệ vui vẻ tiếp nhận nguyệt quang kính đưa nó gần sát trong ngực, đa tạ tiên sư quả tạo. Nhìn thấy trong mắt của nàng yêu quý, Giang Lâm Tiên yên lặng xoay người sang chỗ khác. Tóm lại, chậm rãi quen thuộc nó à, ta sẽ đem phủ không đảo phần lớn khu vực công tác điều khiển đều cùng nguyệt quang kính nối liền cùng một chỗ. Sở Mặc Y Lệ dùng sức gật đầu, ta nhất định sẽ cố mà chân quý. Sở Mặc Ngân tâm tình trầm trọng đem tiền trợ cấp, di thường cùng di cốt đưa cho bỏ mình binh sĩ gia thuộc. Chiến tranh liền sẽ có thương vong. Mặc dù rất rõ ràng điểm này, thế nhưng là thật sự đối mặt thân nhân của người chết, hắn lại cảm nhận được khắc thường trầm trọng. Huống chi, tuyệt đại bộ phận người chết, nguyên nhân cái chết cũng là bảo vệ mình. Sở Mặc Ngân sinh mệnh chính là bọn hắn không so đo đại giới, chặn lại đám kia nửa người nửa cương thi quái vật bảo vệ tới. Đi qua vô số lần tắm thuốc, thân hình của hắn đã 10 phần cao lớn, thế nhưng là đối mặt thân nhân của người chết, hắn cũng không dám nhìn thẳng đối phương, không biết nên như thế nào đối mặt bọn hắn bi thương ánh mắt. Không, không thể trốn tránh. Sở Mặc Ngân biết, đây là chính mình nhất thiết phải đối mặt. Hắn ép buộc chính mình cùng thân nhân người chết đối mặt, nhưng hắn nhìn thấy lại là một đôi ánh mắt phức tạp. Thân nhân người chết run run rẩy rẩy mà tiếp nhận di vật, cuối cùng mở miệng hỏi ra câu nói đầu tiên, con ta dũng không. Sở Mặc Ngân giật mình, hắn rất nhanh làm ra phản ứng, bọn hắn chiến đấu 10 phần anh dũng, đối mặt thực lực viễn siêu chính mình gấp mấy chục lần quái vật, vẫn như cũ anh dũng chiến đấu, dùng tính mạng của mình tranh thủ được thắng lợi đến. Thân nhân người chết rất hài lòng, có thể vì thiên đạo chi chủ chịu chết là vinh hạnh của hắn. Hai vợ chồng ôm di vật quay người rời đi. Tại xoay người nháy mắt, nhị lao nước mắt nhịn không được chảy xuống. Sở Mặc Ngân ngắm nhìn một phía, ở tại phụ cận binh sĩ gia thuộc nhóm cũng đã tụ tập ở đây, chờ mong hắn khẳng định. Sở Mặc Ngân lớn tiếng nói, con của các ngươi vì thiên đạo chi chủ mà chiến, vì thiên đạo vực mà chiến, vì bảo vệ cuộc sống bây giờ mà chiến, bọn hắn dùng sinh mệnh bảo vệ chúng ta bây giờ sinh hoạt. Thân nhân người chết nhóm hai mắt lập lòe lệ quang, nhưng trừ nước mắt còn có hy vọng. Thiên đạo vực phải có đại động tác, đội tuần tra quyết trường chiều, tứ thánh truyền thừa danh ngạch cũng mở ra, chỉ cần có linh thạch liền có thể tiếp nhận truyền thừa. Ai đó, ngươi muốn đi thử xem sao? Vài tên quần áo một mạc tu tiên giả tán dóc với nhau, bọn hắn dùng quan tâm ánh mắt nhìn chằm chằm một cái mất đi cánh tay phải cùng đùi phải, thân hình chật vật trung nhân. Mặc dù đối phương rất chật vật, nhưng không ai dám xem thường hắn. Đối phương luyện khí đỉnh phong thực lực, tùy tiện thi triển liệt thạch loại hình pháp thuật đều có thể tiết kiệm thợ mỏ không biết bao nhiêu khí lực, thu được đại lượng lao động thủ lao, thực lực không thể dùng bề ngoài đánh giá. Trung niên bày ra chính mình chân ngắn, cười khổ, các ngươi nhìn ta bộ dáng này, đội tuần tra khuyết trường chiêu có thể muốn ta sao? Đồng bạn vô vũ bà bay, thiên đạo chi chủ thần thông quảng đại, giúp người gây chi trùng sinh có gì khó khăn? Trung niên cúi đầu xuống, vẫn là tính toán. Đồng bạn cũng không khuyên nữa nói, cho dù gây chi trùng sinh thủ đoạn tồn tại, thế nhưng là chiêu mộ người khỏe mạnh, chi phí khẳng định so với không người khỏe mạnh thấp hơn. Bọn hắn giấu trong lòng hy vọng, ngự kiếm đi tới Trương Bình chỗ. Tàn phế trung niên cười khổ một tiếng, nghĩ không ra ta Bách Việt chân quân sở trung cuồng, vậy mà luân lạc tới tình trạng hôm nay. Bị bốn vị nguyên anh kỳ vây công, là hắn trải qua hung hiểm nhất một trận chiến, chính mình nửa người đều bị trực tiếp chặt đứt, càn khôn giới di thất, tiếp đó chìm vào đáy sông, bị một cái hà yêu nuốt vào trong bụng. Trịnh vệ hai nước liên quân đổi tới, Sở Quốc bốn nguyên anh đội vàng chống đỡ, này mới khiến chính mình nhặt về một cái mạng. Khi hắn khôi phục ý thức lúc, đã là sau mười mấy ngày. Luyện khí trung kỳ Thủy Yêu bị một đám ngư dân bắt, giết chết, hắn cũng bị thiên đạo vực các xem như thi thể, một lần nữa ném trở về trong biển. Bọn hắn quản cái này gọi là hải táng. Sở Trung cũng không cùng ngư dân so đo ý tứ, dù sao hắn liền đầu đều thiếu khuyết một nửa, vẫn là tiêu hao một chút nguyên khí, tiến hành gãy chi trùng sinh, mới duy trì cơ bản sinh lý cơ năng. Chỉ là, so với thương thế trên người, cảnh giới rơi xuống, cùng đạo tâm tổn hại mới là chuyện đáng sợ nhất. Đạo tâm là người tu tiên căn bản, không có lòng như thế nào khống chế thông thiên tu vi. Hắn chỉ có thể bằng vào ngụy trang thành luyện khí kỳ gặp rủi ro giả, ở đây tìm phần thợ mỏ việc làm. Cũng may, đến đây thiên đạo vực công tác tán tu quá nhiều, che giấu thân phận kẻ chạy nạn cũng không ít, hắn cái bộ dáng này không chút nào thu hút. Đại Sở A hồi tưởng lại chính mình gặp rủi ro đi qua, Sở Trung còn một hồi chua xót. Như thế Sở Quốc thật có thể hoàn thành đại nghiệp sao? Đi qua hắn, đối với binh cường mã tráng Sở Quốc không có bất kỳ cái gì hoài nghi, cho rằng Sở Quốc kém chỉ là thời cơ cùng vật khí, thế nhưng là, tại đã trải qua Sở Tống trận chiến bị bại sau, hắn sinh ra bản thân hoài nghi. Ngay cả hàng binh đều không thể bao dung, Sở Quốc có thể nuốt vào cái gì? Thế nhưng là chính mình bộ dáng này, cái gì cũng làm không được, chỉ có thể nghĩ biện pháp trở lại Bách Việt chi địa, khôi phục tu vi lại tính toán sau. Thế nhưng là, nơi này thật là thiên đạo được sao? Nghĩ tới đây đoạn thời gian kiến thức, Sở Trung cũng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn rất xác định, nơi này là thiên đạo vực, khi xưa cằn cỗi hỗn loạn chi địa, vô số cấp thấp tu sĩ tị nạn chi địa, tán tu kiếp tu khắp nơi, lấy hỗn loạn vô tự chứ danh chỗ. Thế nhưng là hắn ở đây, gặp được cái gì? Cho dù là bình thường nhất ngư dân, bữa sáng thế mà đều sẽ có trứng gà, cơm trưa tất nhiên có giống chim thịt, mỗi người đều có thể ăn đến tinh tế hủ tiếu, thậm chí liền linh cốc đều có thể ăn đến một chút. Những người này ở đây sau khi làm việc, muốn rút ra nửa canh giờ học chữ, nửa canh giờ luyện võ, một bên tăng cường chính mình trí tuệ, một bên cường tráng chính mình thể phách, có cố mỗi người như lòng khí tượng. Nghe nói, đây là thiên đạo chi chủ mệnh lệnh. Thế nhưng là tại hoàn thành nhiệm vụ sau, chính bọn hắn lại điên cuồng ra luyện, cơ hồ muốn đem dư thời gian lấp đầy. Tại phong phú đồ ăn ủng hộ, tăng thêm công pháp dưới sự chỉ dẫn, mỗi người đều tu luyện ra chân khí, hơn nữa có thể biết chữ, nghe hiểu chính lệnh cùng kêu gọi, vậy thì đại biểu có thể nghe hiểu đại bộ phận quân lệnh. Dạng này đoàn thể, tại các quốc gia được xưng là lương gia tử. Chỉ cần một tiếng kêu gọi, chính là tinh nhuệ chi sư. Càng thêm để cho Sở Trung cùng cảm thấy kinh hãi là, cái này một số người làm việc làm. Sắt thép đúc thành cự hình thuyền, hoàn hảo vũ khí cùng giáp trụ, cơ quan khôi lỗi linh bộ kiện, còn có một số kiểu dáng quái dị tên nỏ, toàn bộ đều ở đây chút phàm nhân trong tay, từng cái bị chế tạo ra tới, lại dán lên phụ lục, liền có thể sát thương tu tiên giả. Mà thiên đảo vực lớn nhỏ hòn đảo đều trở thành phụ lục nguyên vật liệu sản xuất địa, cung ứng lấy tầng dưới chốt phụ lục sư sản lượng. Những thứ này cũng là lực lượng của phàm nhân sao? Chương 459, sở bên trong cuồng kiến thức chương 459, sở bên trong cuồng kiến thức nếu như có thể đem thiên đảo vực hình thức dập quân đến Bách Việt chi địa, sẽ là như thế nào cảnh tượng? Sở Trung cũng có chút nóng mắt. Thiên đảo vực là nổi tiếng đất nghèo. Bách Việt chi địa, mặc dù cũng mang theo rừng thiêng nước độc danh tiếng, nhưng cũng không phải thật sự cuối cùng, mà là hoàn cảnh ác liệt. Nơi đó nồng độ linh khí so thiên đảo vực cường thịnh mười mấy lần, tài nguyên cũng rất nhiều, chỉ là khai phát độ khó tương đối cao. Nếu như người ở đó cũng có thể giống thiên đảo vực chăm chỉ, tất nhiên có thể làm Bách Việt càng thêm hưng thịnh. Đối với đại sở, hắn cảm thấy mười phần thất vọng. Thế nhưng là Bách Việt là nhà hắn, đối với quê quán và thân tộc phồn vinh, hắn là phi thường quan tâm. Cho dù cảnh giới rơi xuống, nhưng chỉ cần quay về Bách Việt, hết thảy đều còn có vãn hồi cơ hội. Bách Việt 24 sở sẽ trở thành đại sở đệ tứ trụ cột. Thế là Sở Trung cùng công việc ban ngày, ban đêm tìm hành tại thiên đảo vực các nơi học trộm, đem nơi này hết thảy ghi chép lại. Dù sao cũng là khi Dương Nguyên Anh chân quân, dù là cảnh giới rơi xuống, tránh thoát một chút kỳ kỳ quái quái điều tra pháp khí, vẫn là không có vấn đề. Huống chi thần trí của hắn cũng là Nguyên Anh cấp bậc, nhìn trộm một chút phàm nhân sinh hoạt, căn bản không phải vấn đề. Thế nhưng là hắn càng xem càng trầm mặc. Thiên đảo chi chủ phương thức kinh doanh chủ yếu liền ba điểm: chịu cho, khẳng giáo, chịu hạ thấp tư thái. Tu tiên giả muốn để phàm nhân ăn cơm no rất đơn giản, tùy tiện sử dụng pháp thuật xới đất, thi vân bố vũ, liền có thể để cho phàm nhân ruộng đồng bội thu, để cho bọn hắn ăn uống no đủ, vượt qua áo cơm không sầu thời gian. Cũng có một chút tâm địa thiện lương tu tiên giả sẽ thông qua loại phương thức này thỏa mãn mình thiện ý, nhưng mà dạng này giáo hóa đi ra ngoài phàm nhân chỉ có thể biến thành áo đến thì đưa tay, cơm tới há miệng phế vật, không cần bao lâu liền sẽ biến thành thoát ly tu tiên giả, nên cái gì cũng sẽ không phế nhân. Tại cái này ăn người thế giới, phế nhân chỉ có thể bị ăn sạch. Thế là có tu tiên giả đưa ra, đây là phàm nhân cố hữu thói hư tật xấu, bị nô dịch mới là phàm nhân sinh tồn chi đạo. Nhưng thiên đạo chi chủ khác biệt, hắn tự mình dạy bảo phàm nhân làm ruộng, nuôi dưỡng, hơn nữa cam đoan lợi tức một bộ phận có thể rơi vào phàm nhân túi, tận khả năng phát huy ra giá trị của bọn hắn. Không chỉ có như thế, hắn còn để cho tu tiên giả đi làm những cái kia khai khẩn ruộng đồng, thanh lý luận hạch, thanh lý hải vực việc làm, giúp phàm nhân cung cấp việc làm cơ hội, tận khả năng để cho phàm nhân giá trị phát huy cao hơn. Những phàm nhân này tinh khí thần mười phần phong phú, trên người bọn họ có cấp thấp tu tiên giả đều không tồn tại tinh thần phân chấn, phảng phất mặt trời mới mọc. Trong ánh mắt của bọn hắn lập lòe đối với tương lai hướng tới. Bách Việt chi địa thật có thể phục chế dạng này hình thức sao? Sở Trung cùng càng xem càng thấy được kinh hãi. Hắn nhìn thấy trại chăn nuôi xuất hiện dịch bệnh, tu tiên giả tự mình đi tới trị liệu. Hắn nhìn thấy phạm nhân trong học đường, tu tiên giả đang giảng bài. Hắn nhìn thấy phạm nhân bị thương, tu tiên giả tiện tay thi triển chỉ rũ thuật, giúp người trị liệu thương thế. Phàm nhân thấy tu tiên giả, chỉ cần bảo trì cơ bản tôn kính tư thái, không cần quỳ lạy chào đón. Tu tiên giả không cần cao cao tại thượng, cũng có thể hưởng thụ chúng tinh phùng nguyệt. Bọn hắn được tôn kính nguyên nhân, không phải là bởi vì người tu tiên thân phận, mà là bởi vì bọn hắn cống hiến càng lớn. Tu tiên giả cùng phàm nhân hài hòa ở chung, giúp đỡ cho nhau, cùng một chỗ đem tiên đảo vực kinh doanh thành cấp thấp linh tài sinh sản chi địa. Cả thuyền cấp thấp linh tài được đưa đến phụ cận chủ đảo, gia công thành cấp thấp phù lục nguyên vật liệu, trở thành phù lục sư luyện tập chi tác, mà những đùa chú kia lại bị dán tại phù văn trên tên, trở thành sát thương người tu tiên vật tiêu hao. Nhất giai trung phẩm phù lục, phối hợp chế tác hoàn hảo phù văn tiễn, cũng có thể so với pháp khí cung nỏ, cũng có thể sinh ra nhất giai thượng phẩm phù lục lực sát thương. Sở Trung cùng tính toán qua, chỉ cần một ngày thời gian, thiên đảo vực liền có thể sản xuất ra 3000 kiện, có nhất giai thượng phẩm phù lục lực sát thương vật tiêu hao, cùng 1000 kiện, có thể so với nhất giai cực phẩm phù lục lực sát thương vật phẩm. Một ngày a. Sở Trung cùng cảm thấy trong lòng run sợ. Thiên đảo vực một năm sản xuất đi ra ngoài vũ khí, đưa lên trên chiến trường, có thể bách việt cấp thấp tu sĩ tàn sát một lần. Hắn bỗng nhiên cảm giác được, bi thương cảm xúc đang tại tụ tập. Dùng thân thức đảo qua sau, hắn hiểu chuyện đã xảy ra. Nguyên lai là có binh sĩ chết trận. Thiên đảo vực buôn tàu bẩm báo, thông cáo tứ thánh quân đoàn thương vong tình huống. Ước chừng hơn 200 người thương vong, có thể nói là hành động thiên đảo vực đại sự, để cho vô số người lo lắng. Hơn 200 người thương vong, Sở Trung cùng cảm thấy không nói gì. Cái này điểm thương vong con số, vì sao cũng có thể để cho thiên đảo vực khẩn trương như vậy? Chung quy là chưa từng va chạm xã hội, ai chẳng lẽ là bọn hắn được bảo hộ quá tốt rồi? Cho dù thân thể cường tráng, hèn yếu như vậy tính cách, lại như thế nào có thể gánh chịu chức trách lớn? Thiên đảo chi chủ như thế nào? Thiên đảo chi chủ không có việc gì, bọn hắn là tốt. Nghe nói bọn hắn cùng cương thi quái vật trong tác chiến, bảo vệ Sở tướng quân, bọn họ đều là tốt. Nghe nói thiên đảo chi chủ muốn báo thủ, bắt phạt U Vân Hai Châu. Lại nói U Vân Hai Châu là địa phương nào? Quản nó là địa phương nào, chỉ cần là thiên đảo chi chủ địch nhân, chính là địch nhân của chúng ta nhất định ủng hộ. Chỉ tiếc thực lực của ta quá kém, không có cách nào vì thiên đảo chi chủ xuất lực. Ta muốn đi nếm thử tứ thánh truyền thừa, thành công, liền gia nhập vào quân dự bị, tùy thời bổ sung lính, thất bại, liền quên ra tất cả tích xúc. Các minh đệ, nhà máy dây chuyển sản xuất quyết trường, đại gia thêm chút sức, nhiều sinh sản mấy món vũ khí, chúng ta cũng có thể vì báo thủ xuất công xuất lực. Người chết thân thuộc, vì hài tử tử vong cảm thấy bi thương. Thế nhưng là, vậy mà không có người hối hận để cho hài tử tham quân. Không chỉ có như thế, toàn bộ thiên đảo vực đều nhắc lên một cỗ, báo danh tham quân cùng quên tiền dậy sóng. Bọn hắn đều đang dùng phương thức của mình biểu đạt trung thành. Tại sao sẽ như vậy? Không phải nói, phàm nhân ý nghĩ càng nhiều, lại càng không dễ khống chế sao? Vì cái gì cái này một số người rõ ràng đọc sách tập võ, nắm giữ nhiều kiến thức như vậy, lại như cũ có thể bảo trì đối với thiên đảo chi chủ trung thành? Sở Trung cùng trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn cảm thấy quan sát của mình còn chưa đủ nhiều, đang khôi phục đầy đủ khí lực, về đến cố hương Bách Việt phía trước, hắn muốn tiến thêm một bước, tìm tòi nghiên cứu bí mật của nơi này. Chỉ cần có thể học được, thiên đảo vượt một nửa, Bách Việt hưng thịnh liền ở trong tầm tay. Đang lúc Sở Trung cùng suy tư bước kế tiếp quan sát đối tượng lúc, một đám bản địa ngư dân đi tới chỗ ở của mình. Bọn hắn ôm thành dương linh tải, không muốn biết làm cái gì. Sở Trung cùng đi ra ngoài nên đón, chư vị cần làm chuyện gì? Các dâng lên linh tải, nghe nói thiên đảo chi chủ thiết hạ chu tức truyền thừa, có thể giúp người gãy chi chủ sinh, nhưng cần dùng tiền, chúng ta liền đem trong nhà tích xúc lấy ra, giúp người góp một góp truyền thừa tiền. Nếu như không đủ, chúng ta coi như vay mượn, cũng phải giúp người khôi phục lại. Sở Trung cùng cơ thể run lên, chúng ta vốn không quen biết, các ngươi vì cái gì dạng này giúp ta? Các ánh mắt vô cùng tinh khiết, chúng ta nghe nói bản lãnh của ngươi phi thường lớn, làm việc lúc có thể đỉnh mười mấy cái tu tiên giả, nếu như cơ thể khôi phục, chắc chắn có thể lợi hại hơn. Thiên đảo chi chủ cần giúp đỡ, nhưng chúng ta thực sự không có bản sự, liền nghĩ, có thể hay không dùng loại phương pháp này ra một phần lực. Chỉ cần có thể cho thiên đảo chi chủ tăng thêm một cái hữu dụng giúp đỡ, đó cũng coi là tốt ta. Chương 460, toàn lực vận chuyển chiến tranh quái vật chương 460, toàn lực vận chuyển chiến tranh quái vật đây rốt cuộc là như thế nào một đám người? Sở Trung cùng cảm thấy, ánh mắt của những người này mười phần nóng bỏng, đem mặt của hắn nóng có chút khó chịu. Hắn gặp qua trung thành người, mỗi một cái ưu tú thượng vị giả, bên cạnh đều biết tụ tập một đám trung thành vây quanh giả. Như thế nào giữ gìn trung thành là một loại môn bắt buộc. Nhưng những người này không giống nhau. Những phàm nhân này rất mạnh. Có lẽ đơn độc cá thể, sức mạnh không có ý nghĩa, quần tụ sau đó cũng không sánh được người tu tiên chân pháp, thế nhưng là, chính là như vậy một đám phàm nhân, vậy mà để cho Sở Trung cùng cảm nhận được một tia uy hiếp. Uy hiếp từ đâu đến? Nhìn thấy trong tay bọn họ linh tài, Sở Trung cùng tưởng hiểu rồi. Bọn hắn có thể kiếm tiền cho mình, giúp mình khôi phục, cũng có thể đem số tiền này cho cái khác tu tiên giả, tăng cường thực lực của bọn hắn chế tạo ra vũ khí, khôi lỗi linh kiện, đều có thể hóa thành người tu tiên sức mạnh. Có người cho bọn hắn sức mạnh, bọn hắn cũng nguyện ý đem bố lực lượng này giao phó cho người ưu tú. Nhìn như vậy giống như hèn mọn cử động, lại ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Tại bọn hắn kéo dài kính dân phía dưới, tràng cảnh đơn giản không dám tưởng tượng. Đa tạ chư vị, bản thân ta liền có tích xúc. Sở Trung cùng lấy ra mấy quả linh thạch, đây là hắn ẩn nút trong khoảng thời gian này, thông qua việc làm lấy được tiền công. Những nhân thủ kia bên trong linh tài, hắn có chút không dám cầm. Nhìn xem trong mắt mọi người chờ đợi, Sở Trung cùng nói tiếp, ta sẽ tiến đến tiếp nhận chu tước truyền thừa. Mặc dù không cảm thấy chu tước truyền thừa sẽ đối với mình hữu dụng, nhưng dưới mắt cục diện này, hắn không đi là không được. Chỉ là đối với những người này mong đợi, Sở Trung cùng chỉ có thể ôm lấy xin lỗi, ta cuối cùng là Sở Quốc Bách Việt người. Các phàm nhân đã chuẩn bị kỹ càng một chiếc thuyền, mặc dù chỉ có thể dung nạp một người, lại có pháp khí tính chất, sử dụng ngự kiếm quyết điều khiển thuyền, có thể làm được, có thể so với ngự kiếm thuật hiệu quả. Sau lưng truyền đến phàm nhân tiếng hoan hô, bọn hắn có thể đang ăn mừng, nhiều một cái vì thiên đạo chi chủ ra sức người. Đi tới Chu Tức Thánh Địa trên đường, Sở Trung cùng nhìn thấy hơn 20 chiếc sắt thép đổ bê tông cự luân trên mặt biển chạy, phía trên rõ ràng đổ đầy đủ loại khoáng thạch, lại tới lui như gió. Là dùng linh thạch khu động sao? Không có khả năng, quý báu linh thạch làm sao có thể bị dùng để khu động? Những phàm nhân này liền có thể điều khiển thuyền. Đường tắt một tòa, chính mình đã từng làm việc qua khoáng thạch hòn đảo, nơi này hòn đảo thấp 5m, phía trên khoáng thạch tất cả đều bị toàn bộ cắt ra, đào đi, phía trên hiện lên một tầng thổ nhưỡng, hơn nữa nhân tạo bùn nước tiếp nhận nước mưa, vậy mà đem hoang vu khoáng đảo cải tạo thành ruộng đồng. Trước mắt thu hoạch còn có chút thấp, nhưng ở linh khí làm dịu, đã có thể phụng dưỡng trên vạn người ăn mặc. Trung quanh hải vực cũng đều là cá khu, đủ loại linh ngư, rong biển, chai ngọc sắc, thậm chí nước biển cây lúa đều ở nơi này sản xuất, còn có mấy cái giao nhân tại phụ cận ngư trường tuần tra, uy hiếp biển sâu loài cá. Hơn nữa thanh lý dị thường sinh sôi sinh vật, thù lao của bọn nó là một bộ phận ngọc trai loại xem như đồ ăn. Càng tuyệt diệu hơn chính là, giao nhân ăn xong linh ngọc trai, chỉ có thể lấy đi một thành chân châu, còn lại chân châu còn có thể giao cho ngư dân. Sở Trung cùng đang làm bên ngoài, còn nghe qua giao nhân đang hát. Nhân loại cùng yêu tộc tạo thành hài hòa cộng sinh thể hệ. Thuyền tiếp tục chạy. Sở Trung cùng âm thầm vận dụng thần thức, nhìn thấy công hán khu. Mấy trăm đài lấy quặng khôi lỗi đang làm việc, đột nhiên, một cái khôi lỗi xuất hiện trục trặc, đình chỉ vận chuyển. Phu cận công nhân thuần thục tiến lên, so sánh bản vẽ kiểm tra nguyên nhân hư, đem trục trặc linh bộ kiện thay thế đi, để cho khôi lỗi tiếp tục công việc. Tháo ra linh kiện không có ném đi, mà là thu thập lại, giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp quyết định là sửa chữa hay là trực tiếp thu về thành tài liệu. Phức tạp cơ quan khôi lỗi, là phàm nhân có thể đùa bỡn đồ vật sao? Không, những phàm nhân này cũng không để ý gì tới giải cơ quan khôi lỗi toàn bộ, bọn hắn chỉ là có thể nhìn hiểu bản vẽ, cưỡng ép ghi nhớ mỗi một cái cơ phận công dụng, có thể phân biệt ra được trục trặc nguyên nhân thôi. Khôi lỗi sinh sản, giao cho những người khác phụ trách. Sản xuất ra khoáng thạch, được đưa vào máy cắt giấy, kinh nghiệm nắp ấy, tinh luyện chờ chỉnh tự làm việc tiến hành thô gia công, lại có người đặc biệt sĩ, đối nó tiến hành phân loại, mang đến khu vực khác nhau. Để luyện ra tài liệu kim loại, sẽ biến thành chiến thuyền, khôi lỗi, nỏ mũi tên, các loại công cụ chiến tranh. Đương nhiên, cũng sẽ có bộ phận biến thành phong ốc, làm người che gió che mưa. Một chút bị phán định là vật chất có hại phế liệu, sẽ bị thiên đảo chi chủ lấy đi, không biết mang đến nơi nào. Khoáng thạch nát bấy sau, vô hại phế liệu bị dùng để lấp đầy phế khoáng. Sau đó ở phía trên trải lên một tấm đất, dùng người tu tiên pháp thuật tiến hành cố hóa sau, trồng lên cây cối, vây ra ruộng đồng bộ dáng. Mỗi một tấc không gian, mỗi một phần vật chất đều không lãng phí. Đem môi trường tự nhiên bên trong hết thảy, cũng trở dùng đến cực hạn. Mà địa vực rộng rãi tiên đảo vực, chờ khai phát khu vực là bây giờ gấp 10, tương lai có thể khai phá thành bộ dáng gì, căn bản không dám tưởng tượng. Thuyền con ở trước đó đi. Sở Trung cùng thân thức, đảo qua khôi lỗi nhà máy. Mấy trăm phức tạp linh bộ kiện, phân biệt từ bất đồng dây chuyển sản xuất bên trên, bị vận chuyển đến lắp ráp nhà máy, tại chuyên nghiệp khôi lỗi sư chủ tính trung phía dưới, lắp ráp thành từng cái rời núi lực sĩ, lấy quặng khôi lỗi, bắt cá khôi lỗi, hình thái quái dị cơ quan cá cùng cơ quan phi điều. Sẽ ở chỗ mấu chốt, gia nhập vào một chút phụ lục sư phụ chú, liền có thể tạo thành có thể chịu được dùng một chút khôi lỗi. Mặc dù, cùng mặc ra khôi lỗi so ra, những khôi lỗi này có thể xưng không chịu nổi một kích, 10 cái cơ quan phi điều cũng chưa chắc có thể đánh được một cái mặc ra cơ quan điều, nếu như gặp phải điều khiển đại sư, thậm chí có thể đánh ra một bằng 30 chiến tích. Số lượng chưa hẳn có thể bù đắp chất lượng chênh lệch. Thế nhưng là, nhìn thấy thời gian một chén trà bên trong, năm cái cơ quan phi điều ra lò, hơn nữa được cài đặt bên trên một loại tên là lôi bạo tạc đạn bộ phận, Sở Trung cùng cảm giác một hồi tê cả da đầu. Thì ra những thứ này cơ quan phi điều có thể kèm theo tự bạo công năng. Đúng vậy, những thứ này cơ quan phi điều kết cấu bên trong, ngay từ đầu liền lưu đủ, có thể lắp đặt tự bạo chức năng không gian. Ngươi cầm chân quý cơ quan phi điều đi tự bạo. Tốt ta, cũng không tính chân quý. Sở Trung cùng nhìn xem trong kho hàng, đã tích lũy mấy vạn con cơ quan phi điều, có chút mất cảm giác. Phải biết, đây chỉ là trong đó một cái khu sản xuất. Dạng này khu sản xuất, thiên đảo vực còn có mười mấy cái. Nghe nói, còn có mới khu sản xuất đang kiến thiết. Thuyền nhỏ đường tắt xưởng đóng tàu, cực lớn cơ quan cánh tay, cần cầu, đang tại đem khác biệt nhà máy đưa tới linh bộ kiện, lắp ráp thành thuyền bè hình thái, không hoàn mỹ chỗ, từ tu tiên giả luyện khí sư tra lậu bổ khuyết. Từng chiếc chứa đầy vũ khí thiết giáp chiến thuyền, đang tại hình thành. Theo thiên đảo chi chủ mệnh lệnh được đưa ra, chiến hạm dây chuyển sản xuất ngừng vận hành, ngược lại bắt đầu sinh sản cỡ nhỏ chiến thuyền. Chớ đã, đây không phải là tiên đạo phi thuyền sao? 30 khỏa trung phẩm linh thạch một chiếc, hàng đẹp giá rẻ thiên đảo phi thuyền sao? Bọn chúng lại là từ một đám người phàm, cùng số ít luyện khí kỳ tu tiên giả sản xuất ra. Sở Trung cùng càng tê. Những thứ này chiến đấu dùng phi thuyền, cùng bán ra phi thuyền có chỗ khác biệt. Mang người khu vực bị cải tiến thành nỏ mũi tên đạn thương, còn có bom. Rất phù hợp thiên đảo chi chủ phong cách. Chương 461, Nguyên Anh chân quân hoảng sợ. Chương 461, Nguyên Anh chân quân hoảng sợ. Nếu như thiên đảo vực cùng Sở Quốc khai chiến, Sở Quốc cần hao phí bao nhiêu binh lực mới có thể đem kỳ công phía dưới? Toàn quân xuất thân Sở Trung cùng rất nhanh cấp ra chiến đấu mạch suy nghĩ, điều động 3 tên kim đan chân nhân phân biệt từ bất đồng chỗ lẻn vào, phá hủy thiên đảo vực mấu chốt công trình, tiếp đó từ trúc cơ tu sĩ kết trận trợ rút, toàn trình tại kim đan chân nhân dẫn dắt hạ tác chiến. Vì sao muốn tại kết đan kỳ bảo vệ dưới chiến đấu? Bởi vì mất đi kết đan kỳ bảo hộ, trúc cơ tu sĩ số lượng nhiều hơn nữa, cũng sẽ bị tự bạo cơ quan phi điều bá phủ. Vì sao muốn là ba tên? Bởi vì một cái kết đăng kỳ, phá hư tốc độ không đủ, đối phương phản ứng lại, có thể lấy mạng đổi mạng, tất cả chiến thuyền toàn bộ động, đủ để giết sạch không tại kết đăng kỳ dưới sự bảo vệ tất cả địch nhân. Nếu như kết đăng kỳ phía dưới chết sạch, chiến tranh coi như đánh thắng, cũng cùng thua trận không có gì khác biệt. Mà thiên đảo vực cái này nồng độ linh khí, là dưỡng không ra kết đăng kỳ. Đây là thiên đảo vực nhược điểm. Tìm được thiên đảo vực nhược điểm sau, không có để cho Sở Trung cùng cảm thấy mừng rỡ, ngược lại làm hắn càng thêm nghĩ lại mà sợ. Đối phó thiên đảo vực dạng này, nhiều nhất phụng dưỡng 3, 5 tên trúc cơ tu sĩ, linh mạch cấp 2 cũng không có mấy cái, hoàn cảnh ác liệt, tài nguyên chỗ không đủ, thế mà cần xuất động kim đan chân nhân mới có thể giải quyết. Nếu như cho hắn càng rộng lớn hơn lãnh thổ đâu? Không, hắn đã thu được. Bây giờ Tề Lộ Yên Tam Quốc thu được thiên đảo chi chủ trợ giúp, đang tại dần dần cải thiện quốc nội hoàn cảnh, tài phú từng năm tăng thêm, ngay cả quy định cũng đang phát sinh thay đổi, quân bị cũng đang tăng thêm. Thân treo Tam Quốc tương ứng thiên đảo chi chủ, có thể điều động Tam Quốc đại bộ phận sức mạnh, bị Tam Quốc đồng thời phụng làm quốc sư. Hắn có thể điều động sức mạnh, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ? Nếu như vậy hình thức, có thể vận dụng tại Sở Quốc. Sở Trung cùng bắt đầu suy xét, ý nghĩ này khả thi. Thế nhưng là rất nhanh, hắn liền đạt được tuyệt vọng đáp án. Pháp khí dây chuyển sản xuất, không cách nào phục chế. Đầu tiên là nguồn năng lượng, thiên đảo vực đem vầng mặt trời huyền tinh loại này linh tài, xem như phổ thông giá luyện lô nhiên liệu sử dụng, rất nhiều nhà máy, cơ quan khôi lỗi hạch tâm, cũng là quần mặt trời huyền tinh dạng này tài liệu. Tại phương Nam, quần mặt trời huyền tinh lại tên Kim Dương tinh chỉ có 2 cái trong bí cảnh có thể sản xuất, có thể làm luyện khí tài liệu phụ trợ. Mặc dù tác dụng không nhiều, thế nhưng là đối với tu tiên giả sinh ra tác dụng vật phẩm, làm sao có thể lưu cho phàm nhân? Dù là cung cấp lớn hơn cầu, đem không dùng hết bộ phận tồn, cũng sẽ không phân cho phàm nhân. Huống chi, giống tiên đảo chi chủ lớn như vậy quy mô cung ứng, làm ruộng chi pháp, ngược lại là có thể học tập. Sở Trung cùng trong khoảng thời gian này đã ghi chép rất nhiều tri thức, chuẩn bị chọn lựa một chút vận dụng tại Sở Quốc, đáng tiếc bị giới hạn hoàn cảnh, hắn cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu là hữu dụng, chỉ có thể để cho Bách Việt người chính mình đi thử nghiệm. Nếu như Sở Quốc không làm ra thay đổi, sớm muộn sẽ bị diệt vong. Sở Trung cùng ra kết luận. Nghĩ tới đây, hắn càng thêm có mấy Sở Quốc ngu xuẩn cảm thấy lo nghĩ. Vì cái gì trước đó không có phát hiện, đám kia tự đại ngu xuẩn, chỉ có một thân tuyệt thế sức mạnh, lại tầm mắt ngắn như vậy. Rõ ràng lưu đồ thiên hạ, lại khiến cho thế gian đều là địch, liền đầu hàng Sở Quốc người đều dùng không được. Muốn như thế nào, tài có thể thuyết phục bọn hắn làm ra thay đổi đâu? Trước tiên từ Bách Việt đi lên ai chỉ cần Bách Việt của thời, Sở Quốc tự nhiên có thể biết rõ, thay đổi sự tất yếu. Dù là trải qua đạo tâm phá toái, Sở Trung cùng cũng không nguyện ý từ bỏ. Nguyên Anh chân quân nắm giữ mấy ngàn năm tuổi thọ, hắn mới hơn 300 tuổi, có thể dùng thời gian dài dằng dặc chứng minh chính mình chính xác. Thuyền nhỏ chạy đến Chu Tước bí cảnh, mấy ngàn tên tu tiên giả đang tại xếp hàng tiếp nhận Chu Tước truyền thừa, Sở Trung Cổn cũng tại kiên nhận chờ đợi. Chu Tước truyền thừa chỉ cần một khỏa linh thạch liền có thể tiếp nhận, không nhìn linh căn, chỉ nhìn thể chất cùng ý chí. Thể chất không tốt cũng không có quan hệ, có thể tiêu phí 5 viên linh thạch cắm vào Chu Tước huyết mạch, dùng huyết mạch chi lực thay đổi thiên phú, cắm vào huyết mạch chi lực càng cao cấp hơn, cần linh thạch thì càng nhiều. Không có linh thạch cũng không quan hệ, cùng thiên đạo bực ký kết 20 năm khế ước, thu nhận công nhân làm gán nợ là được. So sánh văn tự bán mình, thiên đạo chi chủ đơn giản quá nhân hậu. Thậm chí rất nhiều vì thiên đạo chi chủ hiệu lực tu sĩ đều cảm thấy cái gọi là 20 năm hiệp ước là nhân gia lo lắng bọn hắn việc làm không chăm chú, để cho tiện sa thải bọn họ mà thiết trí kỳ hạn. Ai dám việc làm không chăm chú, cũng chỉ có thể hiệu lực 20 năm. Mặc dù huyết mạch gông cùng xiềng xích sẽ đoạn tuyệt lên cao thông đạo, thế nhưng là đều cần cải thiện thể chất, có thể chứa đựng tứ thánh truyền thừa, còn cần lo lắng cái gì sau này con đường. Trước tiên nhập môn rồi nói sau. Hoàn thiện pháp khí phụ lục sinh sản thể hệ, khổng lồ cấp thấp linh tài cung ứng, cho mỗi một người lên cao cơ hội truyền thừa, người người đọc sách tập võ, sở hữu tài nguyên cùng không gian, tối đại hóa lợi dụng nghĩ đến đây dạng chỗ, thế mà không tại Sở Quốc, mà là Sở Quốc tương lai có thể định nhân, Sở Trung cùng liền cảm thấy lo nghĩ. Truyền thuyết, thiên đạo chi chủ là hóa thần chuyện người, hắn mang tới tri thức đều đến từ hóa thần kỳ. Nhưng vì sao Cửu Châu tiên tổ không có để lại truyền thừa như thế? May mắn, linh khí không đủ là thiên đạo vực lực điểm. Sở Trung cùng cảm thấy may mắn, tu sĩ cấp cao bồi dưỡng, không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành. Cho dù là thiên đạo chi chủ cũng không cách nào giải quyết ta. Dẫn dắt tứ thánh quân đoàn dưới đáy biển linh mạch tu luyện. Sở Mặc Ngân đối với chính mình nhận được mệnh lệnh cảm thấy có chút kinh ngạc. Hắn cũng tại đáy biển luyện binh qua, biết rõ đáy biển hoàn cảnh có nhiều ác liệt, ở nơi đó chiến đấu 2-3 trận liền sẽ tình trạng kiệt sức, dù là người mặc thanh long sáo trang cũng không cách nào bền bỉ chiến đấu. Dưới đáy biển tu luyện độ khó thì càng cao. A Giang Lâm Tiên lấy ra một chút bộ dáng quái dị trang phục. Không tệ, đây là ta chuẩn bị biển sâu tu luyện phục. Như thế nào an bài tu luyện làm việc và nghỉ ngơi, an bài như thế nào tu luyện chẳng chỗ, nên do người nào sử dụng, liền giao cho ngươi tới quyết định. Những trang phục này là từ Song Tử giới vực đặt mua. Lùng tìm biển sâu trọng áp quần áo huấn luyện liền có thể xuất hiện một đống danh sách, Giang Lâm Tiên từ trong lựa chọn sử dụng mấy kiểu, cùng thanh long tài liệu có liên quan quần áo huấn luyện, mua một chút mang tới, cho tứ thánh quân bằng dùng. Phí tài liệu 800 vạn, gia công phí 150 vạn nhất bộ, có thể cùng đại bộ phận đáy biển chiến đấu hộ giáp kiêm dung. Giang Lâm Tiên cung cấp tài liệu, định chế 2000 bộ chuẩn bị thử xem hiệu quả, sẽ cân nhắc quyết định phải chăng truy cứu đơn đặt hàng. Lợi dụng đáy biển linh mạch tu luyện, chỉ là hoạch định một bộ phận. Thiên đảo vực quần đảo tuy nhiều, nhưng linh mạch cấp 2 chỉ có mười mấy cái đạt đến nhị giai trung phẩm nồng độ linh khí địa điểm, cộng lại không tới 5 nơi, cho nên bị Cửu Châu coi là nơi hẻo lánh. Thế nhưng là, thiên đảo vực cũng không phải là không có linh khí, chỉ là tuyệt đại bộ phận linh khí đều bị đáy biển đại trận cướp mất, dùng để phụng dưỡng yêu tộc. Bây giờ, đáy biển yêu tộc bị dọn dẹp không thiếu, Thanh Long quân đoàn sau này cũng xuất kích qua mấy lần, thanh trừ qua một chút yêu tộc bộ lạc, thu phục một chút yêu tộc phụ thuộc, có sơ bộ khai phát đáy biển tài nguyên tư bản. Phong phú như vậy tài nguyên, cũng không thể lãng phí. Đáy biển làm ruộng độ khó quá cao, tài nguyên khai thác cũng cần chú ý bảo hộ linh mạch, bằng không linh mạch không còn, tu luyện bảo địa sẽ phá hủy. Nay liên có Giang Lâm tiên định chế biển sâu tu luyện trang phục cử động. Chương 462, biển sâu tu luyện trang, trúc cơ xông vào ban. Chương 462, biển sâu tu luyện trang, trúc cơ xông vào ban. Dùng biển sâu tu luyện phục tiến hành tu luyện, còn có một cái chỗ tốt, đó chính là bảo đảm Giang Lâm tiên đối với thiên đạo vực tu sĩ chi phối lực. Nắm giữ lợi ích nơi phát ra, vĩnh viễn là hiệu suất cao nhất chi phối pháp. Cao đẳng linh mạch cư trú danh ngạch, cùng tu luyện danh ngạch, mặc kệ ở nơi nào đều mười phần quý giá, nắm giữ đối với linh mạch quyền chi phối, vậy thì có, đối với phần lớn người tu tiên quyền chi phối. Tề quốc cùng Sở quốc, dựa vào cái gì có thể kêu gọi tu tiên giả vì chính mình mà chiến? Chính là bằng vào đối với linh mạch chi phối. Tề quốc không thích tông môn, ưa thích trung tiểu tu tiên gia tộc, cũng là bởi vì tông môn có thể giải tán tu tiên giả có thể bỏ trốn, nhưng tu tiên gia tộc người dám chạy trốn, ta liền dám đem nhà ngươi linh mạch phân cho người khác. Sở Mặc Ngân đêm trước thử một chút tu luyện phục, đưa ra sử dụng phản hồi, những thứ này tu luyện phục chỉ có thể ngăn cản chín thành thủy áp, hơn nữa cần bổ sung không khí, mỗi lần thời gian tu luyện có thể duy trì 3 canh giờ. Giang Lâm Thiên, đầy đủ, thời gian tu luyện quá dài, đối với thân thể tổn hại cũng biết tương đối cao. Sở Mặc Ngân, thế nhưng là trúc cơ kỳ, có thể tu luyện càng lâu. Giang Lâm Tiên đạo, trúc cơ kỳ cũng có thể tự động chống cự, mạnh hơn thủy áp, hơn nữa học được nín hơi, đây cũng là tu hành. Trúc cơ tu sĩ coi như vứt xuống vũ trụ chân không, đều có thể sống sót hơn 10 ngày, lại càng không cần phải nói dưới đáy biển, chỉ là cái thế giới tu tiên giả cũng không có ý thức được thân thể tiềm năng. Điều này cũng không có thể trách bọn họ. Hộ giới cương phong, ngăn trở giới này tu sĩ đối ngoại tìm đòi. Không thành hóa thần liền không cách nào rời đi giới này. Sở Mặc Ngân cúi đầu, tiên sư mưu tính sâu xa, là ta cân nhắc không chu toàn. Giang Lâm Tiên, đi an bài a. Sở Mặc Ngân bắt đầu an bài tứ thánh quân đoàn các thành viên, thay phiên tiến vào biển sâu tiến hành tiềm tu. Càng tiếp cận đáy biển, linh khí lại càng nồng đậm. Lại thêm 10 thủy áp, cũng là thiên nhiên sân huấn luyện, có thể sử dụng thiên hướng nhu hòa phương thức, nghiền ép tiềm năng thân thể của bọn hắn. Cho dù là hỏa thuộc tính chu tức quân đoàn, tại biển sâu tu luyện phục phụ trợ phía dưới, cũng có thể tại biển sâu bình thường hấp thu linh khí, mà không cần lo lắng trong hải dương thủy nguyên chi khí đối tự thân ảnh hưởng. Đương nhiên, Thanh Long quân đoàn được lợi tự nhiên là lớn nhất. Tứ thánh quân đoàn thậm chí nhấc lên, lẻn vào độ sâu ganh đua so sánh chi phòng, ai lẻn vào đáy biển sâu hơn, ai thì càng lợi hại, có thể tiếp nhận 500 cơm nước để tu luyện, trực tiếp hưởng thụ thập trường đãi ngộ. Ở trong quá trình này, có ít người vì khoe khoang hoặc là truy cầu cực hạn, trong quá trình tu luyện làm bị thương tự thân. Có Sở Mặc Ý liền nguyệt luân lật tẩy, ngược lại là không có thương vong. Một chút thương tích, đối với luyện thể lưu căn bản vốn không tính đại sự. Mà Giang Lâm Tiên nhưng là yên lặng quan sát tu luyện của bọn hắn quá trình, hấp thu kinh nghiệm tu luyện của bọn hắn. Tứ thánh chi lực Giang Lâm Tiên cảm nhận được, tứ thánh quân đoàn các thành viên đối với địa thủy hỏa phong thân hợp đang không ngừng để thăng. Vấn đề duy nhất là đoàn thể phân hóa vấn đề. Tứ thánh quân đoàn các thành viên dần dần phân ra khác biệt đoàn thể. Trong đó, phải chăng cắm vào huyết mạch ảnh hưởng rất cao. Không huyết mạch tu sĩ là hải tâm, cái này một số người thực lực so huyết mạch cắm vào giả yếu, nhưng tiềm lực cao hơn, thưởng thụ nhiều tài nguyên hơn phân phối, cùng tốt hơn che chở, người ưu tú thậm chí bị sắp xếp Sở Mặc Ngân đội thân vệ. Nếu để cho bọn hắn cùng huyết mạch cắm vào giả hỗn hợp, thì sẽ đưa đến thực lực cùng đãi ngộ không phối hợp. Bọn hắn có thể đồng thời tiếp nhận tứ thánh truyền thừa, đồng thời khống chế tứ thánh thuộc tính vũ khí, nhưng rất khó kiêm tu. Có thể làm được kiêm tu, chỉ có bao quát Sở Mặc Ngân ở bên trong 7 người, bây giờ là 5 người, có 2 người lúc trước trong chiến tranh chết đi, để cho Giang Lâm Tiên thiếu đi 2 cái quan sát đối tượng. Huyết mạch cắm vào giả đoàn thể, rõ ràng có thực lực mạnh hơn, thi triển đối ứng thuộc tính pháp thuật, thậm chí không thua gì luyện khí lưu tu tiên giả, thế nhưng là đãi ngộ chỉ có ngang nhau thực lực đồng liêu một nửa. Cái này khiến bọn hắn sinh ra bị ném bỏ hảo giác. Mặc dù quá trình tu luyện chảy mồ hôi cũng rất nhiều, nhưng tóm lại thiếu khuyết một chút ở bên trong khu động lực. Bây giờ có Giang Lâm Tiên cùng Sở Mặc Ngân uy vọng đè lên, ngược lại là không có ra cái gì nhiễu loạn lớn. Nhưng lâu dài xuống, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nên huấn luyện trúc cơ tướng lãnh. Giang Lâm Tiên mắt thấy thời cơ chín muồi, liền lấy ra sớm đã chuẩn bị xong dược tề, đưa ra trúc cơ xông vào bàn kế hoạch. Là thời điểm bồi dưỡng mấy cái trúc cơ tu sĩ chân tràng. Cho dù là tốc thành bản, tiềm lực chưa đủ trúc cơ, cũng có thể cho tứ thánh quân đoàn mang đến chất biến để thăng. Sở Mặc Ngân từ tứ thánh quân đoàn ở trong chọn lựa 50 đồng hồ nổi tiếng hiện xuất sắc nhất, chiến đấu anh dũng nhất chiến sĩ, trước mặt mọi người tuyên đọc thành tích của bọn hắn, hơn nữa đem bọn hắn trong chiến tranh biểu hiện lấy hình chiếu phương thức bắn ra tới. Trong đó 45 người cũng là huyết mạch cắm vào giả. Đây cũng không phải Giang Lâm Tiên có ý định thiên vị, mà là thực lực của bọn hắn vốn là càng mạnh hơn, cũng càng dễ dàng lập công. Biểu hiện của các ngươi lấy được thiên đạo chi chủ tán thành. Tuyên đọc chiến tích sau, Sở Mặc Ngân làm ra tổng kết. Bọn hắn hồng quang đầy mặt, trong mắt tràn ngập hưng phấn. Nhận được thiên đạo chi chủ tán thành, chính là cao nhất ca ngợi. Sở Mặc Ngân nói tiếp, kế tiếp, thiên đạo chi chủ sẽ vì các ngươi an bài xông vào trúc cơ kỳ cơ hội, để các ngươi trở thành cường đại trúc cơ tu sĩ, tiến thêm một bước bảo vệ thiên đạo vực an toàn. Lập tức, toàn bộ tứ thánh quân đoàn đều sôi trào. Trúc cơ đại tu, đây là bọn hắn đi qua, chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ. Ngoại trừ ba tông tu sĩ, tứ thánh quân đoàn thành viên, tuyệt đại bộ phận cũng là bình dân chi tử. Bọn hắn đối với tu tiên giả ấn tượng sâu sắc nhất chính là một đám cần bọn hắn quỳ xuống đất nên tiếp tồn tại. Có thể trở thành, đã từng ngưỡng vọng tồn tại, đã để bọn hắn 10 phần thỏa mãn, bây giờ có cơ hội trở thành vị trúc cơ đại tu, cơ duyên như vậy, cũng chỉ có vĩ đại thiên đạo chi chủ có thể ban cho. Nguyện vì vĩ đại thiên đạo chi chủ chịu chết. Tất cả được tuyển chọn người, nói năng có khí phách hô to. Không có bị chọn chúng người, cũng đều thần tình kích động nắm chặt vũ khí, trong mắt tràn ngập hâm mộ và kiên quyết. Chỉ cần cố gắng, bọn hắn cũng có thể thu được giống nhau cơ hội. Giang Lâm Thiên, ta không cần các ngươi đi chết, ta cần các ngươi có thể một mực vì ta chiến đấu tiếp. Bồi dưỡng phía trước, hắn trước tiên cùng đám người ký phần hiệp nghị. Trúc cơ tu sĩ, 20 năm hiệp ước liền không thích hợp, hắn đem hiệp ước này tăng lên tới 50 năm, vì chính mình hiệu lực 50 năm sau, nếu như ngoại nhân nói lên điều kiện, không thể vượt qua Giang Lâm Thiên 50 vậy thì không thể chuyển đấu trận doanh, cho dù vượt qua, cũng cần thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Trúc cơ tu sĩ cũng không phải phá hôi, không thể tùy ý thả đi. Mà hiệp ước kỳ hạn, nhưng là tiên môn kinh nghiệm tổng kết, so cả đời khế ước càng có thể kích phát ra bọn hắn tính tích cực. Đương nhiên, cái này điều khoản đặt ở trong mắt bọn họ, liền đổi một giải đọc phương thức, có thể hiệp ước. Cái này khiến bọn hắn càng thêm yên tâm. Tại cái này ăn bữa hôm nay lo bữa ngày mai, liền tu tiên giả đi xuyên tại hoang dã miền quê bên ngoài, đều phải lo lắng có thể hay không bị chặn giết thế giới, chỉ có sinh tồn mới là lớn nhất tự do, sức mạnh nhưng là sinh tồn bảo đảm. Bọn hắn lớn nhất sợ hãi chính là bị ném bỏ. Tiếp xuống 20 ngày, các ngươi sẽ nên đón tàn khốc nhất ma luyện, ta sẽ tận lực nghiền ép ra tiềm năng của các ngươi. Chương 463, khởi binh, bắc phạt. Chương 463, khởi binh, bắc phạt. Giang Lâm Tiên chuẩn bị cho bọn họ tu luyện dược thể, ngoại trừ tứ thánh linh vận, một phần là nhồi cho vị tan thức tăng lên dược thể, một cái khác loại là không để ý kết quả, tận khả năng nghiền ép tiềm lực dược vật, thậm chí sẽ giảm thọ mấy năm. Nếu như tu luyện qua tại liều mạng, giảm thọ 20 năm cũng không kỳ quái, xác suất thành công cũng không đến 10 phần cảm động. Đống này dược thể khai thác dự tính ban đầu, vốn chính là tại tình hình chiến đấu gấp gáp lúc, nhồi cho vị tan thức bồi dưỡng trúc cơ tu sĩ sử dụng, ngày bình thường thuộc về cấm dược, trừ phi cần quá thời hạn tiêu hủy, bằng không không cho phép sử dụng. Thế nhưng là tiên môn phát hiện, ngẫu nhiên chạy ra cấm dược, tại phụ thuộc chủng tộc lại được hoan nghênh vô cùng. So với trúc cơ gia tăng tuổi thọ, cùng tăng lên địa vị, chỉ là 20 năm tuổi thọ tính là gì? Thế là, tiên môn liền định lượng mở ra bộ phận dược tề, nhưng cũng đưa ra yêu cầu, không thể lừa gạt dược hiệu. Thế nhưng là Cửu Châu thuộc về pháp ngoại chi địa, không nhận tiên môn giám thị, Giang Lâm Tiên cũng không như vậy chết đầu óc, chỉ là hàm hồ nói cho bọn hắn, đống này dược tề, so trúc cơ đan hiệu quả kém một chút, sẽ tổn thương cơ thể. Không ngạc nhiên chút nào, không ai quan tâm điểm ấy tác dụng phụ. Được tuyển chọn các chiến sĩ, bị cưỡng chế đưa vào 800 mét biển sâu, tại sở Mặc Ngân giám thị phía dưới, tiến hành tự sát thức tu luyện, mỗi ngày đều cưỡng chế tu luyện tới cơ bắp phá toái, mạch máu bạo liệt, thậm chí kinh mạch đều chịu đến tổn thương. Nhưng những thứ này tổn thương đều bị dược tề dễ dàng chữa trị. Dược tề không cách nào chiếu cố đến ám thương, cũng có sở Mặc Y Hiển Nguyệt Luân trợ giúp bọn hắn chữa trị. Tại thân thể không ngừng phá hư gây dựng lại quá trình bên trong, đủ loại dược tề dược lực cũng bị bọn hắn nhanh chóng tiêu hóa. Vì không ảnh hưởng thực lực, Giang Lâm Tiên càng là chuẩn bị tứ thánh linh đan, phụ trợ bọn hắn đột phá. Ma quỷ huấn luyện ngày thứ 10, thứ nhất trúc cơ tu sĩ sinh ra. Huấn luyện thứ 12 thiên, ba tên trúc cơ tu sĩ xuất hiện. Bọn hắn đều lập tức bị ủy thác nhiệm vụ quan trọng, đảm nhiệm tứ thánh quân đoàn doanh trưởng, thống lĩnh trăm người. Nghi thức thụ huấn sau khi kết thúc, vượt qua 80 tên, thành tích đội sổ chiến sĩ, chủ động yêu cầu cắm vào tứ thánh huyết mạch, trở thành bọn hắn đi qua, âm thầm xem thường huyết mạch chiến sĩ. Bởi vì bọn hắn biết, phải chăng cắm vào huyết mạch, kỳ thực chỉ là hai đầu con đường khác. Nhưng mà thiên phu không đủ giả, cũng không có quá nhiều lựa chọn. Dù là cắm vào tứ thánh huyết mạch, ảnh hưởng tiền đồ, cũng có thể trở nên mạnh hơn, vì thiên đạo chi chủ hiệu mệnh. Thứ 20 thiên, tổng cộng có ước chừng 15 người đột phá cảnh giới, thứ 25 thiên, một cái không có cắm vào huyết mạch người tu luyện thành công đột phá cảnh giới, cũng đã trở thành sở Mặc Ngân bên ngoài, thứ 16 tên trúc cơ tu sĩ. Một ba đột phá tỷ lệ, viễn siêu Giang Lâm Tiên dự đoán, chỉ sợ là tứ thánh huyết mạch tác dụng. Những cái kia không có đột phá, đoán chừng một vòng này là không có cơ hội. Tứ thánh quân đoàn đã trải qua một lần nữa tổ chức. Chiến sĩ từ trận chống chỗ, từ thanh huấn doanh ở trong chọn người bổ sung. 16 tên trúc cơ tu sĩ, riêng phần mình dẫn dắt trăm người đoàn đội, cùng sở Mặc Ngân đội thân vệ tinh nhuệ, tổng cộng 1700 người, gia nhập vào lần này Bắc phạt đại quân, đi tới U Vân Hai Châu, thanh trừ U Vân quỷ cưới. Tứ thánh quân đoàn chờ xuất phát, ba tông tu sĩ cũng làm chuẩn bị cẩn thận. Phù Không đảo chia ra một hòn đảo nhỏ, chuyên trở đại lượng cơ quan khối lỗi, cùng tất cả Bắc phạt đại quân cùng một chỗ, chỉ huy bắc thượng. Giang Lâm Tiên đối với Vương Trung phân phó, Bắc phạt trong lúc đó, Thiên đảo vực liền giao cho ngươi phụ trách trấn thủ. Vương Trung, lão bộc nhất định bảo vệ cẩn thận chủ thượng cơ nghiệp. Giang Lâm Tiên xoay người, đối với Huyền Vũ các luyện khí tông sư, cùng cự kiếm môn chú kiếm sư, nếu có kết đan kỳ xâm chiếm Thiên đảo vực, hy vọng đạo hữu ra tay, chỉ cần kéo dài thời gian, Tề Quốc Thái Tổ cùng Mặc gia cũng biết ra tay. Vương Trung đầy đủ trung thành, giải quyết tứ thánh pháp thể hai hoàng ngầm sau, đầy đủ trấn thủ một phương. Nhưng hắn dù sao cũng là trúc cơ, không cách nào xử lý kết đan kỳ. Cho nên, hắn mời Huyền Vũ các cùng cự kiếm môn, hai vị sức chiến đấu hơi yếu kết đan kỳ, dẫn dắt đệ tử trấn thủ Thiên đảo vực, lại thêm phụ không đảo bản thân hệ thống phòng ngự, chỉ cần không gặp được Nguyên Anh kỳ, hẳn là có thể dây dưa đến chính mình đuổi trở về. Cự kiếm môn chú kiếm sư cùng Huyền Vũ các luyện khí tông sư chắc tay, nguyện vì Thiên đảo chi chủ hiệu mệnh. Hai người bọn họ cũng là tinh thông luyện khí hạng người. Thế nhưng là tại Giang Lâm Tiên lấy ra kỹ thuật trước mặt, bọn hắn cái gọi là luyện khí thuật không đáng giá nhất tới. Chỉ cần Giang Lâm Tiên nguyện ý, ba tông luyện khí đơn đặt hàng, hắn có thể một người toàn bộ ăn, để cho hai người trở nên không có việc gì. Nhưng mà Giang Lâm Tiên không chỉ không có làm như vậy, ngược lại truyền thụ cho bọn hắn càng cao thâm hơn luyện khí thuật, hơn nữa lưu lại, lấy hai người làm chủ đạo, mở rộng luyện khí truyền thừa cơ hội, củng cố địa vị của bọn hắn. Cái này khiến hai người đối với Giang Lâm Tiên 10 phần cảm kích. Có thực lực, có bối cảnh, còn như thế biết là người, làm việc lưu lại một đường, ai có thể không tôn kính đâu. Giang Lâm Tiên điều khiển phù không đảo, đi tới Bắc Địa Yến Quốc hợp thành sư. Bắc phạt U Vân hai châu, không giống như quốc nội chiến đấu, cần lặn lội đường xa, vẻn vẹn là binh sĩ khao thưởng, chính là một bút cực lớn chi tiêu, cho nên Yến Quốc chỉ trình tập 2 vạn tinh nhuệ. Nếu như không có phi thuyền, số lượng còn có thể càng ít. Yến Quốc thái tổ tự mình tọa trấn chủ soái, quốc quân lưu thủ quốc nội, Yến Quốc công tử nhưng là ở tiền tuyến đảm nhiệm chỉ huy, rất rõ ràng, hắn là đã bị xác định là người thừa kế, vì tương lai đổi kiếp làm chuẩn bị. Yến Quốc Hắc Uyên yêu hoàng cũng kiểm kê ra 5000 yêu binh, cùng Yến Quốc đại quân cùng một chỗ tham chiến. Tề Quốc phái ra 2 chiếc mặc gia cơ quan thuyền tham chiến. Lỗ Quốc phái ra 5 tên kết đăng kỳ, dẫn dắt 500 tu tiên giả tinh nhuệ, xem như trọng tại tham dự. Nhìn thấy Giang Lâm tiến đến, Tam Quốc đại biểu nhao nhao tiến lên. Hàn Huyên vài câu sau, Giang Lâm tiên lấy ra mấy cái ngọc giản, đây là chỉ xích thiên nhai thần thông phân tích, đi qua sư môn ta trưởng bối ưu hóa, hẳn là có thể đơn giản hóa tu luyện độ khó. Tam Quốc cũng lấy ra một chút cái dương, đạo hữu ưa thích linh thạch cùng bảo ngọc, chúng ta chuẩn bị 3 vạn thượng phẩm linh thạch, cùng 200 khối thái âm thuộc tính thủy tinh, cùng với 2 dương thái dương tinh kim cùng thái âm nước mắt kim, cùng tài liệu khác. Cuối cùng, bọn hắn còn bổ sung một câu, trung phẩm linh thạch cần giữ lại, mua sắm đạo hữu tứ thánh sáo trang. Giang Lâm tiên không quan tâm bọn hắn tiểu tâm tư, từ phụ không đảo trong kho hàng, lấy ra 1000 bộ tứ thánh sáo trang, mỗi bộ 500 khỏa trung phẩm linh thạch, hiện trường thanh toán, hẳn không có vấn đề a. Đạo hữu quả nhiên thẳng thắn. Đám người cũng biết Giang Lâm tiên tính cách, lập tức đem 50 vạn trung phẩm linh thạch đệ trình đi lên. Mặc dù tối cường thanh long sáo trang, Giang Lâm tiên vẫn không có nhà ra, nhưng bọn hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, cũng không có đem bất mãn hiện ra mặt, tu tiên giả sinh mệnh dài dằng dặc, hà tất nóng lòng nhất thời. Giang Lâm tiên thu hồi linh thạch cùng tài liệu, nhìn ra xa phương bắc, khởi binh, bắc phạt. Kim Linh tức đảo, Chu Tước truyền thừa chi địa. Tứ chi hoàn hảo sở bên trong cùng, cực nhanh dọc theo mặt biển trốn chạy. Sau lưng luyện khí tu sĩ nhóm, làm bộ truy sát mấy bước, liền đem trên việc này báo, có chút cơ đỉnh phong tu sĩ, ngụy trang luyện khí kỳ tiếp nhận Chu Tước truyền thừa, khôi phục không chọn vẹn tứ chi, trước mắt đang chạy trốn truy sát là chức trách, đuổi kịp chính là tìm chết. Ba tông chú lưu tu sĩ, xác nhận đối phương trúc cơ đỉnh phong khí tức sau, xác nhận phe mình không người sau khi chết, cũng là làm bộ truy sát một hồi, liền từ bỏ. Đổi vị trí suy xét, nếu như mình tứ chi không trọn vẹn, cũng biết làm như vậy. Tất nhiên không có tạo thành phá hư, quên đi. Chương 464, Thượng Cổ Hóa Thần Phong Ấn chương 464, Thượng Cổ Hóa Thần Phong Ấn không nghĩ tới, ta vậy mà có thể thu được gặp gỡ như thế. Sở Trung cùng nhìn mình hoàn hảo thân thể, cảm thấy 10 phần mừng rỡ. Nguyên anh cơ thể của chân quân đã sơ bộ năng lượng hóa, đương nhiên có thể làm đến gãy chi chủ sinh, thế nhưng là mỗi một tấc máu thịt khôi phục đều cần tiêu hao thiên tài địa bảo, hoặc là dùng thời gian dài dằng dặc tới khôi phục. Tu vi mất hết hắn, vừa tìm không thấy thiên tài địa bảo, cũng không có dư thừa sức mạnh khôi phục gãy chi. Thế nhưng là tại tiếp thụ Chu Tước truyền thừa sau, hắn lại thu được niềm vui ngoài ý muốn. Chu Tước truyền thừa ban cho huyết mạch chi lực, kỳ thực cũng không tính mạnh, cần tam trọng truyền thừa, cùng với đối ứng huyết mạch chi lực, mới có thể so với hạ phẩm linh căn tốc độ tu luyện, đối với nguyên anh chân quân tác dụng, cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng mà, huyết mạch truyền thừa chỉ là một cái kết nổ. Khi Sở Trung cùng tiếp xúc đến Chu Tước huyết mạch sau, huyết mạch chỗ sâu lực lượng nào đó bị tỉnh lại. Phản phất là ngủ mùa đông dã thú, ngửi thấy mùi của thức ăn. Chu Tước chi lực chính là thức ăn ngon. Thế là hắn liên tiếp xông qua 6 cửa, đạt đến truyền thừa thủy tinh, có thể ban cho huyết mạch chi lực cực hạn. Cảm nhận được Chu Tước chi lực, hắn huyết mạch sức mạnh thêm một bước thức tỉnh, đem Chu Tước huyết mạch thôn vệ hết, khôi phục lại chút cơ đỉnh phong tu vi, hơn nữa gãy chi trùng sinh, còn có thêm một bước khả năng khôi phục tính chất. Đây là một loại cùng Chu Tước 10 phần tương cận, lẫn nhau bổ sung, lại lẫn nhau căm thù huyết mạch sức mạnh. Ngạc nhiên Sở Trung cuồng, muốn đem truyền thừa thủy tinh cướp đi, lại tại từ nơi sâu xa cảm ứng được nguy hiểm tính mạng, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Người tu tiên giác quan thứ 6 vẫn tương đối bén nhạy, nhưng cử động dị thường của hắn cũng kinh động đến truyền thừa chi địa thủ vệ, này liền có trận này đào vong. Hắn đương nhiên có thể phản sát thủ vệ, nhưng không có ý nghĩa gì. Thiên đảo chi chủ thần bí khó lường, chính mình tu vi còn không có khôi phục, chỉ cần bị kéo ở một thời gian ngắn, liền có sinh mệnh nguy hiểm. Hay là trước về nhà đi. Về nhà, đại sở Sở Trung cùng hồi tưởng lại, mình tại Bành Thành bị vây đánh một màn kia, tâm tình trở nên hết sức phức tạp. Bây giờ trở về Sở Quốc, thật tốt sao? Trước quay về Bắc Việt, triệu tập bộ hạ cũ, thu thập thiên tài địa bảo, khôi phục tu vi sau đó, lại tính toán sau a. Đại sở biến đổi, bản thân Bách Việt lên. Bách Việt 24 sở đã diệt tộc. Bách Việt phản quân đã triệt để tiêu diệt, chỉ còn lại chút ít Bách Việt tàn bộ, trốn vào rừng sâu núi thẳm, hoặc là vắng vẻ trong bí cảnh, cho dù Sở Trung cùng quay về, cũng không cách nào triệu tập bộ hạ cũ. Hạng Hiến hướng Sở Vương báo cáo. Khuất Bình cùng Cảnh Tu, sắc mặt bình tĩnh đứng tại dưới đại điện. Bách Việt Sở Vương che ngực, cảm thấy có chút đau lòng. Sở Tống Chi chiến sau, vì phòng ngừa Sở Trung cùng quyền thổ làm lại, cũng là vì phòng ngừa Bách Việt nghe Sở Trung cùng sự tình, phát sinh phản loạn, hắn tiên hạ thủ bi cường, đem Bách Việt quân lừa gạt đến võ đài phát lương. Không có lấy giáp Bách Việt quân, đối mặt 4 tên nguyên anh chân quân, còn có xúc thế đại phát Sở Quốc tinh nhuệ, căn bản không có chút sức chống cự nào. 5 vạn Bách Việt quân bị tàn sát không còn một mống. Bất quá, tu sĩ cấp cao có thể dự báo các hung. Bộ phận tu sĩ phát giác được không ổn, sớm xuất bộ thoát đi, mang theo chút ít tinh nhuệ trốn về Bách Việt sơn thủy ở giữa. Đáng tiếc, không có tác dụng gì. Mất đi nguyên anh kỳ chỉ huy, đối mặt Sở Quốc Nguyên Anh chân quân, bọn hắn căn bản không hề có lực hoàn thủ. Tại sau này truy sát cùng vây quét bên trong, bị từng cái đánh tan. Cũng may Bách Việt rừng thiêng nước độc, địa hình phức tạp, cho dù Nguyên Anh chân quân dùng thần thức quét hình, cũng không khả năng không có bất kỳ cái gì bỏ sót, này mới khiến bọn hắn bảo lưu lại không đáng kể toàn bộ. Sở Vương trầm trầm nói, "Ái khanh à, bản vương đối với Bách Việt hậu đãi như thế, ký thác cực lớn mong đợi, vì sao bọn hắn không biết điều đâu? Bách Việt chân quân, vì sao muốn phản bội bản vương đại nghiệp đâu? Hắn hoa mấy trăm năm thời gian, đem vốn là Sở Quốc uy hiếp Bách Việt, đã biến thành Sở Quốc trợ lực. Thế nhưng là đây hết thảy, cuối cùng cho một mùi lửa. Hắn từ đầu đến cuối không rõ, vì sao Bách Việt chân quân, vì một đám người tống, cùng chính mình đối nghịch." Khuất Bình mở miệng nói, "Ta Sở Quốc, vì đại can mở vừa đếm ngàn năm, lại ngay cả vương vị cũng là tự phong, người Trung Nguyên không thể tin, Bách Việt người cũng không thể tin, trên đời này, ngoại trừ người Sở, đều không thể tin." Cảnh Tu nói, "Sở Tống chi chiến, binh bại nguyên nhân chính là những tán tu kia lâm trận phản chiến." Nhớ tới những tán tu kia, Sở Vương cũng cảm thấy tức giận. Chính mình hứa hẹn bọn hắn, nhiều như vậy chỗ tốt, nguyện ý đem Sở Quốc thổ địa lấy ra cùng bọn hắn chia sẻ. Thế nhưng là những tán tu kia, vẫn là lựa chọn phản bội. Tất nhiên hắn biết, Sở Quốc quân đội cũng có lỗi, nhưng đó dù sao cũng là người Sở, coi như đáng bị phạt cái kia cũng hẳn là bọn hắn báo cáo, đích thân đối với người Sở tiến hành xử phạt. Những người kia can đảm dám đối với người Sở huy kiếm, đây chính là đại bất kính, không rõ ràng thân phận của mình rồi. Khuất Bình tiếp tục thuyết phục, "Ta Sở Quốc, chịu đến ngoại nhân lừa gạt nhiều lắm, thỉnh Sở Vương hạ lệnh, từ bỏ người Sở bên ngoài tướng lĩnh chức trách." Cảnh Tu cũng theo vào, "Sở nhân thổ địa, chỉ có người Sở có tư cách chiếm hữu." Sở Vương đang muốn gật đầu đồng ý, đột nhiên tâm thần khẽ động, mở miệng nói, "Kim Linh Tông thái thượng trưởng lão đến đây bái phỏng, tranh luận tạm thời gác lại. Người mặc kim sắc đồ đông đạo giả phiêu nhiên mà tới, ta tới Sở Quốc là vì chia sẻ một kiện chuyện tốt." Sở Vương hơi không kiên nhẫn, nói thẳng, "Hoặc là rời đi." Kim Linh Tông thái thượng khoan thai mở miệng, đối mặt hóa thần truyền thừa, bệ hạ cũng không quan tâm sao? Sở Vương con ngươi co rụt lại, "Ngươi nói cái gì?" Hạng Hiến mở miệng, "Bệ hạ, không thể dễ tin ngoại nhân chi ngôn, nếu là hữu hóa thần truyền thừa, hắn sao lại lấy ra cùng bệ hạ chia sẻ?" "Sở Vương, chân thuật tiền căn hậu quả, bản vương tự sẽ làm rõ sai trái, nói cho bản vương, hóa thần truyền thừa ở nơi nào?" Kim Linh Tông thái thượng nói thẳng, "Tại Thiên Đạo chi chủ trên thân." Sở Vương cả giận nói, "Ngươi đang đùa bỡn bản vương?" Hạng Hiến trong đôi mắt mang theo sát ý, "Người này cổ động bệ hạ, cùng trời bên ngoài hóa thần chuyện người đối địch, tâm hắn đáng chết. Nếu như nói, đi qua Thiên Đạo chi chủ hóa thần chuyện người thân phận, còn cần phải chờ nghiệm chứng lời nói. Như vậy, tại U Vân bị cưới ba tên nguyên anh chân quân thủ lĩnh, bị một kiếm gạt bỏ sau đó, đối phương thiên ngoại hóa thần chuyện người thân phận, đã chân thật đáng tin, bây giờ Sở Quốc cũng đang lo lắng phải chăng từ bỏ tiến đánh Tây Quốc." Kim Linh Tông thái thượng, chưa bị hiểu lầm, vị kia Thiên Đạo chi chủ lấy được hóa thần truyền thừa, có lẽ cũng không phải là đến từ thiên ngoại. Sở Vương tâm thần khẽ động, "Lời ấy ý gì?" Kim Linh Tông thái thượng giảng giải, "Vạn năm phía trước, Cửu Châu hóa thần tiền tổ tập thể phi thăng mà đi, trước khi đi, vì Cửu Châu thiết hạ phong ấn, thiên ngoại hóa thần đều không phải đi bảo. Hơn nữa tại Thiên Chi năm cực, lưu lại hóa thần truyền thừa, cái kia Thiên Đạo chi chủ, có lẽ chỉ là một cái thu được hóa thần truyền thừa may mắn thôi." Sở Vương hỏi, "Ngươi nói những thứ này, có chứng cứ không? Nếu như Thiên Đạo chi chủ lấy được không phải thiên ngoại hóa thần truyền thừa, mà là Cửu Châu hóa thần truyền thừa, cái kia ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt. Nhưng điều kiện tiên quyết là, những lời này là chân thật." Kim Linh Tông thái thượng, "Chứng cứ tự nhiên là có, vậy hạ không ngại nghĩ lại, nếu không phải thiên ngoại hóa thần bị phong ấn ngăn lại, không cách nào buông xuống, vì sao không tự mình buông xuống, mà là điều động một vị luyện khí kỳ tu sĩ đâu? Đi qua điều tra, Giang Lâm Tiên lần đầu xuất hiện tại Thiên Đạo vực, chính là lấy luyện khí kỳ thân phận tu sĩ xuất hiện." Cảnh Tu mở miệng, "Cho dù hộ giới đại trận thật tồn tại, cũng có thể là tại trong 5 tháng dài rằng giặc xuất hiện lỗ hổng." Nói đến đây, chính hắn cũng ngây ngẩn cả người. Kim Linh Tông thái thượng nghiêm túc gật đầu, "Các hạ lời nói không phải không có lý, nhưng vô luận Thiên Đạo chi chủ là thu được hóa thần truyền thừa may mắn, vẫn là thiên ngoại hóa thần phải tới, nhiễu loạn Cửu Châu quân cờ, khi hắn lấy ra hóa thần kiếm tức giận một khắc này, liền không còn là Kim Linh Tông có thể đối phó." Chương 465, ta tự mình gánh chịu. Chương 465, ta tự mình gánh chịu. Trong điện bầu không khí bắt đầu biến hóa. Vị nào nguyên anh chân quân không muốn trở thành cao cao tại thượng hóa thần thiên quân, từ đây trường sinh cửu thị, tự do ngao du vạn giới. Bây giờ hóa thần cơ duyên gần trong gang tấc, bọn hắn làm sao không nắm mắt? Sở Vương vẫn là ép buộc chính mình tỉnh táo lại, hóa thần phong ấn có tồn tại hay không, còn cần phải chờ xác nhận, nếu như chuyện này không thể chứng thực, hết thảy đều là nói ngoa. Kim Linh Tông thái thượng đã sớm chuẩn bị, lấy ra một bộ thẻ tre, cùng một cái mang theo màu đỏ huyền điệu đồ án con dấu, vân mộng trạch chỗ sâu, chính là trong đó một chỗ hóa thần phong ấn chi địa, bệ hạ chỉ cần ngưng kết một đạo phân thân, dựa theo thẻ tre ghi chép chi pháp tiến đến xác nhận, liền có thể biết được nhân quả, làm rõ sai trái. Nhìn thấy đối phương lấy ra vật phẩm, còn có nói chắc như đinh đóng cột dáng vẻ, Sở Vương đã tin ba phần. Vân Mộng Trạch chỗ sâu bí cảnh, hắn cũng tự mình đi tìm vòi qua, chỉ là không cách nào mở ra bí cảnh cửa vào. Liền hắn vị này nguyên anh hậu kỳ đều không thể nhập môn, vậy tất nhiên là cùng hóa thần có liên quan đất. Cái này huyền điệu con dấu, cũng cùng cửa vào cấm chế có liên quan. Nghĩ tới đây, Sở Vương hỏi, "Ngươi muốn cái gì?" Tất nhiên hóa thần cơ duyên, đối phương đã giao ra, Sở Vương đương nhiên sẽ không hào phóng đến cùng đối phương chia sẻ. Hóa thần cơ duyên, liền nên là chính mình. Kim Linh Tông thái thượng, "Ta suốt đời sở cầu, bất quá là hóa thần chuyển thừa lại thấy ánh mặt trời, chỉ là khi ta đem vật chuyển thừa hiến tặng cho bệ hạ sau, ta chỗ cầu liền không trọng yếu là bệ hạ chí hướng." Sở Vương lạnh rên một tiếng, "Ngươi hiến tặng cho bản vương là Vân Mộng Trạch bí cảnh chìa khóa, thế nhưng là Thiên Đạo vực, mới là hóa thần truyền thừa chi địa a. Vừa rồi hắn bị hóa thần truyền thừa xung kích, có chút bắn đầu. Bây giờ tỉnh táo lại, đối phương những lời này, tự nhiên không cách nào che đậy chính mình. Thiên đảo chi chủ có được hóa thần truyền thừa, lại dừng lại ở thiên đảo vực như thế vùng đất xa xôi, tự nhiên là có mưu đồ khác. Nói không chừng, đối phương hóa thần truyền thừa chính là từ thiên đảo vực lấy được. Kim Linh Tông thái thượng, bệ hạ quả nhiên trí dũng vô song. Sở Vương cũng không có để ý, nông trời là nấu lấy ăn, vẫn là nương ăn, tóm lại muốn trước đánh xuống lại nói, ngươi nếu là có bản sự, hóa thần truyền thừa ra mắt ngày chỉ để ý tới cấp chính là, trước đó, bản vương sẽ không bạc đãi ngươi. Vừa ăn xong ngoại nhân thua thiệt, hắn tự nhiên sẽ không dễ tin ngoại nhân. Nhưng làm đua của một nước, cũng là thiên hạ nổi danh hùng chủ, lúc nào nên làm cái gì chuyện, hắn vẫn là tự hiểu rõ. Hắn không tin đối phương là thuần túy hảo ý, nhưng không quan tâm. Tại trước mặt hóa thần truyền thừa, hắn độ lượng là rất lớn. Kim Linh Tông thái thượng, đa tạ bệ hạ thể lượng. Sở Vương bắt đầu trần thuật chí hướng, người Trung Nguyên đều không thể tin, Đông Châu Tam Quốc tu sĩ cũng là âm hiểm xảo trá hạng người, nếu là hóa thần cơ duyên làm thật, tự nhiên thuộc về Sở Quốc, nếu là thiên ngoại hóa thần điều động quân cờ xâm lấn Cửu Châu, ta đại sở tự sẽ che chở Cửu Châu, cùng thiên ngoại chi ma tử chiến đến cùng. Thế nhưng là Trung Nguyên sâu bỏ, bản vương cận kề cái chết, cũng sẽ không cùng bọn hắn làm bạn. Hắn đối với ý nghĩ của mình cũng không có dấu giếm. Chỗ tốt, bản vương toàn cầm. Trách nhiệm, bản vương toàn gánh. Cửu Châu cuối cùng rồi sẽ thuộc về đại sở, hóa thần truyền thừa cũng không ngoại lệ, bản vương xem như đại sở chi chủ, tự nhiên tự mình gánh chịu đây hết thảy. Kim Linh Tông thái thượng mở miệng, tất nhiên bệ hạ có như thế hoành đồ đại trí, bổn quân cũng nguyện ý trình lên ba kiện lễ vật, vì bệ hạ đại nghiệp tăng thêm một phần trợ lực, thành tựu vạn năm không có chi hóa thần tôn vị. Sở Vương ngạc nhiên, ba kiện lễ vật. Kim Linh Tông thái thượng ngẩng đầu, kiện thứ nhất lễ vật chính là Việt quốc thái tổ sớm đã vất lạc, ta đã thuyết phục Bách Luyện Tông đem Việt quốc hiến tặng cho Sở Vương, vì đại sở mở cương. Sở Vương hô to, hảo. Việt quốc vương thất suy thoái, hai cái nguyên anh tông môn làm ra quyết định, toàn bộ quốc gia cũng sẽ không có phản kháng. Kim Linh Tông thái thượng, kiện thứ hai lễ vật là Ngô quốc. Ngô quốc vương thất đã bị ta Kim Linh Tông trừng khống, Long Tuyển Tông cũng sẽ từ bổn quân giải quyết, vậy hạ chỉ cần giải quyết Thất Sát Tông, liền có thể đem Ngô quốc bỏ vào trong túi. Ha 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 ha, Sở Quốc bốn vị nguyên anh chân quân thoải mái cười to. Kim Linh Tông thái thượng hỏi, bệ hạ vì cái gì bật cười? Hạng Hiến mở miệng, đạo hữu có chỗ không biết, cái kia Ngô quốc Thất Sát Tông vốn là ta Sở Quốc vương thất sáng tạo, dùng để hòa loạn Ngô quốc chi dụng, Thất Sát Tông vốn là tại bệ hạ trong khống chế, chỉ là vì tránh đại càn kiên kỵ, liền một mực giữ kín không nói ra, không làm người đời biết tới. Kim Linh Tông thái thượng kinh hãi, bệ hạ mưu tính sâu xa, ta không bằng a. Sở Vương tiếng cười dừng lại, nói ra ngươi đệ tam kiện lễ vật a. Kim Linh Tông rất biết điều, thiên đạo chi chủ thân có hóa thần chi vật, nhưng mà vật này số lần sử dụng tất nhiên có hạn, bằng không hắn cần gì điều động quân đoàn cùng Yến quốc liên thủ, tự động đi tới Ú Vân hai châu chính là. Sở Vương động dung, ý của ngươi là? Kim Linh Tông thái thượng, bổn quân nguyện vì bệ hạ phân ưu. Đang ngồi mấy người đều động dung, đối mặt hóa thần kiếm khí bọn hắn đều không biện pháp gì tốt, duy nhất có thể làm chính là thành công mới có thể sử dụng số lần không nhiều, mà nhà mình thực lực đủ mạnh. Dưới mắt vị này lại muốn chủ động đi tiêu hao hóa thần kiếm khí, cái này hy sinh có phần cũng quá lớn. Sở Vương tỉnh táo lại, bản vương không tin ngươi sẽ bỏ thân là bản vương đại nghiệp làm đến trình độ như vậy. Hắn là có hùng tâm trang trí, nhưng không phải vô hạn tự phụ. Nguyên anh chân quân cỡ nào địa vị, cho dù là Sở Quốc nguyên anh chân quân cũng sẽ không vì chính mình mà chết, chỉ là vì cùng chung mục tiêu mà chiến. Huống chi một cái ngoại lai đầu nhập nguyên anh chân quân. Kim Linh Tông thái thượng chỉ hướng phương đông, bình tĩnh dưới biển có yêu hoàng. Sở Vương hỏi, ngươi có mấy phần chắc chắn? Kim Linh Tông thái thượng cố ý hỏi lại, vậy hạ hà tất có câu hỏi này? Chẳng lẽ bổn quân chắc chắn chưa tới một thành, vậy hạ liền muốn từ bỏ hóa thần truyền thừa hay sao? Sở Vương cười to, hảo, chỉ cần kế hoạch của ngươi thành công, vô luận tiêu hao hóa thần kiếm khí bao nhiêu, cũng sẽ là bản vương dưới trướng đệ nhất công thần. Hy vọng lần này có thể không sử dụng hóa thần kiếm khí a. Giang Lâm Tiên vì hóa thần kiếm khí làm ra một cái hộp kiếm, mang tại sau lưng, tùy thời làm tốt sử dụng chuẩn bị. Nhưng hắn cũng không hy vọng còn lại kiếm khí có thể dùng đến. Không ra khỏi vỏ kiếm, uy hiếp mới là lớn nhất. Lần trước sử dụng ngọc kiếm, đầu tiên là tình thế cấp bách, thứ hai là vì để người khác biết mình trong tay có kiếm. Người khác biết chính mình có kiếm, cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Liên dấu trong lòng ác ý quan sát, đều sẽ bị hóa thần kiếm ý phản thường, đây mới là lý tưởng nhất trạng thái. Nguyên bản, Giang Lâm Tiên là không thích dạng này mạo hiểm. Thế nhưng là vừa tới, chính mình bộ phận lợi ích cùng Tề Lô Yến Tam Quốc khóa lại, thứ hai, tiên môn cục diện không cho phép chính mình không mạo hiểm. Nhân vô biến lự, tiên môn có thể sừng sững ở tiên đạo thế giới, tất nhiên có thực lực mang tới sức mạnh, nhưng cũng là dựa vào uy hiếp đổi lấy, loại này hòa bình quá yếu đuối, cũng quá không đáng tin. Theo địa vị của mình để thăng, tiên môn áp lực sớm muộn cũng biết rơi vào trên bả vai mình. Có thể từ Cửu Châu nhiều thu được một chút tài nguyên, nhiều khai phát một mẫu dược điển, đi qua trăm năm khai phát liền có thể hóa thành rất nhiều trợ lực. Chương 466, quỷ cưỡi tới chương 466, quỷ cưỡi tới phủ không đảo vượt qua Yến quốc Bắc Cương, tiến vào mênh mông và vắng lặng thổ địa. Giang Lâm Tiên từ ba tông trưởng một chỗ, trước thời hạn tháo qua U Vân hai châu tin tức, biết được nơi này tình hình chung. U Vân hai châu, vượt qua tám thành khu vực cũng là sa mạc. Đừng nói nhân loại, liền yêu loại đều rất thưa thớt. Còn lại hai thành khu cư trú, lại có bảy thành trở lên, là nhân loại cùng yêu tộc tranh đoạt lẫn nhau sinh tồn mà tình trạng, lên núi đốn tuổi đều phải lo lắng mãnh hổ tập kích, hoàn cảnh sinh tồn ác liệt. Nhưng còn lại 6 lại là trung nguyên đều hiếm thấy tài nguyên giàu tụ tập chỗ. Linh khí dư thừa đầm lầy, khắp nơi linh dược đại tuyết sơn, Tại băng hồ trung quanh, tiện tay vung xuống phổ thông hạt giống, đều có thể lột xác thành linh cốc vì nhiều thổ địa, cũng là trung nguyên cũng hâm mộ không hết bảo địa. Quay trung quanh cái này số ít tài nguyên địa, các phương thế lực tranh đấu thường xuyên, vô tâm khai hoang, dù sao cái này 6 thổ địa, so còn lại thổ địa cộng lại, sản xuất cũng cao hơn ra còn nhiều gấp đôi. Thế nhưng bởi vậy, Ú Vân hai châu tình thế 10 phần ác liệt, cực độ không công bằng, để trong này trường kỳ ở vào chiến loạn, các phương thế lực đánh trận không ngừng, trong chăn nguyên bước bỏ. Thẳng đến, Ú Vân quỷ cưới xuất hiện. Ú Vân quỷ cưới cùng hung cực ác, vì phụng dưỡng quỷ cưới cùng tọa kỵ của bọn nó, những nơi đi qua, không có một mảng cỏ. Nhắc lên Ú Vân quỷ cưới, cự kiếm môn chủ chính là một bộ căm thù đến tận xương tủy biểu lộ. Bọn hắn chính là bị Ú Vân quỷ cưới áp xúc có hạn không gian sinh tồn, lúc này mới trốn hướng về Đông Châu Tam Quốc. Đương nhiên, cũng không thiếu được cao nhân chỉ điểm. Giang Lâm Tiên bỗng nhiên tâm thần khẽ động, ngắm nhìn một phương hướng nào đó, cái chỗ kia có Ú Vân quỷ cưới dấu vết. Lần trước nắm một chút quỷ cưới trở về nghiên cứu, hắn liền thuận tay làm ra trinh sát quỷ cưới máy dò. Ngay tại vừa rồi, máy dò phát ra tín hiệu. Tiến quốc công sắp tới tinh thần, đại yên thiết kỵ theo ta xuất trình, để cho bọn hắn xem cái gì là chân chính kỵ binh. Nguyện vì công tử chịu chết. Đại yên kỵ binh khí thế như hồng, phi thuyền bắt đầu gia tăng tốc độ, chịu tải yến quốc kỵ binh đi chiến trường, rất nhanh đã tới Giang Lâm Tiên chỉ chỗ. Nơi này có 150 tên Ú Vân quỷ cưới đang chia ba tổ, hướng về cách đó không xa một tòa thành thị xung kích, rõ ràng đó là bọn họ mục tiêu. Những thứ này quỷ cưới phía trước có người hoảng sợ chạy trốn, rõ ràng bọn hắn là bị quỷ cưới truy sát, bách hại đối tượng. Nếu là quỷ cưới, động thủ chính là. Yến quốc công tử không nghĩ nhiều, trực tiếp hạ lệnh tiến công. Bọn hắn đầu tiên là lấy ra cung nỏ, đối với quỷ cưới một trận bắn phá, tiếp đó từ trên thuyền bay nhảy đi xuống, trên mặt đất kết trận, ở phía sau sắp xếp binh sĩ nỏ mũi tên dưới sự che chở, đối với quỷ cưới phát động xung kích. Giang Lâm Tiên thống khổ chảy mắt, cái này cùng đem xe tăng vùi vào trong cát, khác nhau ở chỗ nào sao? Dạng này tài chỉ huy, nếu như đặt ở tiên môn, sẽ vĩnh viễn mất đi mang binh chiến đấu cơ hội. Người tài giỏi như thế đối đầu mặt, hắn nằm mơ giữa ban ngày đều có thể cười tỉnh. Nhưng làm đồng đội, Giang Lâm Tiên cười không nổi. May mắn Ú Vân quỷ cưới cũng là một đám chỉ biết là man lực nghiền ép, không hiểu được chiến thuật tồn tại. Tại Yến quốc động thủ đồng thời, Mặc Gia đệ tử đuổi theo sát, thả xuống khôi lỗi sau, đứng tại trên thuyền bay bấm pháp quyết, khống chế khôi lỗi kiểm chế quỷ cưới, đồng thời viễn chỉnh thi pháp, hiệp trợ khôi lỗi đạt tới trình độ lớn nhất sát thương. Trên thuyền có phòng ngự trận bàn trên tay chụp lấy phòng ngự phụ lục, có thể nói là đem cậu chi nhất đạo phát huy đến cực hạn. Cơ quan trên thuyền Mặc Gia đệ tử cũng tùy thời chuẩn bị trợ giúp. Giang Lâm Tiên thần sắc lúc này mới hơi hỏa hoãn một chút, vẫn có biết đánh trận. Tại cái này không có chiến trường giả tưởng, tiến hành chiến thuật mô phỏng diễn luyện thế giới, có thể làm được điểm ấy đã rất tốt. Đánh trận là vì giết địch, không phải là vì thay máu. Yến quốc kỵ binh chiếm giữ số lượng ưu thế, kết thành trận pháp trùng sát quỷ cưỡi sau, Mặc Gia khôi lỗi bổ vị, cho Yến quốc kỵ binh tranh thủ trọng chỉnh đội hình thời gian. Cứ như vậy nhiều lần trùng sát, quá nhiều, cho dù là lấy Ú Vân quỷ cưỡi bất tử chi thần, cũng ở đây đổ máu chiến thuật trước mặt không ngừng giảm quân số, bọn hắn ra sức phản kháng, sát thương hơn 10 người Yến quốc kỵ binh, nhưng vẫn là toàn quân bị diệt. Tại trước mặt phi thuyền tốc độ, bọn hắn không thể chạy trốn. Ú Vân quỷ cưỡi không có không đánh mà chạy giả. Giải quyết quỷ cưỡi, Yến quốc công tử rất là hưng phấn, cứu chữa thương binh, thu liễm thi cốt, trở lại trên thuyền bay, chuẩn bị xuống lần chiến đấu. Trên thuyền bay vang lên một hồi tiếng khen ngợi, hoặc là tán thưởng Yến quốc công tử phong độ của một đại tướng, hoặc là tán thưởng chỉ huy có độ, hoặc là tán thưởng anh dũng. Đại bộ phận cũng là thật lòng. Giang Lâm Tiên hơi có chút mất cảm giác. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, bên kia có mùi máu tươi, Yến quốc công tử thần sắc nghiêm trọng, chẳng lẽ còn có quỷ cưỡi loạn? Đám người thay đổi phương hướng, hướng mục tiêu chạy tới. Mục tiêu phương hướng phóng lên trời, tại ban ngày cũng lộ ra bắt mắt. Đáng chết quỷ cưỡi, Yến quốc công tử hai mắt đỏ thẫm, hắn hồi tưởng lại Yến quốc thành thị, bị những thứ này quỷ cưỡi xúc sinh đổ thành trắng cảnh. Lửa giận trong lòng cháy lừng lực. Phi thuyền hướng về ánh lửa phương hướng bay đi. Cách rất xa, bọn hắn liền nghe được tuyệt vọng tiếng la khóc. Quỷ cưỡi tới, cứu mạng a, đừng có giết ta. Mười mấy vạn người khu quần cư đã loạn thành một bầy. Tiếng la khóc, tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh, đem ở đây hóa thành nhân gian luyện ngục. Cảnh tượng như vậy, càng là kích thích đại yên thiết kỵ. Bọn hắn từng có giống nhau tao ngộ, đối mặt lại là đồng dạng địch nhân, thời khắc này nhân gian luyện ngục càng là mức độ lớn nhất khơi dậy phẫn nộ của bọn hắn, để cho khí thế của bọn hắn nhảy lên tới cực hạn. Bọn hắn vọt tới điểm tập kết trước mặt, nhưng mà cảnh tượng trước mắt nhưng lại làm cho bọn họ choáng váng. Đại lượng bình dân bị giết chết, thi thể kéo đi đến đống lửa tập trung đốt cháy. Nhân gian luyện ngục gần ngay trước mắt, nhưng mà tạo thành đây hết thảy cũng không phải Ú Vân quỷ cưới, mà là tu tiên giả. Bọn hắn cầm trong tay phi kiếm, tùy ý tàn sát, không có chút sức chống cự nào phàm nhân, bị bọn hắn tiện tay chém giết, sau đó ném vào đống lửa đốt cháy. Yến quốc công tử giống to, các ngươi bọn này xuất sinh đang làm cái gì? Cặp mắt của hắn đơn giản muốn phun lửa. Hắn là vì hướng Ú Vân quỷ cưới báo thù mà đến, thật không nghĩ đến bản địa tu sĩ vậy mà cũng có thể làm ra loại chuyện này. Sau đó chạy tới Giang Lâm Tiên lại một mặt bình tĩnh. Quả nhiên, dưới ánh mặt trời không chuyện mới mẻ. Nhân loại đạo đức cùng giới hạn thấp nhất, cho tới bây giờ đều không nên bị đánh giá cao. Ú Vân quỷ cưỡi một tới. Nhìn thấy có kỵ binh đến, những người tu tiên này có chút giật mình, thế nhưng là cảm nhận được chi này, chờ xuất phát kỵ binh trên thân, cái kia khí thế bén nhọn, vẫn là đưa ra giải thích, nếu như chúng ta không giết bọn hắn, quỷ cưỡi sẽ giết chết bọn hắn. Yến quốc công tử chất vấn, bị quỷ cưỡi giết chết, cùng bị các ngươi giết chết, khác nhau ở chỗ nào? Động thủ tu tiên giả có chút kỳ quái, hắn làm sao lại hỏi như vậy? Đạo hữu là từ Trung Nguyên tới, Yến quốc công tử phải thì như thế nào? Trung Nguyên là tương đối địa lý khái niệm, cùng U Vân hai châu so ra, Yến quốc cũng thuộc về Trung Nguyên. Tu tiên giả trả lời, vậy thì khó trách, U Vân quỷ cưỡi đồ thành sau đó, tuyệt đại bộ phận người đều biết, biến thành quỷ cưỡi đồ ăn, chỉ có số ít bị bắt đi, huấn luyện thành mới quỷ cưỡi, chúng ta sớm giết chết bọn hắn, cũng coi như là miễn đi nỗi thống khổ của bọn hắn. Chương 467, xin các ngươi đi chết. Chương 467, xin các ngươi đi chết. Yến quốc công tử cứng họng. Hắn cũng là binh nghiệp lập nghiệp, tại Yến quốc biên cảnh, chứng kiến qua rất nhiều biên cảnh thảm kịch, cũng từng gặp nhân gian hiểm ác. Thế nhưng là nhìn thấy những người tu tiên này, vẻ mặt ngây ngô mà tàn sát bình dân, còn một bộ vì muốn tốt cho ngươi biểu lộ, phản phất cách làm của mình, mới là thiên kinh địa nghĩa, hắn cảm thấy một hồi ác hẳn. Đây chính là Vân Châu cục diện sao? Nên làm như thế nào? Yến quốc công tử xoay đầu lại, nhìn về phía đám người. Giang Lâm Tiên nhịn không được, nhìn về phía ba tông trưởng môn. Yến quốc thái tổ, Hắc Uyên yêu hoàng, còn có Mặc gia cao tầng, cũng đều nhịn không được nhìn về phía ba vị trưởng môn. Bọn hắn đến từ Vân Châu, cũng là bởi vì tại Vân Châu trong đấu tranh bị thua, bị U Vân quỷ cười khu trục, mới đào vong đến Tề Lỗ chi địa. Đối với chuyện như vậy, hẳn là có lý giải a. Ba người trầm mặc một lát sau, Hỏa Hồ môn chủ trước tiên mở miệng, chúng ta rút lui Vân Châu thời điểm, cũng mang theo rất nhiều người, nếu là có năng lực che chở, chúng ta tự nhiên không muốn vứt bỏ bất luận kẻ nào, thế nhưng là, nhân lực có nghèo rất mỏng tới a, người tu tiên sức mạnh cũng có cực hạn. Cự Kiếm môn chủ thần tình nghiêm trọng, chúng ta không có từng làm như thế, bằng không sẽ không nhận được đệ tử ủng hộ, thế nhưng là, cách làm của bọn hắn cũng có thể hiểu được, phi thường lúc, đi phi thường chuyện. Một cái Mặc gia kim đan hừ lạnh, cái gì phi thường chuyện? Rõ ràng chính là chính mình vô năng, không dám đi cùng U Vân quỷ cưỡi liều mạng, lại có can đảm đối với nhỏ yếu bình dân động thủ, rõ ràng là bởi vì bình dân không có phản kháng. Huyền Vũ các chủ không có phủ nhận, nhưng cũng một bước cũng không nhường, tạo thành đây hết thảy là U Vân quỷ cưỡi, người Trung Nguyên biết được quỷ cưỡi chi ác độc, thế nhưng là cũng không muốn xuất binh tiêu diệt quỷ cưỡi, cũng không muốn bỏ vốn trợ giúp U Vân hai châu thế lực, lại có cái gì tư cách đối với Vân Châu khoa tay múa chân. Mặc gia kim đan trầm mặc. Bọn hắn bây giờ có can đảm xuất binh, là bởi vì U Vân quỷ cưỡi thụ trọng thương, lập tức giảm mất 8000 nhân mã, gần trăm kết đan kỳ thống lĩnh, còn có 3 tên trọng yếu nguyên anh chân quân. Đối với U Minh quỷ cưỡi dạng này đặc thù binh chủng, thiệt hại 8000, so bình thường thế lực thiệt hại 80 vạn đại quân còn thảm hơn trọng. Không phải như thế, ai dám tới U Vân hai châu? Cho dù là Yến quốc, đối mặt thời kỳ toàn thịnh U Vân quỷ cưỡi, cũng chỉ có thể nhịn xuống đổ thành mối thủ, chờ đợi thời cơ. Mặc gia danh tiếng là hảo, nhưng cũng giới hạn tại trong phạm vi thế lực. Sát vách tiên đảo vực đều loạn thành cái dạng kia, biên cảnh khu vực kiếp tu ngang ngược, còn cần thông qua phủ cập xả thân kiếm thay đổi cục diện. Yến quốc công tử nghe đến mấy cái này nói chuyện, càng mờ mịt. Nhìn xem những phi kiếm kia nhuốm máu tu tiên giả, hắn cũng không biết có nên hay không đối với mấy cái này đổ tể độc thủ. Giang Lâm Tiên bay đến những cái kia đang tại đổ sát bình dân tu tiên giả trước mặt, chất vấn: đã các ngươi đi sát lục sự tình, là vì phòng ngừa bọn hắn bị quỷ cưỡi giết chết lợi dụng, như vậy những bị ngươi kia giấu người đâu? Đám tu tiên giả cực kỳ hoảng sợ, ngươi nói cái gì? Giang Lâm Tiên chỉ vào dưới mặt đất, nơi đây hầm có 1050 người, tòa tháp kia lầu có 605 người, còn có tu tiên giả cắt đứt hắn, chỉ cần nhân số giảm bớt tới trình độ nhất định, U Vân quỷ cưỡi tự nhiên sẽ buông tha ở đây, bọn hắn sẽ ưu tiên công kích số người nhiều nhất, cùng tài nguyên phong phú nhất chỗ, chúng ta đây là vì bảo vệ bọn hắn. Giang Lâm Tiên vô tình chọc thủng bọn hắn hoang ngôn, U Vân quỷ cưỡi ưa thích thôn vệ tu tiên giả, càng vượt qua thôn vệ phạm nhân a. Tu tiên giả bản thân chính là tốt nhất linh tài, huyết dịch có thể dùng đến chế phù, cốt nhục có thể luyện đan, hoán niệm cùng hồn phách có thể rèn luyện cùng cường hóa pháp khí. U Vân quỷ cưỡi loại này nửa người nửa cương thi quái vật, có thể thông qua thôn vệ tinh khí thần bổ sung chính mình tiêu hao, có thể thôn phệ pháp khí tạo thành áo giáp, đương nhiên là ưa thích tu tiên giả, càng vượt qua phàm nhân. Đối bọn hắn tới nói, phàm nhân nhiều nhất bị coi như ăn cơm, nhưng mà tu tiên giả có thể xem như đan dược. Tu tiên giả lui lại 2 bước, ngươi nói cái gì? Giang Lâm Tiên hạ lệnh, vì đại cục, phòng ngừa U Vân quỷ cưỡi thôn phệ các ngươi tăng cao thực lực, xin các ngươi đi chết. Sở Mặc Ngân hạ lệnh, Thiên Đạo quân xuất kích. Tứ Thánh quân đoàn lấy 100 người làm đơn vị, kết thành 17 cái quân trận, cưỡi phi thuyền, công thủ hỗ trợ. Bọn hắn đồng loạt lấy ra trên thuyền bay nỏ mũi tên viễn trình xạ kích. Công kích đồng thời phong tỏa thiên địa chi lực, phòng ngừa tu tiên giả thoát đi. Giang Lâm Tiên mắt liếc ba tông trưởng môn. Hỏa Hồ môn chủ thứ nhất tỏ thái độ, nguyện tuân công tử mệnh lệnh. Ba tông trưởng môn cùng tất cả trúc cơ tu sĩ đồng thời ngự kiếm tiến lên, ngăn lại muốn trốn chạy tu tiên giả. Đây là một hồi không hồi hộp chút nào chiến tranh. Những người tu tiên này, mặc dù có một chút trúc cơ tu sĩ, nhưng liền một cái kết đan kỳ cũng không có, tại tứ thánh quân đoàn cùng ba tông dưới sự vây công, ra dáng phản kích đều không làm được, tại chỗ đoàn diệt, không người còn sống. Đến lúc cuối cùng một cái tu tiên giả bị chém giết, thi thể bị ném vào đống lửa, cùng những người phàm tục kia cùng một chỗ bị đốt thành tro bụi, trận này sát lục cuối cùng dừng lại. Nhìn xem chết đi tu tiên giả, ba tông tu sĩ thần sắc phức tạp. Giang Lâm Tiên hướng Sở Mặc Ngân đặt câu hỏi, ngươi biết ta tại sao muốn hạ lệnh giết chết những thứ này người sao? Sở Mặc Ngân trả lời, những thứ này nhân đồ lục phàm nhân, trên danh nghĩa là vì phòng ngừa bọn hắn bị quỷ cưỡi làm hại, kỳ thực là thông qua tàn sát phàm nhân, tăng thêm chính mình thân hữu sống sót cơ hội. Giang Lâm Tiên gật đầu, không tệ, bọn hắn miệng nói đại nghĩa, kỳ thực vì tư lợi, dạng này người không có bất kỳ cái gì còn sống giá trị. Yến quốc công tử đột nhiên hỏi, nếu như bọn hắn không có tư tâm, ngươi còn có thể hạ lệnh đối bọn hắn động thủ sao? Giang Lâm Tiên rất nhanh đưa ra trả lời, tu tiên giả lật tay thành mây, trở tay thành mưa, cùng nhau mà đi, có thể cải thiên hoán địa, một đám không có tư tâm tu tiên giả, nếu như quần cư cùng một chỗ, có thể đem đất chết biến thành ruộng tốt, đất bằng biến thành kiên thành, nên sợ hãi cùng làm ra lựa chọn, hẳn là địch nhân mới đúng. Ánh mắt của hắn liếc nhìn ba tông trưởng môn, ta xem qua bảy tông điện tịch, bọn hắn dù cho là đảo vòng trên đường, cũng không nguyện ý lẫn nhau chia sẻ tông môn bí pháp, đối với công pháp của mình che giấu. Huyền Vũ các chủ xấu hổ cúi đầu, công tử xuất thân bất phàm, tự nhiên không quan tâm một chút pháp môn, thế nhưng là những thứ này, là tổ tiên của chúng ta tâm huyết, đời đời truyền lại, há có thể dễ dàng giao phó người khác. Giang Lâm Tiên, ta có thể hiểu được. Vốn cho rằng sẽ bị giáo huấn Huyền Vũ các chủ, nhất thời không có phản ứng kịp, mà là cúi đầu ứng thanh, tại chủ thượng thông cảm. Giang Lâm Tiên chỉ vào đống lửa, nhưng bọn hắn không thể, quỷ cưới không thể, thế giới này cũng không thể. Huyền Vũ các chủ không nói gì. Giang Lâm Tiên vòng chú ý bốn phía, Ú Vân hai châu hoàn cảnh ác liệt, mạnh được yếu thua là tự nhiên phát tác, cường giả vi tôn càng là tu tiên giới trạng thái bình thường. Ta nghĩ, các ngươi hẳn là đích thân thể hội qua đạo lý này. Huyền Vũ các chủ, chúng ta đã từng trở thành chó nhà có tang, chính là bởi vì nhỏ yếu, tự nhiên là lý giải, cường giả vi tôn đạo lý. Giang Lâm Tiên, tất nhiên thế giới tàn khốc như vậy, các ngươi không thèm nghĩ nữa hết tất cả biện pháp trở nên mạnh mẽ, lợi dụng trên tay hết thể tài nguyên, tận khả năng mượn nhờ ngoại lực, cường hóa tự thân, vì sao còn phải của mình quý, thậm chí thông qua tự giết lẫn nhau, để cho chính mình trở nên yếu hơn đâu? Hắn đây là nói các ngươi, đã không chỉ là ba tông tu sĩ, càng là đã bao hàm U Vân hai châu. Chương 468, quỷ gây trại huấn luyện. Chương 468, quỷ gây trại huấn luyện. Huyền Vũ các chủ cứng họng. Ba tông tu sĩ, toàn bộ đều trầm mặc không nói. Nếu như Giang Lâm Tiên dùng đạo đức đại nghĩa, đại cục đúng sai những vật này, để giáo huấn bọn hắn mặt ngoài sẽ tán đồng, nhưng nội tâm chắc chắn không phục. Chúng ta gặp rủi ro lúc, cũng không người đối với chính mình giảng đạo đức a, thế nhưng là, khi Giang Lâm Tiên dùng mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn đạo lý, thuyết phục bọn hắn bán đứng truyền thừa, vì chính mình mưu cầu tư lợi, lấy làm bản thân lớn mạnh thời điểm, bọn hắn ngược lại phải dùng tổ tiên tâm huyết không thể cô phụ, truyền thừa không thể từ bỏ các loại đạo đức quan, vì mình hành vi tẩy thoát. Nghĩ tới đây, bọn hắn không khỏi cảm giác hoang đường. Cho tới bây giờ cũng là người Trung Nguyên, khinh bị bọn hắn những thứ này biên viễn chi địa tu sĩ, không hiểu được đạo đức liêm sỉ. Hôm nay, bọn hắn chủ thượng lại trách cứ bọn hắn không đủ ích kỷ. Hết lần này tới lần khác bọn hắn bất lực phản bác. Tại lãnh hội hợp tác chỗ tốt, được chứng kiến tứ thánh quân đoàn cường đại sau, chứng kiến tiên đạo vực từ hoang vu hướng đi phồn vinh sau, bọn hắn qua lại quan niệm đang bị thực tế phá vỡ. Tiến quốc thái tổ nhiều hứng thú, nhìn xem Giang Lâm Tiên, tiểu hữu sư môn, là như thế này dạy bảo đệ tử sao? Giang Lâm Tiên không có phủ nhận, xem như thế đi. Tiên môn học sinh, từ nhỏ học tập chiến tranh, dù cho không chiến đấu người, cũng nhất thiết phải tại trên chiến trường giả tượng, cùng tiền tuyến chiến sĩ tiếp xúc, dùng sức mạnh của mình cùng kỹ năng, vì chiến sĩ tận một phần lực. Bởi vì chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể lý giải, số mạng của tất cả mọi người chúng ta, là khóa lại ở chung với nhau. Không có ai an toàn, là chuyện đương nhiên. Kết quả tại dạng này bên dưới hình thức, dạy dỗ học sinh, cho dù hai tay dính đầy máu tươi, đạo đức trình độ vậy mà cũng không tính quá thấp. Tiến quốc thái tổ do hỏi, cũng không biết là có phải có cơ hội đi tới tiểu hữu sư môn tham quan một hai. Giang Lâm Tiên hứa hẹn sẽ có cơ hội. Thế giới này tài nguyên cũng không chỉ là tài liệu cùng linh thạch, tu tiên giả bản thân cũng là tài nguyên. Nguyên Anh chân quân đặt ở bất kỳ thế lực nào cũng là trụ cột bước vàng. Cho dù là tiên môn cũng sẽ không khinh thị một cái Nguyên Anh chân quân gia nhập liên minh, cho dù là xem như khách nhân tại tiên môn uống trà luận đạo. Đáng tiếc mình đã nhiều lần ám chỉ, trận linh máy tính lại vẫn luôn trăng ngủ, không chỉ một lần ngược lại nhắc nhở, không cần đem thế giới này tiết lộ cho bất luận kẻ nào, cho dù là đạo viện viện trưởng. Hắn chỉ có thể hiểu thành, thời cơ không đủ thành thục. Bất quá, Nguyên Anh chân quân tuổi thọ cũng đủ dài, có lẽ có thể sống đến chính mình chân chính trưởng thành, mời hắn đi tới tiên môn A Yến quốc thái tổ, tựa hồ không nghe ra Giang Lâm Tiên trong giọng nói qua loa, tiểu hữu chi ngôn, bổn quân nhớ kỹ, nếu là có thể trải qua kiếp nạn này, có cơ hội chiêm ngưỡng hóa thần thiên quân anh tư, đời này liền không tiếc. Giang Lâm Tiên thầm nghĩ, cái này truy cầu cũng quá thấp. Bất quá lần này lời khách sáo, ngược lại cũng không cần coi là thật. Hắn mở miệng nói, vẫn là tiếp tục thanh trừ quỷ cưỡi a, U Vân quỷ cưỡi độc hại U Vân hai châu quá lâu, loại này tai họa hẳn là từ trên thế giới tiêu thất. Tiến quốc thái tổ gật đầu, nên như thế. Bắc phạt đại quân tiếp tục hướng bắc. Rất nhanh, bọn hắn đi qua một chỗ, hơn 200.000 người khu quần cư, ở đây đã không có người sống, chỉ còn lại còn đang thiêu đốt cự hình đống lửa, tàn mát ra khó người mùi thối, còn có đầy đất bài thi. Vô luận bình dân vẫn là tu tiên giả, không có sống sót, hoặc là bị xem như đồ ăn ăn hết, hoặc là bị bắt đi. Nhìn thấy thảm liệt như vậy chẳng cảnh, rất nhiều tu tiên giả đều bị kích thích lên nội tâm tinh thần trọng nghĩa. Bọn hắn hạ xuống mặt đất, kiểm tra vết máu, hướng trong đó một cái phương hướng chỉ đi, U Vân Quỷ Cưỡi hướng phía đó đi. U Vân Quỷ Cưỡi tại trên địa bàn của mình, căn bản muốn không che giấu dấu vết. Hành động thời điểm, dựa vào tốc độ để cho địch nhân phản ứng không kịp, rời đi thời điểm, cũng không bao nhiêu người dám truy sát. Cho nên, truy lùng độ khó rất thấp. Tìm được dấu vết sau, Bắc phạt đại quân một đường đuổi theo, lại đi qua hai tòa bị tàn sát điểm tập kết, đến một tòa u ám địa hạ thành cửa vào. Kết đan kỳ dùng thần thức quét hình, Giang Lâm Tiên dùng dự cảnh máy bay không người lái điều tra, phân biệt dùng phù quang lực ảnh, cùng khoa học kỹ thuật hình chiếu kỹ thuật, đem trong địa hạ thành cảnh tượng hình chiếu đến ngoại giới. Mấy bạn cái bị bắt đi tù binh, nuốt vào một chút khó ăn hư thổi nấm, còn có một số màu đen thảo dược chế biến thành nước canh, dựa vào nét mặt của bọn họ đến xem, rõ ràng hết sức thống khổ. Nhưng mà bọn hắn vẫn là tại nửa bức bách phía dưới, đem những thứ này khó người đổ bật nuốt vào trong bụng. Tiếp theo tại kỵ binh giáp đen dưới sự chỉ đạo, làm ra đủ loại rèn luyện động tác thân thể, tiêu hóa trong bụng đồ vật. Theo rèn thể động tác tiến hành, da của bọn hắn bắt đầu biến thành đen. Thỉnh thoảng có người nhịn chịu không nổi đau đớn, kêu thảm lăn lộn trên mặt đất, coi như cầm roi rút cũng không chịu tiếp tục nghe lời. Dạng này người bị tiện tay ném cho dị thú ấu thú. Tại cách đó không xa, một chút đã trải qua giai đoạn này kỵ binh bắt đầu học tập quỷ cưỡi công pháp hạn bạt bất diệt thể, chính thức trở thành nửa cương thi quái vật, gia nhập vào quỷ cưỡi quân dự bị. Huyền Vũ các chủ mở miệng, đây là quỷ cưỡi trại huấn luyện, bọn hắn đoạn thời gian trước tổn thất không thiếu binh lực, bây giờ đang tại bổ sung binh lực. Thế nhân chỉ biết U Vân quỷ cưỡi lẫn nhau thôn vệ, trong trăm có một, nhưng lại không biết quỷ cưỡi tại huấn luyện phía trước cũng đã là đồ sát ở dưới may mắn. Giang Lâm tiên mắt trung lưu lộ ra sắc ý, U Vân quỷ cưỡi loại vật này nên từ trên thế giới tiêu thất. Nhân loại là có đồng dạng tâm, nhìn thấy cùng chính mình đồng dạng ngoại hình nhân loại bị đại lượng cải tạo thành, loại người này không nhân quỷ không quỷ dáng vẻ, hơn nữa phát sinh ở trước mắt mình, Giang Lâm tiên cũng không cách nào giữ vững tỉnh táo. Mặc gia cao tầng mở miệng, lại để ta Mặc gia ra tay. Tất cả mọi người không có dị nghị. Mặc gia khởi động nguyên tử thần quang pháo, đem đại lượng của mặt trời huyền tinh đương nhiên nhiên liệu chuyển hóa thành trí cương trí dương công kích, hướng về địa hạ thành cửa vào cảnh sát, lối vào quỷ cưỡi liền tiêu thảm cũng không kịp phát ra, ngay tại chỗ bốc hơi. Giang Lâm tiên thấy cảnh này có chút ý động, Mặc gia quả nhiên có thủ đoạn, ta đối với kỹ thuật này cảm thấy hứng thú, không biết có bằng lòng hay không bán ra. Tiên môn đối với quần mặt trời huyền tinh lợi dụng đã tạo thành thể hệ, lại không có tương tự thủ đoạn, bởi vì quá khứ tiên môn cũng không có nhu cầu. Quần mặt trời huyền tinh loại tài liệu này cho tới bây giờ nguyên bên trên giảng chỉ là công nghiệp hóa sinh sản thái dương tinh kim sản phẩm phụ, tại dùng đồ thượng chỉ là khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân hạ vị thay thế. Tiên môn chính là có so với nó lực sát thương mạnh hơn vũ khí. Giống Mặc gia dạng này dùng thuần linh tài tạo dựng trận pháp hành động xa xỉ, tiên môn liền nếm thử cũng sẽ không nếm thử. Có nhiều như vậy linh tài chế tác vụ nổ hạt nhân không thâm không, nhưng là bây giờ tình thế phát sinh biến hóa. Tiên môn khai phát tiểu giới quá trình bên trong, nhiều khi phản ứng tổng hợp hạt nhân không nhất định đầy đủ nhanh nhẹn. Có lẽ nguyên tử thần quang pháo có thể đối với tiên môn có tác dụng. Mặc gia cao tầng đáp ứng rất sảng khoái, chuyện này đơn giản, ta phát trương đưa tin phủ, sai người chỉnh lý giải nguyên tử thần quang pháo nghiên cứu bức ký, phối hợp bản vẽ thành phẩm cùng một chỗ đưa đến tiên đạo vực chính là. Giang Lâm tiên hỏi, giá cả như thế nào? Mặc gia cao tầng nghiêm túc trả lời, đạo hữu có thể dễ dàng đánh tan ta Mặc gia khôi lỗi sản nghiệp, lại không có làm như vậy, thậm chí đưa tới rất nhiều kỹ thuật, có thể xưng ân trọng như núi, chúng ta như thế nào dám yêu cầu linh thạch đâu? Giang Lâm tiên cũng không khách khí, vậy thì từ chối thì bất kính. Chương 469, phu hóa quỷ cưỡi cái nôi. Chương 469, phu hóa quỷ cưỡi cái nôi. Mặc dù đem rất nhiều đơn đặt hàng ngoài bao cấp Mặc gia, là bởi vì chỉ có Mặc gia mới có năng lực hoàn thành phụ tùng sinh sản, không xung kích Mặc gia sản nghiệp, cũng là vì càng cũng may hơn thế giới này cắm dễ, mà không phải vô căn cứ tăng thêm địch nhân. Nhưng mình có ân với Mặc gia, cái này cũng là sự thật. Đánh ngang tay, giao tình mới có thể dài lâu. Quả nhiên, mắt thấy Giang Lâm tiên tiếp nhận nhà mình kỹ thuật, Mặc gia cao tầng thần sắc rõ ràng trở nên nhẹ nhõm. Đối với Mặc gia dạng này, lấy cơ quan khôi lỗi kỹ thuật lập thân thế lực, đánh ngang tay kỹ thuật giao lưu, so với bị người đơn phương kỹ thuật thu phát, muốn càng làm cho bọn hắn yên tâm một chút. Theo nguyên tử thần quang pháo phóng ra, đại lượng quân mặt trời huyền tinh bị chuyển hóa thành kèm theo thái dương chân hỏa thuộc tính lôi hỏa công kích công phá cửa vào sau, lại dư thế không giảm mà tràn vào địa hạ thành. U Vân quỷ cơ nhóm điên cuồng phản kháng, nhưng là bọn họ công pháp bị khắc chế thật lợi hại. Cho dù chấn thủ nơi này kết đan kỳ quỷ cưỡi tự mình ra tay, tối đa cũng chỉ có thể đối kháng 3 phát nguyên tử thần quang pháo, liền sẽ hóa thành dê con đợi làm thịt, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem những ngọn lửa này tàn phá bừa bãi. Giang Lâm tiên thả ra thần thông phù văn kiếm, thiên luân nhóm lửa thái dương chân hỏa, càng lạnh như vào chỗ không người. Những nơi đi qua, U Vân quỷ cưỡi nhao nhao hóa thành cho bụi. Thanh gậy một đợt sau, tứ thánh quân đoàn giết vào địa hạ thành, chuẩn bị giải cứu bên trong bọn tù binh. U Vân quỷ cưỡi đã bị tiêu diệt, các ngươi được cứu, Yến quốc công tử lớn tiếng tuyên bố. Mặc dù mình cũng không tính truyền thống trên ý nghĩa người tốt, nhưng mà giải cứu một số người vẫn là để hắn có cảm giác thành công. 3. Một đóa màu đen nấm đập về phía mặt của hắn, bị tay mắt lanh lẹ hộ vệ dùng kiếm ngăn cả tới. Một cái trên thân bốc lên quỷ khí thiếu niên dùng tức giận ánh mắt theo dõi hắn, ai bảo ngươi cứu ta? Ta muốn trở thành quỷ cưỡi, ta muốn sức mạnh, ta muốn báo thù, ngươi vì cái gì tức đoạt ta cơ hội? Hộ vệ muốn xuất thủ giết người, bị Yến công tử ngăn lại. Ánh mắt của hắn có chút băng lãnh, thông qua loại phương thức này báo thù, ngươi muốn báo thù đối tượng là ai? Thiếu niên chảy xuống nước mắt, ta muốn trở thành quỷ cưỡi, giết sạch trên thế giới này tu tiên giả. Rất nhiều quỷ cưỡi quân dự bị nhìn về phía Yến công tử, ánh mắt đều tràn đầy cừu hận, vì cái gì ngăn cản chúng ta trở thành quỷ cưỡi? Cả nhà của ta bị tu tiên giả trục xuất, toàn bộ chết thảm, ta muốn báo thù. Ánh mắt của bọn hắn để cho Yến công tử tê cả da đầu. Hắn không nghĩ tới sẽ gặp phải cảnh tượng như vậy. Cho dù những người này hận ý đã trải qua vận mẹo cùng dẫn đạo, nhưng tóm lại là có ngọn nguồn. Hắn bỗng nhiên ý thức được một sự kiện, quỷ cưỡi quá trình huấn luyện cần tiếp nhận thường nhân nỗi đau khổ khó có thể chịu đựng, dựa vào roi rút coi như đem những vật kia tiêu hóa cũng chỉ có thể biến thành cái xác không hồn. Có thể thực sự trở thành quỷ cưỡi, tất nhiên có kiên định ý chí, hơn nữa có ở bên trong khu động chi lực. Giang Lâm tiên mở miệng, tất nhiên bọn hắn không cần giải cứu, vậy coi như làm U Vân quỷ cưỡi xử lý A Yến quốc công tử. Thế nhưng là Giang Lâm tiên liếc mắt nhìn hắn, như thế nào, người nghị báo thủ cho hắn, giết sạch tất cả tu tiên giả. Sở Mặc Ngân đã hành động, độc thủ. Đúng sai, có thể sau đó thỉnh giáo tiên sư. Thế nhưng là chiến đấu trong lúc đó, thi hành mệnh lệnh mới là đệ nhất. Yến quốc công tử cũng phản ứng lại, độc thủ. Đại Yên thiết kỵ xuất động. Ở trong biển lửa, địa hạ thành hóa thành cho tàn. U Vân quỷ cưỡi toàn diệt, tất cả huấn luyện binh toàn diệt, tất cả bồi dưỡng U Vân quỷ cưỡi hư thối linh dược, chỉ để lại chút ít hàng mẫu, còn lại đều bị tiêu hủy. Yến Quốc công tử cùng Giang Lâm Tiên song hành, đi ra địa hạ thành, nắm đấm nắm chặt, ta tại biên cương khu vực, không biết tận mắt nhìn đến qua bao nhiêu lục đục với nhau, bận tiểu đối đấu, cùng Tiêu Giao cung đệ tử tranh đấu nhiều lần, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, U Vân Hai Châu so Yến Quốc vùng đất nghèo nàn, càng thêm tàn nhẫn. Giang Lâm Tiên đạo, Tề Lô Yến chi địa, tài nguyên phân phối mặc dù không đều, thế nhưng là bù đắp nhau, nếu như bị áp bách quá phận, cùng lắm thì cải đầu nhà hắn, cho nên các phương đối đãi đệ tử, giữ vững nhất định ăn ý. Đang khi nói chuyện, hắn nhìn về phía sau lưng ba tông, thế nhưng là U Vân Hai Châu tình huống khác biệt, cự kiếm môn chủ ánh mắt có chút né tránh. U Vân Hai Châu, màu mỡ chi địa quá ít, cũng không thể thật sự tặng cho người khác à? Bảy tông cho dù bị trục xuất Vân Châu, đó cũng là nắm giữ nhiều tên kết đan kỳ quái vật khổng lồ, thậm chí có Nguyên Anh chân quân dẫn đầu, Huyền Vũ các tổ tiên cũng là đi ra Nguyên Anh chân quân. Không gặp được U Vân bị cưới, bọn hắn cũng là chúa tể một phương. Tốt nhất tài nguyên địa, đương nhiên sẽ không lưu cho người khác. Giang Lâm Tiên, những cái kia đất nghèo, cho dù tài nguyên ít một chút, nhưng cũng có thể phụng dưỡng rất nhiều người, so chân chính hoang vu khu vực mạnh hơn nhiều. Vì sao bọn hắn đối với tu tiên giả hận không thể toàn bộ giết sạch đâu? Cự kiếm môn chủ ngây mẩn cả người. Giang Lâm Tiên hình chiếu ra một chút hình ảnh, đáp án rất đơn giản, cho dù là đất nghèo cũng là có tài nguyên sản xuất, bọn hắn vì sinh tồn khổ cực khai thác cùng sản xuất tài nguyên, đồng dạng bị tu tiên giả cướp đi. Trong đó một bức tranh bị trọng điểm phóng đại, gầy trơ cả xương nam tử kéo lấy cả xe khoáng thạch, khó khăn kéo đi đến tu tiên giả trước mặt, đối phương có chút ghét bỏ mà ném ra hai khối cán bính ném xuống đất. Nam tử vội vàng đem cán bính nhặt lên, đem hắn nhét vào trong ngực, lại dùng ánh mắt khát vọng nhìn về phía cách đó không xa túi nước. Tu tiên giả không quan tâm hắn, chỉ là thi triển đá vụ thuật, đem khoáng thạch nát bấy sau, bỏ vào lọ bên trong, thi triển pháp quyết tinh luyện linh tài, dùng một mặt định hót biểu lộ, giao cho luyện khí sư sử dụng. Giang Lâm Tiên chỉ hướng một cái phương hướng, đây là tại 55 bên trong bên ngoài, chuyện đang xảy ra, các ngươi có thể dùng thần thức quan sát cự kiếm môn chủ sắc mặt kỳ biến, ta thể, cự kiếm môn tuyệt đối không có từng làm như vậy. Hắn biết, Giang Lâm Tiên mặc dù sát lục vô số, nhưng đạo đức trình độ lại so với hắn thấy qua tu tiên giả cũng cao hơn. Nếu để cho hắn hiểu lầm, vậy cũng không tốt. Giang Lâm Tiên, ta tin tưởng, mà các ngươi lại là Kim Đan tông môn. Đang chạy ra Vân Châu phía trước, cự kiếm môn đã từng có 6 tên kết đăng kỳ, trên đường chết 3 vị, bị thần toán tử hiến tế 1 vị, bây giờ còn lại 2 vị, đặt ở Tề Quốc đều tính toán xếp hạng trước 10 thế lực. Loại này quái vật khổng lồ, tự nhiên khinh thường với hành sự như thế. Coi như muốn cướp, ít nhất cũng phải cướp chút cơ thế lực, làm sao có thể đi bóc lột một chút phàm nhân. Nghiên ép phàm nhân chất béo, cũng không sánh nổi thời gian của bọn hắn quý giá. Cự kiếm môn chủ nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng là, Giang Lâm Tiên còn nói, cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn con tôm, kết đan kỳ áp chế trúc cơ nghiền ép luyện khí kỳ muốn xoay người, liền muốn thuê nhà mình không có đạp vào tiên đồ thân hữu, giúp mình tu thập một chút tài nguyên, tỉ như không đáng kể huyền thiết quang cự kiếm môn chủ lần này không nói gì. Huyền Vũ các chủ cùng Hỏa Hồ môn chủ, đồng dạng không nói gì. Giang Lâm Tiên tổn tức nói, ta xem như biết, U Vân quỷ cưỡi vì cái gì có thể tại U Vân Hai Châu phát triển lớn mạnh, phu hóa quỷ cưỡi cái nôi, không phải vừa mới địa hạ thành, mà là toàn bộ U Vân Hai Châu à. Ba tông tu sĩ lâm vào tập thể trầm mặc. Hắn trở lại trên phủ không đảo, ngóng nhìn U Châu, muốn để U Vân quỷ cưỡi triệt để từ trên đời tiêu thất, gánh nặng đường xa à. Cắt cỏ, hẳn là trừ tận gốc. Cái này phu hóa quỷ cưỡi cái nôi, nếu như không giải quyết triệt để, U Vân quỷ cưỡi sớm muộn sẽ ngóc đầu trở lại. Chương 470, phóng hỏa đốt thành. Chương 470, phóng hỏa đốt thành. Đại quân một đường bắc thượng, thẳng đến U Châu. Càng tiếp cận U Vân quỷ cưỡi đại bản doanh, dân cư lại càng thưa thớt. Kể từ U Vân quỷ cưỡi thụ trọng thương, bọn hắn tăng nhanh bổ sung binh lính tốc độ, tăng tốc cướp đoạt trùng quanh lãnh địa. Cái này căn bản là một cái cơ hồ không có xây dựng năng lực tổ chức, tựa hồ tồn tại duy nhất ý nghĩa chính là chinh chiến cùng cướp đoạt. Một khi dừng lại sát lục cùng thôn vệ, những thứ này nửa người nửa cương thi quái vật liền sẽ đem chính mình chết đói. Phi thuyền tốc độ rất nhanh, ngày thứ ba liền đã tới chỗ cần đến. Đây là một tòa hắc sâm lâm vây quanh tối tăm quỷ thành, bị liên hoàn trận pháp bao trùm, mỗi ngày đều có trong trại huấn luyện, biểu hiện xuất sắc dự bị quỷ cưỡi được đưa đến ở đây tiếp nhận chân chính huấn luyện. Trong trăm có một quỷ cưỡi tinh nhuệ, cho dù cái kia bách cũng là đi qua sàng lọc, lại thêm nuôi nấng cho dị thú huyết thực, mỗi cái quỷ cưỡi sinh ra chỉ sợ phải tiêu hao gần ngàn người, còn muốn tăng thêm nơi này đặc thù hoàn cảnh đô thành. U Vân quỷ cưỡi xuất hiện đến nay, U Vân Hai Châu nhân khẩu đã giảm bớt 7 thành, có thể xưng tội nghiệt ngập trời. Phóng hỏa. Giang Lâm Tiên tỉnh táo lại lệ. Khuôn mặt trời huyền tinh mạnh vụn, bị cất vào trong bình, gia nhập vào chất xúc tác chế tác thành đạn lửa, viên trình ném mạnh đến màu đen trong rừng rậm. Ngọn lửa màu vàng tại ven rừng rậm nhóm lửa, lan tràn hỏa thế, hướng về tối tăm quỷ thành xâm lược. Khuôn mặt trời huyền tinh hình thành hỏa diễm, là phóng thích năng lượng quá trình, cũng không cần dưỡng khí tham dự chất dẫn cháy, cho nên phổ thông thủ đoạn không cách nào đem hắn dập tắt, chỉ có thể dùng đầy đủ thủy hoặc là thủy thuộc tính pháp thuật đem hắn dập tắt. Hắc sát xâm lâm gặp phải kim sắc hỏa diễm, giống như là dầu nóng gặp gỡ lửa mạnh, lập tức tạo thành ngập trời hỏa thế. Nơi này hỏa diễm chọc giận rừng rậm chỗ sâu bị cưới, vô số không biết sợ hãi kỵ binh giáp đen từ sâu trong rừng rậm nhảy ra, Newton đem phóng hỏa phạm giải quyết đi. Sở Mặc Ngân hạ lệnh, du tẩu. Tứ Thánh quân đoàn lấy 100 người làm đơn vị, phân tán thành 17 chi bộ đội, cưới 340 chiếc phi thuyền, hướng bốn phương tám hướng tản ra. Quỷ cưỡi muốn truy đuổi, nhưng chính là đuổi không kịp. Tứ Thánh quân đoàn các thành viên, một người điều khiển phi thuyền, một người điều khiển phòng ngự pháp khí, còn có 3 người điều khiển nỏ mũi tên, tại công kích vị bên trên tụ tập sạng, đối với U Vân quỷ cưỡi tiến hành đổ máu. Từng nhánh tên nỏ đâm xuyên U Vân quỷ cưỡi cơ thể, sau đó tại miệng vết thương bốc cháy lên kim sắc hỏa diễm. Những thứ này tên nỏ mũi tên đều lấp một điểm vầng mặt trời huyền tinh mạnh vụn. Khi chúng nó phát xạ ra ngoài, điểm ấy hỏa diễm liền bị nhen lửa, tạo thành khắc chế u vân quỷ cưỡi hỏa diễm. Cứ như vậy, quỷ cưỡi bị diện tích lớn sát thương. Giang Lâm Tiên đứng tại phủ không đảo biên giới, quan sát chiến trường, chủ đạo chiến cuộc, lại không có nhúng tay cụ thể chỉ huy. Hắn chỉ là hạ đạt chiến đấu nhu cầu, cụ thể quyền chỉ huy hoàn toàn chuyển xuống. Cho dù không có quần mặt trời huyền tinh, đối với u vân quỷ cưỡi thuộc tính khắc chế, tứ thánh quân đoàn cũng có thể vô hại giải quyết. Kết đan kỳ trở xuống tất cả quỷ cưỡi, chỉ cần hậu cần phong phú, liền có thể đem quỷ kỵ binh chủng đào thải. Duy nhất tiếc hận là tứ thánh quân đoàn uy lực bị phi thuyền hiệu quả che giấu, không thể thể hiện ra. Rất nhanh, u vân quỷ cưỡi thống lĩnh xuất hiện. Bọn chúng mới vừa xuất hiện, lập tức phun ra thi khí, tính toán viễn chỉnh đánh rơi tứ thánh quân đoàn phi thuyền. Phòng ngự, các cấp dưới sự chỉ huy lệnh, tứ thánh quân đoàn tất cả dùng thủ đoạn thả ra bốn loại thuộc tính tâm chắn, đem u vân quỷ cưỡi thi khí công kích ngăn lại. Mặc dù bốn thuộc tính phối hợp phát huy ra uy lực càng mạnh hơn, bất quá này đối binh lính tố chất độ phối hợp yêu cầu quá cao, bởi vậy mỗi chiếc phi thuyền cũng là đơn thuộc tính phối trí, chỉ có Sở Mặc Ngân đội thân vệ tiến hành bốn thuộc tính phối hợp. Cũng may tứ thánh mặc dù ai cũng có sở trường riêng, lại không có rõ ràng được điểm, tất cả đều là cả công lẫn thủ binh chủng, ngăn lại u vân quỷ cưỡi thi khí hay không thành vấn đề. Phi thuyền trận pháp khu động, quân mặt trời huyền tinh hóa thành nguồn năng lượng động lực, hơi tiết ra ngoài một chút lôi hỏa chi lực, liền đem thi khí đánh tan. U vân quỷ cưỡi đánh xa thủ đoạn liền như vậy mất đi hiệu lực. Quỷ cưỡi lại phóng thích hai lần đánh xa thủ đoạn, xác nhận thủ đoạn vô hiệu sau, vậy mà lui về rừng rậm chỗ sâu. Tiến quốc các tướng sĩ chế giễu, thì ra không chết quỷ cưỡi, cũng là sẽ sinh ra sợ cảm xúc. Giang Lâm Tiên thì là như có điều suy nghĩ. Tuyệt đại bộ phận quỷ cưỡi cũng là không có thần trí quái vật, chỉ còn lại ngơ ngơ ngác ngác sát lục cùng thôn vệ bản năng. Kết đan kỳ quỷ cưỡi chắc chắn nắm giữ thần trí, lại không có sợ chết tiền lệ. Đối mặt tiến quốc kỵ binh, sở dĩ muốn chạy trốn là vì bảo tồn thực lực, cùng chủ lực tụ hợp tốt hơn chiến đấu. Theo lý thuyết, những thứ này kết đan kỳ quỷ cưỡi là đánh giá ra truy kích phi thuyền binh sĩ sẽ không công mà lùi sao? Giang Lâm Tiên hạ đạt chỉ lệnh, vây mà bất công, thận trọng từng bước. Sở Mặc Ngân là mặc dù kích động, nhưng là bọn họ đều có thể nhìn ra được, tùy tiện giết vào quỷ thành cũng không phải là tốt nhất chiến thuật, phóng hỏa phân thành mới là tốt nhất chiến lược. Theo mấy trăm vạn bình thiêu đốt bị ném ra ngoài, màu vàng ánh lửa ngút trời dựng lên, thậm chí đốt lên quỷ thành biên giới. Khát máu các dị thú phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, sau đó tại trước mặt ngọn lửa màu vàng không có chút sức chống cự nào mà hóa thành cho bụi. Quỷ cưỡi chỉ thường thôi. Các phương các tu sĩ thần sắc trở nên dễ dàng hơn. Cho tới bây giờ, quỷ cưỡi cũng không có khởi xướng ra dáng chống cự. Theo bọn hắn nghĩ, đây coi như là đã tiếp nhận chính mình thất bại sự thật. Giang Lâm Tiên lại cảm thấy một tia bất an, đại gia cẩn thận, trong quỷ thành này có đại uy hiếp. Tiến quốc thái tổ gật đầu, tiểu hữu trực giác chính xác nhạy cảm, cái này u vân quỷ cưỡi đại thủ lĩnh truyền thuyết là nguyên anh đỉnh phong tồn tại, đối phương một khắc không xuất hiện, chúng ta liền một khắc không thể phớt lờ. Tiếng nói vừa ra, trong quỷ thành xuất hiện khói đen. Mấy chục tên kết đan kỳ quỷ cưỡi mang theo hơn 2000 tên quỷ cưỡi tinh nhuệ phóng lên trời, vậy mà đem khói đen xem như mặt đất, xông thẳng tứ thánh quân đoàn mà đến. Thần thông, Đàng Vân Giá Vũ. Tiến quốc công tử con ngươi co rụt lại, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Tiến quốc tu sĩ cực kỳ hoảng sợ, không nghĩ tới u vân quỷ cưỡi lại còn bảo lưu lấy một tay như vậy. Nhưng mà không đợi Yến quốc kỵ binh có phản ứng, mấy trăm vạn cơ quan phi điểu bị tứ thánh quân đoàn tiện tay thả ra, tại thiên không ngăn lại quỷ kỵ quân đoàn, mặc dù thân thể yếu đuối gần như dễ dàng sụp đổ, nhưng mà nổ tung sau chi bay lại phóng xuất ra kim sắc lôi quang, bám vào tại quỷ cưỡi trên thân. Quỷ cưỡi nhịp bước tấn công im bặt mà dừng. Giang Lâm Tiên hạ lệnh phóng khôi lỗi quân đoàn. 10 vạn trúc cơ khôi lỗi, con bộ dáng quái dị máy phun từ phụ không đảo bên trên lăng không bay lên, giết hướng quỷ cưỡi. Tiếp lấy 50 vạn cánh bất động cơ quan phi điểu từ phụ không đảo trong kiến trúc bay ra, phối hợp với trúc cơ đám khôi lỗi, đối với u vân quỷ kỵ quân đoàn khởi xướng tự sát thức công kích. Những khôi lỗi này cầm trong tay lưới dao, ra tay chính là sát chiêu, bị kích phá liền sẽ tự bạo, không có chút nào phòng thủ ý tứ. Mặc dù tự thân phòng ngự là nhược điểm, đối mặt ngang cấp trúc cơ quỷ cưỡi, cơ hồ chỉ có thể kiên trì một chiêu, liền sẽ bị phá hủy ba thành bộ kiện, hai chiêu liền mất đi lực hành động. Thế nhưng là số lượng nhiều lắm, 10 vạn trúc cơ khôi lỗi cùng 50 vạn có trúc cơ kỳ lực công kích cơ quan phi điểu, đối mặt hơn 2000 tên quỷ cưỡi tinh nhuệ, hơn nữa tại thiên không tạo thành trên dưới trái phải toàn phương vị vây quanh trận hình, kết quả chính là thiên vệ một bên đổ sát. Chương 471, thổ hào chiến pháp. Chương 471, thổ hào chiến pháp. Từ quỷ kỵ quân đoàn cùng khôi lỗi quân đoàn tiếp xúc bắt đầu tính toán, không đến 2 phút thời gian, tất cả trúc cơ kỳ quỷ cưỡi tinh nhuệ toàn bộ ngã xuống, cũng dẫn đến tọa kỵ của bọn hắn dị thú không có một cái nào còn sống. Có thể so với kết đan kỳ tu sĩ quỷ cưỡi thống lĩnh phấn khởi phản kích phía dưới, phá hủy cơ quan khôi lỗi đạt đến 3 vạn số. Thế nhưng là so sánh hơn 50 vạn khôi lỗi đại quân, bọn hắn điểm ấy lực độ phản kích thực sự rất khó gây nên xem trọng. Ngược lại là tại khôi lỗi tự sát thức tiến công phía dưới, kết đan kỳ quỷ cưỡi vết thương chồng chất, còn bị kim sắc hỏa diễm bao trùm. Theo quân xuất trinh trúc cơ tu sĩ cùng kim đan chân nhân dân nhìn thấy cái này châu chấu một dạng khôi lỗi quân đoàn, cảm thấy có chút sợ hãi. Mặc dù cái này thiên đạo chi chủ rất giàu có, thế nhưng không cần đến xa xỉ như vậy à? Nhiều khôi lỗi như vậy, không cần tiền sao? Giang Lâm Tiên mở miệng dùng nguyên tử thần quang pháo. Mặc gia đệ tử hơi kinh ngạc, hiện tại xuất thủ, các hạ khôi lỗi quân đoàn cũng sẽ bị lan đến gần. Bọn hắn có chút bận tâm, phá hư đồng minh tài sản. Giang Lâm Tiên ý biết đến, thế giới này tu tiên giả, chiến tranh tư duy còn không có chuyển biến tới. Bọn hắn còn dừng lại ở, tu tiên giả sử dụng chi vật, cũng là vật chân quý trên tư duy. Cũng không có ý thức được, những khôi lỗi này chỉ là rẻ tiền vật tiêu hao. Hắn chỉ có thể lớn tiếng nói, nhanh nã pháo, không dụng tâm đau khôi lỗi, nã pháo càng chậm, khôi lỗi thương vong càng nhiều. Nếu như tốc độ quá chậm, ta sẽ cân nhắc cùng Mạc gia hợp tác phải chăng tiếp tục. Mạc gia đệ tử quả quyết nã pháo. Cùng Giang Lâm Tiên hợp tác, cũng không thể có bất kỳ sai lầm. 10 phát nguyên tử thần quang pháo, tại chỗ mang đi 10 tên kết đan kỳ quỷ cưỡi, thay mới sau, đem còn lại kết đan kỳ quỷ kỵ giải quyết. Nếu như quỷ cưỡi thống lĩnh toàn lực chống cự, có thể chống cự 3 đến 10 phát nguyên tử thần quang pháo trực tiếp công kích, thế nhưng là tại trúc cơ khôi lỗi vây quanh, tăng thêm kim sắc hỏa diễm đốt cháy phía dưới, thần quang pháo có thể một phát mang đi. Đám người trở nên hoảng hốt. Nay liền thắng sao? Chiến tranh không phải là lẫn nhau bày ra thực lực, thông qua đổ máu chiến đấu tới quyết định thắng bại sao? Loại này đấu pháp tính là gì? Trực tiếp dùng đại lượng khôi lỗi, còn có đủ loại sản xuất ra vũ khí, liền có thể giải quyết đi, cái này làm người nhức đầu quỷ cưỡi sao? Trận chiến này tốn bao nhiêu linh thạch? Trong lòng bọn họ yên lặng tính sổ sách, lại phát hiện căn bản là không tính qua tới. Mặc ra chế tác trúc cơ khôi lỗi, vẹn vẹn chi phí liền muốn lên ngàn trung phẩm linh thạch, khá một chút khôi lỗi cần mấy ngàn trung phẩm linh thạch, trúc cơ tầng thứ cơ quan phi điểu cũng muốn 200-300 linh thạch. Thiên đảo chi chủ khôi lỗi phòng ngự hơi kém một điểm, thế nhưng là lực công kích không kém chút nào. Những cái kia chim chóc vũ nhận nhìn khá quen, cái này không hổ là nhị giai phi kiếm đồng tiểu kỹ thuật a. Cái này cần bao nhiêu linh thạch? Vốn chuẩn bị xuất thủ kết đan kỳ các tu sĩ tiên lặng đem pháp bảo thu lại, tiếp tục xem kịch. Đương nhiên muốn nói bọn hắn không có phát huy tác dụng, cái kia cũng trách lầm bọn hắn. Nếu như không có kết đan kỳ lực trận, khi những cái kia u vân quỷ cưỡi tự sát thức đột tiến thời điểm, những cái kia trúc cơ cùng luyện khí đệ tử chỉ sợ đã chạy tán loạn, bọn hắn đối với ổn định quân tâm vẫn có tác dụng rất lớn. Giang Lâm Tiên đối với Mạc gia cao tầng chắc tay, lời vừa rồi chỉ là ngộ biến tùng quyền, ta cùng với Mạc gia hợp tác sẽ không nhận những ảnh hưởng này, nhưng ta hy vọng nếu như ta mở miệng lần nữa thỉnh cầu Mạc gia tương trợ thời điểm, không nên do dự, kết quả ta sẽ một mình gánh chịu. Mạc gia cao tầng đồng dạng đáp lễ, là chúng ta không biết thiên đạo chi chủ chiến đấu tư duy, vì vậy có chút hiểu lầm. Giang Lâm Tiên không nói thêm gì. Những thứ này Mạc gia đệ tử cuối cùng chỉ là kỹ thuật công việc, không phải nghề nghiệp chiến sĩ, cũng không cần cầu quá cao. Sự tình hôm nay đối với chính mình cũng là giáo huấn. Chỉ huy lúc tác chiến cần cân nhắc đến thế giới này chỉnh thể chiến đấu trình độ. Yến Quốc Thái Tổ hơi nghi hoặc một chút, ủy cưỡi thủ lĩnh đến tột cùng đang chờ cái gì? Hắn có thể cảm thấy vừa mới lao ra những kỵ binh này chỉ là dùng để kéo dài thời gian, cái này rất không phù hợp ủy cưỡi phong cách tác chiến. Giang Lâm Tiên, mặc kệ hắn đang chờ cái gì, chúng ta chỉ để ý đem những địa phương này toàn bộ phá hủy chính là, cho dù đối phương lấy ra át chủ bài, chúng ta bây giờ rút quân ít nhất cũng lấy được không ít chiến quả. Yến Quốc Thái Tổ gật đầu, chính xác như thế. Sương mù màu đen bị kim sắc ánh lửa xua tan, tối tăm quỷ thành tường thành sụp đổ, cho thấy cảnh tượng bên trong. Bên trong không có phòng ốc, chỉ có dị thú trại chăn nuôi cùng huấn luyện công trình. Còn có một số pháp khí mảnh vụn, bị quỷ cưỡi xem như đồ ăn, sau khi ăn vào, sử dụng pháp quyết luyện hóa thành vũ khí, kề sát ở trên người, cũng chính là những cái kia áo giáp màu đen nơi phát ra. Giang Lâm Tiên tiếp tục nổ súng. Mặc ra nguyên tử thần quang pháo, lại một lần nhét vào tăng thêm phóng ra. Lần này khai chiến phía trước, bọn hắn từ Giang Lâm Tiên ở đây, thu được đại lượng bằng mặt trời huyền tinh trợ giúp, đầy đủ nã pháo 2 vạn lần. Ngược lại là trung phẩm linh thạch, có chút chuẩn bị không đủ, chỉ có thể chèo chống nã pháo 5000 lần. Bất quá, nếu như 5000 lần nguyên tử thần quang pháo đều không thể giải quyết chiến tranh, bọn hắn cũng nên chuẩn bị rút lui. 10 phát nguyên tử thần quang pháo, đánh xuyên tối tăm quỷ thành. Ngay tại Yến Quốc công tử chuẩn bị xuống lệnh tiến quân thời điểm, Hắc Nguyên Yêu Hoàng đột nhiên ngăn hắn lại, không nên đi qua, bên trong có quỷ dị. Đám người cùng nhau nhìn về phía Hắc Nguyên Yêu Hoàng. Vị này nên tính là Yến Quốc hộ quốc thần thú. Lần này theo quân xuất chinh, bởi vì chưa quen thuộc nhân loại quân giới cho nên một mực yên lặng làm người trong suốt, mang theo chính mình yêu binh, chờ ra lệnh, cũng không có nhúng tay cụ thể chiến đấu. Bây giờ bỗng nhiên mở miệng, đám người tự nhiên cũng biết xem trọng. Hắc Nguyên Yêu Hoàng giảng giải, quỷ thành chỗ sâu, có đại khủng bố, cùng ta sức mạnh có chút đồng nguyên, lại càng thêm cường đại. Giang Lâm Tiên do dự 2 giây, hạ lệnh, ném đạn lửa. Mấy trăm vạn đạn lửa bị không người phi thuyền thả vào trong quỷ thành. Hắn tiếp lấy hạ lệnh, khôi lỗi quân đoàn, xuất kích. Một vạn khôi lỗi cùng 5 vạn cơ quan phi điểu, xông vào quỷ thành dò đường. Thuật tay giải quyết đi đang huấn luyện bên trong quỷ cưỡi giáo quan, cùng dự bị binh sĩ. Hắc Nguyên Yêu Hoàng, yêu binh, đám tu tiên giả pháp khí đã tiến hóa tới mức như thế sao? Tiến quốc tu sĩ, vì cái gì rõ ràng là minh hữu, dùng ra thủ đoạn cũng không vượt qua lý giải, nhưng chính là để cho bọn hắn cảm thấy lạ lẫm đâu. Trúc cơ tu sĩ nhóm, càng là ngũ vị tạp trần. Mặc dù những thứ này trúc cơ khôi lỗi, bọn hắn có thể một cái đánh 5 cái, thậm chí có thể một người đánh 10 người. Thế nhưng là nhìn thấy nhiều như vậy, có thể phát huy trúc cơ tầng thứ khôi lỗi, bị xem như pháo hôi đi dò đường, bọn hắn chợt phát hiện, chính mình đại bộ phận sinh thái vị đều tại bị những thứ này cơ quan tạo vật thay thế. Theo đại lượng khôi lỗi tràn vào quỷ thành, quỷ cưỡi lại lần nữa tao ngộ đổ sát. Thỉnh thoảng có kết đan kỳ quỷ cưỡi, nhịn không được đối với khôi lỗi ra tay, nhưng rất nhanh liền bị khôi lỗi quân đoàn bao phủ. Một khi bị kiềm chế lại, nguyên tử thần quang pháo trực tiếp quanh sát. Khi một nửa quỷ thành luân hãm, á không gian cửa vào bị mở ra, dòng sông màu đen từ trong tuôn ra, chế mất quỷ thành. Chúc cơ khôi lỗi bị hắc hà bao phủ, an mọn. Bọn chúng nguồn năng lượng hạch tâm phóng xuất ra kim sắc hỏa diễm, lại bị màu đen bọt nước vô tình bao phủ. Giang Lâm Tiên như có điều suy nghĩ, đây chính là quỷ cưỡi sức mạnh đầu nguồn sao? Chương 472, sau cùng dãy rủa chương 472, sau cùng dãy rủa là Minh Hà chi thủy. Hắc Nguyên Yêu Hoàng đạo ra, những thứ này nước sông lai lịch, truyền thuyết tổ tiên của ta đã từng xâm nhập 9 U Minh phủ, thu hoạch bộ phận Minh Hà chi thủy, dung nhập huyết mạch, mới có ta cái này một chi yêu duệ phồn linh. Tiên quốc thái tổ, ta cũng có nghe thấy, dùng ra một chiêu này, chỉ sợ U Vân quỷ cưới cũng là kỳ cùng. Minh Hà chi thủy là vật trí âm, U Minh quỷ cưới sức mạnh đầu nguồn, chỉ sợ sẽ là ở đây. Cái đồ chơi này công dụng, hẳn là dùng để bồi dưỡng hắc ám linh dược, thông qua đặc thù pháp môn tiến hành hấp thu, mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất đường, trực tiếp đem hắn dùng làm chiến tranh, quả thực là phung phí của trời. Nếu như không phải quỷ cưới, bị bức bách đến không có biện pháp, bọn hắn cũng sẽ không làm như vậy. Giang Lâm Tiên như có điều suy nghĩ, cái này Minh Hà chi thủy, tựa hồ có thể cùng đại nhật chi lực lẫn nhau triệt tiêu a. Tuôn ra màu đen nước sông, gặp phải vây quanh quỷ thành kim sắc hỏa diễm, song phương vừa mới tiếp xúc liền lẫn nhau triệt tiêu, giống như lạnh nóng không khí đối lưu, phóng xuất ra một chút phong bạo. Rất rõ ràng, cái này hai cỗ sức mạnh lẫn nhau khắc chế. Hắc Uyên yêu hoàng, vật này chính xác cùng đại nhật chi lực khắc chế lẫn nhau, chỉ là thể lượng quá khổng lồ, chỉ sợ đạo hữu những khôi lỗi này, toàn bộ ném vào, cũng là hạt cát trong sa mạc. Giang Lâm Tiên lại lắc đầu nói, ném khôi lỗi đi vào, chẳng phải là lãng phí chân quý chiến tranh đạo cụ. Đám người cảm thấy im lặng. Người còn biết, đem khôi lỗi xem như vật tiêu hao là lãng phí hành vi a. Giang Lâm Tiên trực tiếp ném đạn lửa là được rồi. Những cái kia không người khống chế phi thuyền trở lại trên phủ không đảo, thương cố đại môn tự động mở ra, cả dương quần mặt trời huyền tinh bị vận chuyển đến trên thuyền bay. Sau đó, tại Sở Mặc Ngân dưới sự chỉ huy, bọn hắn đem một chút vật phẩm đặc biệt rơi tại trên cả dương huyền tinh, ngọn lửa màu vàng bị nhen lửa, gánh chịu lấy kim sắc hỏa diễm phi thuyền hướng về màu đen Minh Hà chi thủy khởi xướng tự sát thức công kích, thiêu đốt kim sắc hỏa cầu, cứ như vậy rơi vào Minh Hà. Màu đen nước sông cùng kim sắc hỏa diễm va chạm, thuộc tính tương phản sức mạnh lẫn nhau đụng nhau, nhấc lên kịch liệt phong bạo. Gió mượn lửa bị phong bạo tăng tốc hỏa thế, đốt lên cả tòa quỷ thành. Đám người lần nữa nhìn ngây người. Cái này thiên đạo chi chủ cũng không biết đau lòng tiền sao. Mặc dù hắn buôn bán quá trình bên trong đã kiếm được rất nhiều linh thạch, thế nhưng là linh thạch là dùng như vậy sao? Đem những cái kia linh thạch cho chúng ta thật tốt. Đương nhiên, đây cũng chính là suy nghĩ một chút. Bọn hắn cầm linh thạch, có thể diệt không xong U Vân quỷ cưới. Mặc gia cao tầng nhớ tới, Mặc Thanh Tâm thuật lại Giang Lâm Tiên lời nói. Sư môn trưởng bối của ta đã từng hái trăng bắt sao, tận thủ đại nhật tinh hoa. Lời này, tựa hồ không có khoác lác. Đây chính là hóa thần thế lực tùy hướng sao? Tại kim sắc hỏa diễm bao trùm tức đã kích xuống, quỷ thành lần nữa gặp chí mạng tương tích. Giang Lâm Tiên hạ lệnh, tránh lui 30 dặm. Phi thuyền tập thể lui lại, bao quát Mặc gia cơ quan thuyền. Hơn 3000 tên U Vân quỷ cưới, tại một cái nguyên anh thống linh dẫn dắt phía dưới, từ quỷ thành trong phế tích đi ra. Bất quá so với trước đây tinh nhuệ, những thứ này quỷ cưới khí tức, mạnh yếu cao thấp không đều, rõ ràng không bằng trước đây tinh nhuệ. Tiến quốc thái tổ hơi kinh ngạc, quỷ này cưới nguyên anh thủ lĩnh lại tăng lên một vị. Hắn gặp qua quỷ cưới đại thủ lĩnh khí tức, nhưng cũng không phải vị này. Hắc Uyên yêu hoàng kích động, đợi ta thử một lần, quỷ này cưới thủ lĩnh cân lượng. Giang Lâm Tiên gật đầu, ta tới vì tiền bối lực trận. Khôi lỗi đại quân xung kích, nguyên tử thần quang pháo lực trận. Quỷ cưới thủ lĩnh không để ý chút nào, khôi lỗi đại quân cùng nguyên tử thần quang pháo công kích, trực tiếp thẳng hướng lấy cơ quan thuyền xung lại. Hắn biết, đây là chiến tranh mấu chốt. Vì điểm hộ hắn đột tiến, mấy ngàn quỷ cưới đánh đổi mạng sống đánh đổi, liền mấy vị kết đan quỷ cưới cũng bị nguyên tử thần quang pháo bao phủ. Hắc Uyên yêu hoàng hiện hóa ra màu đen giao long bản thể, Yến Quốc thái tổ lấy ra phi kiếm, chuẩn bị lực trận. Vâng. Quỷ cưới thủ lĩnh bị màu đen giao long một móng vuốt xé rách thành hai nửa, tiếp đó một cái đuôi đánh bay tới trên mặt đất, ngã thành phấn vụn. Thân bất tử quỷ cưới thủ lĩnh, mảnh vụn muốn một lần nữa tụ tập, Mặc ra quả quyết 10 phát nguyên tử thần quang pháo vành giết đi qua, Giang Lâm Tiên tự bạo cơ quan phi điểu, cũng vây quanh đi qua. Quỷ cưới nhóm kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, liều chết tiềm hộ thủ lĩnh rút lui, 3000 quỷ cưới toàn quân bị diệt. Quỷ cưới thủ lĩnh thừa cơ nhảy vào Minh Hà chạy trốn. Đáng người, đây chính là U Vân quỷ cưới, phản kháng cuối cùng. Đây cũng quá đầu voi đuôi chuột đi. Yêu binh hô to, yêu hoàng mỹ vũ. Hắc Uyên yêu hoàng khôi phục chi phí thể, cũng không có vẻ đắc ý, hắn nguyên bản đã bản thân bị trọng thương, vừa mới một kích kia, ẩn chứa Minh Hà khí tức, muốn liều mạng nhất kích, chỉ là đối với ta vô hiệu. Tên này thủ lĩnh vốn là bị thương nặng. Đám người hơi kinh ngạc. Cũng mặc kệ như thế nào, đánh chó mù đường luôn đúng. Giang Lâm Tiên hạ lệnh, phóng ra diệt thế xí dương đại thần thông. Ngồi ở phù không đảo phòng điều khiển Sở Mặc Y Lìa đè xuống xác nhận cái nút, mấy trăm phát bom hít rổ lấy gấp 10 vận tốc âm thanh siêu cao vận tốc âm thanh, thành đàn bị phát xạ ra ngoài, vô số mặt trời nhỏ tại Minh Hà bầu trời nở rộ. Tại cái này đậm đà thái dương chi lực trước mặt, Minh Hà chi thủy trực tiếp bị bốc hơi, tên địa quỷ cưới thủ lĩnh cũng đã mất đi công sự che chắn. Hắc Uyên yêu hoàng đánh chó mù đường, cùng Yến Quốc thái tổ liên thủ, còn có hơn 10 người kết đan kỳ lực trận, đem quỷ cưới thủ lĩnh chém giết. Đại thủ lĩnh đâu? Bọn hắn hơi nghi hoặc một chút. Ba tông tu sĩ nhìn qua quỷ thành chỗ sâu, chẳng lẽ đối phương tại quỷ thành nhận tàng bí cảnh chỗ sâu? Giang Lâm Tiên, vậy ta đem hắn bước đi ra. Thủy tinh áo giáp bao trùm toàn thân, tiếp lấy một chút hình thái vũ khí kỳ quái bị phát xạ ra ngoài, dừng lại ở phụ không bí cảnh, kết cấu bị tại chỗ hủy hoại. Đây là Giang Lâm Tiên từng tại thiên hoàng giới dùng ra chiến thuật. Kèm theo bí cảnh rơi xuống, một ngụm màu đen quan tài phiêu phủ ở trên Minh Hà chi thủy, hiển hóa tại ngoại giới. Với anh, 10 phát nguyên tử thần quang pháo vanh giết đi qua. Mặc gia đệ tử đã học được thích ứng thổ hào đồng minh tiết tấu, cho nên không nói hai lời, trực tiếp 10 phát nguyên tử thần quang pháo vanh sát mà tới. Màu đen quan tài tại chỗ nổ tung, tản mát ra khí tức cường đại màu đen quái vật từ trong quan tài xuất hiện, tiếp đó bị đón đầu nhất kích thần quang pháo xuyên thấu nửa người, tại chỗ trọng thương. Đã sớm chuẩn bị xong kết đan kỳ nhóm, lập tức bố trí trận pháp, phong tỏa thiên địa, sau đó Yến Quốc Thái Tổ cùng Hắc Nguyên Yêu Hoàng liên thủ xuất kích. Hắc Quan bên trong đi ra quái vật, dùng một cánh tay đánh lui hai vị Nguyên Anh chân quân công kích, tiếp đó bị dây thường pháp bảo trói lại cơ thể. Hắn dùng sức tránh thoát, pháp bảo đứt thành từng khúc. Thế nhưng là Yến Quốc Thái Tổ cùng Hắc Nguyên Yêu Hoàng cũng đã một lần nữa điều chỉnh tốt, phi kiếm cùng lợi trảo, đem thân thể quái vật xé rách. Yến Quốc Thái Tổ lại bổ túc một tấm bùa chú, trói lại quái vật một cái hô hấp, sau đó tất cả kết đan kỳ liên thủ công kích, tại hai vị Nguyên Anh chân quân chủ đạo phía dưới, đem quái vật đánh sắt thành phấn vụn. Quái vật thịt nát, trên mặt đất núp đích, tựa hồ muốn gây dựng lại. Giang Lâm Tiên thì là mở ra hồ kiếm, lấy ra ngọc kiếm, đối mặt đất bên trên thịt nát phát động hóa thần kiếm khí. Tại hóa thần kiếm khí trước mặt, còn lại thịt nát hóa thành cho bụi. Toàn bộ quỷ cưỡi đại bản doanh đều tại trước mặt ngọn lửa màu vàng cho một mùi lửa,